Chữ Vinh Vinh nói. Vậy tốt lắm, không cần phải trở về trước. Nói thật, ta vẫn còn thật sự sợ khi trở về sau này cha ta không cho đi đâu, vừa đúng khoảng thời gian này ta không cần phải huấn luyện lại nên cũng có thể thoải mái chơi đùa. Tiểu Vũ, ngươi nói xem đến chỗ nào để chơi đùa. Đường Tam, ngươi cũng đi cùng chứ. Đường Tam cau mày nói. Sư phụ muốn để cho mọi người cùng tu luyện hồn lực. Vinh Vinh, ngươi quên rồi sao? Chữ Vinh Vinh le lưới cười nói. Cũng không phải như vậy, ta không phải lúc nào cũng đi chơi, Sử Lai Khắc bây giờ trong lúc không còn thịnh vượng. Ta biết hồn lực của ta yếu nhất, ta cũng biết phải cố gắng. Nhưng phải buông lỏng một chút. Nhàn rỗi cùng vất vả kết hợp thôi. Tiểu Vũ gật đầu nói. Vinh Vinh nói cũng có đạo lý lắm Tiểu Tam. Ngươi có muốn cùng chúng ta ra ngoài xem xét tình hình xung quanh không? Đường Tam lắc đầu nói. Quên đi, ta còn có không ít chuyện muốn làm. Các ngươi cứ đi thôi. Chú ý an toàn là tốt rồi. Nói xong hắn vội vã cáo tử. Tại nữ sinh túc xá tóm lại cảm thấy có chút quái dị. Hai tháng thời gian này từ lúc Đường Tam quay lại trên đường đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Lần trước tại tinh đấu xâm lâm gặp nạn, Đường Tam ngày càng cảm giác được thực lực của mình không đủ. Mặc dù có được bát chu mâu sau đó, làm hắn bây giờ đã ngang với trung cấp hồn sư, có đại địa ưu thế. Chỉ khi gặp cấp bậc cao hơn thì tự nhiên ưu thế này sẽ không còn. Dùng 40 cấp hồn sư, Đường Tam tự tin có thể đánh thắng. Nhưng vượt qua cấp 40 thì phải xem hồn sư của đối thủ có thuộc tính như thế nào. Nếu thuộc tính của hắn vừa khắc chế thuộc tính của đối thủ mà nói, hắn tin tưởng bằng vào ám khí của mình có thể liều mạng với đối thủ. Nhưng nếu mình bị đối thủ khắc chế, vậy không có khả năng chiến thắng. Đường Tam lần trước từ của hàng thợ rèn đã mua về dụng cụ đã sớm mang tới Sử Lai Khắc học viện. Hôm nay đi ngang qua của hàng thợ rèn, hắn cố ý đặt mua một nhóm kim trúc đấu hồn. Hắn đã có 5.000 kim tệ tiền lời nên mua sắm một ít kim trúc thượng hạng cũng không vấn đề gì. Hơn nữa lần trước mua kim trúc, hắn trong 2 tháng này đã tự mình tăng thêm một chút trang bị võ trang lực lượng, đồng thời tăng mạnh thủ pháp ám khí khi luyện tập. Nội lực không đủ nên rất nhiều môn ám khí tinh diệu đều không thể phát huy uy lực. Cho nên Đường Tam muốn tự mình phải am hiểu thật kỹ công phu chế tạo ám khí từ thấp đến cao. Sử Lai Khắc học viện mặc dù đơn sơ nhưng nơi này lại không hề nhỏ. Hơn nữa giáo sư cùng đệ tử nơi này không nhiều lắm dụng cụ lò rèn cậu Đường Tam vừa đưa tới nên hắn hướng Phất Lan Đức một gian phòng trống để sử dụng. Đương nhiên là không thể thiếu tiền phòng. Từ túc xá của Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, Đường Tam trực tiếp đi tới gian phòng này. Trong phòng có kiến trúc đơn giản, được tạo bởi nham thạch mặc gì không theo quy tắc gì nhưng thập phần chắc chắn. Đây là loại kiến trúc bình thường mà bình dân thường sử dụng. Trong phòng không lớn, khoảng gần 30 thước. Lò chế tạo, lò nung đến chú tạo truy, tất cả đều nguyện vẹn chỉ là vì một thời gian dài không sử dụng nên có chút gì xét. Trong một góc của căn phòng, nhìn thấy một đống lớn than gỗ cùng các loại kim trúc. Đại bộ phận không trải qua bất cứ gia công nào. Đường Tam thu dọn căn phòng một chút. Khi cầm đến chú tạo truy, cảm giác quen thuộc do mồ hôi tạo ra trong tay, trong đầu không khỏi hồi tưởng đến hình dáng phụ thân khi đích thân dạy mình chú tạo. Mặc dù Đường Hạo cũng không dạy cho Đường Tam trong thời gian dài nhưng đoạn thời gian này chính là lúc gần gũi với phụ thân nhất kể từ khi Đường Tam sinh ra. Đối với Đường Tam mà nói, lúc đó mỗi câu nói của phụ thân trong trí nhớ của Đường Tam đặc biệt khắc sâu. Thần tượng cũng không phải là dùng thần thiết chế tạo ra thần khí, mà thợ rèn chỉ dùng sắt bình thường để chế tạo ra thần khí. Đường Tam thì thào lặp đi lặp lại câu nói của phụ thân, trong tay chú tạo truy nương theo tiểu thối phát lực. Không cần mục tiêu gì, chú tạo truy mang theo tiếng gió thét gào. Trong phòng này hai tay Đường Tam múa lên, mỗi nhát truy đầy nội lực. Một truy lại một truy, thân thể nhỏ bé chuyển động, tạo nên khoảng không gian giống như hàm ngựa nối tiếp nhau tràn đầy khắp nơi. Nội lực cùng thân thể biến hóa, Đường Tam lại thi triển loạn phi phong truy pháp thì càng lúc càng thêm đắc tâm ứng thủ. Mặc dù không có mục tiêu gì nhưng cảm giác phát tiết này làm cho hắn càng cảm giác thấy thư sướng thoải mái. Khi chém ra đầy đủ 9981 truy, Đường Tam mới ngừng tay, toàn thân quần áo đã đẫm ướt đầy mồ hôi. Thông khoái. Thật sự thông khoái. Đường Tam đưa chú tạo truy lên trước mặt mình trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh mình tại đường môn, lại thấy mình cùng Đường Hạo học tập chú tạo, trong đầu không khỏi hiện lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 13 năm, mình đã đi tới thế giới này đã 13 năm. Ở cái thế giới hoàn toàn mới này, mình đã có rất nhiều thứ mà trước kia chưa bao giờ có, đó là tình thân, tình bạn, vũ hồn hồn kỹ, tất cả đã hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của hắn. Đường Tam thân hình chợt lóe đã đi tới đống kim trúc. Chú tạo truy đập lên một khối có đường kính hơn nửa thước. Tinh thiết thoáng siêu mẹo, mũi chân chạm nhẹ tức thì lộ ra, hắn chọn ra chừng 100 cân trọng thiết. Thương tinh thiết lộ ra được nắm trong lòng bàn tay trái. Đường môn, vĩnh viễn không cách nào quên lạc cân ký. Ta nhất định tại thế giới mới này là người phát dương quang đại. Tinh thiết được đặt trong chú tạo lô. Tràn ngập cảm giác tiết ấu. Ống bê tại trong căn phòng bằng đá bắt đầu âm thanh ngân nga hữu lực. Một lúc sau đã bừng lên lửa đỏ. Chú tạo lô đã bắt đầu trở về với tác dụng của nó. Đường Tam mãi mãi không quên lời phụ thân đã nói. Hắn cũng rõ ràng tại sao phụ thân nói dùng sắt thường chế tạo ra thần khí mới chính thức là tượng thần. Ý nghĩ này không chỉ nói đến kỹ thuật, quan trọng hơn chính là nghị lực kiên định. Một thanh sắt bình thường nếu qua ngàn vạn lần tôi luyện sẽ trở thành thiết trung chi vương. Đường môn đối với mỗi người tự mình chế tạo ám khí yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc cẩn thận. Đối với người từng chế tạo loại ám khí như Đường Tam, yêu cầu của tác phẩm lại càng thêm hà khắc. Hắn sẽ tuyệt đối không chịu bởi vì chất lượng ám khí có vấn đề rồi khi xuất hiện tình huống nguy cơ dẫn đến tự hại mình. Tinh thiết được nung đỏ bừng, tựa như một khối hồng bảo thạch khổng lồ. Cũng chỉ có lúc nung đỏ hoàn toàn mới có thể nhìn ra ở trong đó có tạp chất. Chú tạo truy trong tay Đường Tam bắt đầu vung lên. Đương, 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 đương tràn ngập âm thanh tiết tấu gõ nhịp từ trong căn phòng đá truyền nhẹ ra. Đường Tam bắt đầu công việc thuộc về hắn. Từ ngày bắt đầu không ăn cơm ở bên ngoài, Đường Tam giờ đây thậm chí không có về ngủ ở túc xá của mình. Mỗi ngày lặp đi lặp lại công việc chú tạo không biết ngừng, khi mệt mỏi hắn ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện hồn lực cùng tinh lực đến khi hồi phục hắn lại tiếp tục công việc này. Không ai biết Đường Tam cuối cùng là chế tạo cái gì. Ngay cả đại sư cũng không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ cũng không có đến chú tạo phòng để tìm hắn. Đó hoàn toàn là sự tín nhiệm. Đại sư tin tưởng Đường Tam tuyệt đối sẽ không vì chú tạo mà bỏ phế việc tu luyện của mình. Người duy nhất đi đến chú tạo phòng cũng chỉ có một mình Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mỗi ngày đều đến trước phòng chú tạo, nàng cũng không có quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ đặt quần áo sạch một bên. Tự mình mang nước và hoa quả đến rồi lặng lẽ tự lui ra ngoài. Cũng không phải nàng không muốn nói chuyện cùng Đường Tam, chỉ là vì nàng biết Đường Tam sau này. Nàng hoàn toàn chưa bao giờ thấy Đường Tam làm việc gì mà không cần tới ăn hay ngủ. Trên người Đường Tam lúc này tràn ngập mùi kim chúc cùng. Trên toàn bộ thân thể đều một màu than đen. Tiểu Vũ thấy Đường Tam bây giờ trong lòng có chút lo lắng. Chỉ khi nào nàng lặng lẽ tiến đến chú tạo phòng thấy Đường Tam quần áo sạch sẽ ăn uống hết nước cùng hoa quả nàng mang đến thì mới có cảm giác vui mừng một chút. Thời gian một ngày qua đi, trong chú tạo gian chỉ có tiếng gõ đập vẫn vang lên càng lúc càng thêm dày đặc. Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bắt đầu vang lên cho đến khi màn đêm hoàn toàn thay thế ánh sáng âm thanh mới dừng lại. Trong khoảng thời gian này cho dù có khi đến căn tin ăn cơm Đường Tam vẫn luôn trầm mặc ít nói. Thủy chung vẫn một loại trạng thái cảm giác như mơ hồ. Đối với tình huống như vậy, Đái Mộc Bạch cũng phải lùi bước trước một thân thể đen bẩn nhưng tràn ngập trên thân một cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Nhìn qua, hắn so với trước đây càng mạnh hơn. Thân thể cũng tựa như cao lớn thêm vài phần. Từ trong đôi mắt thản nhiên kia lộ ra một tia tử ý mơ hồ có cảm giác thu hút lòng người. Nhìn ra xa xa, luồng kim tuyến dần dần mở rộng từ phía đông, tử khí dần dần tràn đầy trong mắt. Lặng yên giơ hai tay lên, hai nắm tay cũng căng lên theo. Khắp toàn thân cường tráng của hắn chợt cứng lại, căng thẳng như con báo đang gom hết sức để bắt ngồi. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng cùng dã thêm phần mỹ cảm. 49 ngày, suốt 49 ngày cuối cùng ta đã thành công. Chậm rãi mở bàn tay ra, một đôi thiết cầu tròn trịa nằm trong bàn tay của hắn. Thiết cầu màu đen nhánh, cho dù có để dưới ánh dương quang cũng không có một tia phản chiếu. Một tầng khí tức lạnh lẽo và tối tăm từ thiết cầu lặng lẽ tràn ra. Cũng tương tự như vậy, trong phòng phía sau hắn còn 16 quả thiết cầu. Nếu nói cho Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác kia biết được, hắn trong 2 tháng này phần lớn tinh lực chỉ là để làm ra 18 quả thiết cầu này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đường Tam nắm trong tay thiết cầu, tự nhủ. Bây giờ còn thiếu, cũng chỉ có độc. Nếu một lần nữa chế tạo Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, đáng tiếc tại thế giới này tài liệu luyện chế cuối cùng vẫn là hạn chế rất lớn. Cổ tay khẽ run lên, 2 quả thiết cầu phá không bay ra, một trái một phải đều yên lặng. Thiết cầu trong không trung vẽ ra 2 đường vòng cung kỳ dị lại một lần nữa bay về trong tay Đường Tam. Tại trong tay hắn không ngừng quay tròn, từ trước tới sau vẫn không va chạm với nhau. Theo thói quen tu luyện tử cực ma đồng song, Đường Tam lại trở về trong chú tạo phòng, kim trúc toàn bộ đã dùng hết. Đường Tam từ khi tại cửa hàng thợ rèn đến đây đều như thế. Tay phải đặt trên mặt bàn vòng qua, kể cả hắn nắm trong tay 2 quả thiết cầu tổng cộng 18 quả tất cả đều biến mất tại nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng. Đường Tam hướng ánh mắt về một góc duy nhất được coi là sạch sẽ, trên ghế có một bộ quần áo sạch được Tiểu Vũ ngày hôm qua mang tới đặt lên. Nhìn đến đây trong mắt Đường Tam không khỏi toát ra một tia ôn nhu. Tiểu Vũ khiến cho Đường Tam cực kỳ hân thưởng, chính vì nàng biết được lúc nào nên làm cái gì. Bình thường nàng luôn hoạt bát, đến khi chính mình cần yên tĩnh, nàng không hề quấy rầy, chỉ yên lặng làm cho mình những điều nhỏ nhặt nhưng làm cho chính mình mãi mãi không thể quên được. Lúc này trời còn sớm. Theo thường lệ thì Sử Lai Khắc Học Viện giờ này sẽ không có ai rời khỏi giường. Đường Tam mang nước sạch đến tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới mặc bộ quần áo hôm qua Tiểu Vũ mang đến. Toàn thân trong nhất thời cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Thu dọn xong hết, cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Tay phải Đường Tam giơ lên trước mặt, lam quang từ lòng bàn tay tuôn ra, một cây lam ngân thảo lặng lẽ sinh trưởng ra. Trong lòng bàn tay hắn dáng vẻ chập chờn, tựa hồ lại có tiến bộ. Đường Tam trên mặt lộ vẻ tươi cười hân hoan. Đối với Đường Tam mà nói, trong 49 ngày chú tạo, tinh thần cùng thể lực so với khảo nghiệm của đại sư là không thể so sánh, vì ở hai giai đoạn huấn luyện khác nhau. Mỗi ngày đều không ngừng chú tạo cùng nghiên cứu, thân thể của hắn chống chịu một sức ép nếu không phải là tinh thần và sự nỗ lực của hắn lớn, cộng thêm nội lực của bản thân sợ rằng đã sớm không cầm cự nổi. Nhưng mỗi ngày đều ma luyện như thế làm hắn cơ thể toàn thân càng thêm bền bỉ. Cánh tay có nhiều những u lồi, cơ thể thêm nhiều góc cạnh, bả vai cũng trở nên rộng hơn, mỗi một động tác trên cánh tay tùy ý đều thấy được sự co rút của cơ bắp. Tuy nhiên, tay của Đường Tam vẫn không có chút thay đổi nào. Vẫn giống như trước, các ngón tay thon dài, trên bàn tay cũng không có bất kỳ thương tổn cùng các khớp xương nào lồi ra. Sự tiến bộ của hắn không chỉ tại thể lực cùng hồn lực, đồng thời còn có huyền ngọc thủ cùng tiến bộ. Dựa theo Đường Tam tự mình phòng trường, 49 ngày này, hắn gần như điên cuồng si mê chú tạo đã thành thói quen vậy mà làm cho hồn lực của hắn tiến bộ lên tới 33 cấp. Đương nhiên cố gắng này cùng 2 tháng ma luyện trước cùng lần này cũng có quan hệ rất lớn. Không được tới 4 tháng thời gian, hồn lực lại tiến bộ một bậc. Tốc độ như vậy, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Mặc dù đột phá 30 cấp bình cảnh chính là mỗi một bậc hồn lực phải xúc tích. Đối với người bình thường mà nói, cũng phải tu luyện ít nhất ngoài nửa năm. Nếu tư chất kém hơn thì thậm chí phải hơn một năm mới có thể có điều tăng lên. Lúc Đường Tam đi vào căn tin, hắn bỗng cảm thấy kinh ngạc chính là mọi người đã bắt đầu ăn điểm tâm. Kỳ thật cũng không phải hôm nay tất cả mới dậy sớm như vậy để đi ăn, chỉ bởi vì hắn mấy ngày nay vẫn bận về việc chú tạo nên căn bản không chú ý đến việc này. Chúng ta xem người sắp đến. Uy, thiết nhân hôm nay như thế nào lại sạch sẽ vậy? Người nói chuyện chính là Đái Mộc Bạch. Mặt cười cười nhìn Đường Tam. Đái Mộc Bạch luôn thập phần kiêu ngạo. Hắn cũng có vốn để kiêu ngạo. Có thể trước mặt Đường Tam, hắn cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Mặc dù hồn lực hoàn của Đường Tam cũng kém hắn rất nhiều, nhưng Đái Mộc Bạch cũng biết được điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ở tuổi của Đường Tam, hắn tự biết được mình không hơn được Đường Tam. Trong sử lai khắc thất quái, không thể nghi ngờ rằng Đường Tam đã là thành viên trọng yếu nhất. Thành tựu của Đường Tam không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy. Trong thời gian 49 ngày này, Đường Tam mặc dù làm cái gì, mọi người đều không biết. Nhưng mỗi người đều nghe được âm thanh đập gõ không ngừng nghỉ đó. Không có nghị lực như vậy làm sao có thể làm được. Bởi vì bị Đường Tam kích thích như vậy, không chỉ có Đái Mộc Bạch, ngay cả người lười biếng như Áo Tư Tạp ở trong những người này mấy ngày nay cũng đều cố gắng tu luyện hồn lực. Đại sư đã đưa ra cách luyện bất thụy miên cho bọn hắn chính là để cho mọi người trong khi ngủ có thể tu luyện hồn lực. Chứ mỗi ngày đều phải bỏ thời gian ra để rèn luyện hồn kỹ cùng thân thể hoạt động bên ngoài, thời gian còn lại đều tu luyện hồn lực bên trong. Quá trình tu luyện mặc dù buồn tẻ nhưng đối với sự thăng tiến về thực lực thì không thể nghi ngờ có chỗ rất tốt. Trong lúc hồn vũ của Tiểu Vũ tăng lên 32 cấp, những người khác cũng đều tăng lên không ít. Giờ đây, sử lai khắc thất quái cấp bậc hồn lực chia thành. Tam Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch 38 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Tôn. Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp 31 cấp Tam Hoàn Khí Hồn Tôn. Thiên Thủ Tu La Đường Tam 33 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Tôn. Ta Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn 28 cấp Nhị Hoàn Chiến Hồn Đại Sư. Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ 32 cấp Tam Hoàn Chiến Hồn Tôn. Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh 27 cấp Nhị Hoàn Khí Hồn Đại Sư. U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh 28 cấp Nhị Hoàn Chiến Hồn Đại Sư. Đường Tam mỉm cười, nói. Vật lộn xong rồi, tự nhiên phải đi ra. Tính toán thời gian khoảng cách chúng ta đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không còn mấy ngày nữa. Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Tam ca, lần này ngươi lại làm ra đồ vật tốt gì? Cho mọi người chúng ta xem. Đường Tam nói. Kỳ thật thời gian này ta chế tạo cũng không nhiều bởi vì tương đối phiền toái. Trừ vài món ám khí ra ta còn cấp cho mọi người một vật tương đối thực dụng. Chúng ta cũng có phần. Chữ Vinh Vinh nghe được vẻ mặt nhất thời mừng rỡ. Những người khác trong sử lai khắc thất quái cũng không khỏi lộ vẻ mặt tươi cười. Đường Tam chế tạo ám khí gần như quen thuộc yêu cầu khắc khe. Bọn họ thấy được ám khí chế tạo hoàn toàn giống nhau một cách hoàn mỹ. Đường Tam dùng nhiều ngày để chế tạo như vậy có thể thấy được chất lượng lần này rất tốt. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Nói. Tam ca thật tốt, còn có chút mưa móc công bằng. Nhanh, lấy ra nữa cho chúng ta cùng xem. Tiểu Vũ trừng mắt liếc Hồng Tuấn. Cái gì mà nói mưa móc công bằng? Khó nghe chết đi được. Tiểu Tam còn chưa có ăn gì đâu, để cho hắn ăn trước đi rồi nói. Chữ Vinh Vinh cười nói. Chắc là Tiểu Vũ đau lòng Tam ca a. Tiểu Vũ lé lưỡi, một bên cầm món điểm tâm đưa tới trước mặt Đường Tam. Đến lao sư sau này của Sử Lai Khắc học viện, bữa ăn ở đây đã có thay đổi rất nhiều. Đương nhiên không giống như trước là học viện bỏ tiền. Sau khi học viện qua thời kỳ huy hoàng, bọn họ phải tự dùng tiền của mình. Đối với tình hình kinh tế của học viện các lão sư cũng không giấu giếm. Mà trải qua một tháng đấu hổn, mọi người sẽ không quan tâm đến chỗ tiền cơm ấy. Ân, tốt. Ta ăn trước, khi ta đi ra ngoài ta sẽ giúp các ngươi che giấu, không nói rằng căn tin nơi này quá nhỏ. Đường Tam hướng Tiểu Vũ cười cười, cầm lấy phần ăn của mình. Hắn không chút khách khí ăn rất nhiều. Gần đây lượng công việc của hắn quá lớn, sức ăn cũng như thuyền lên cao theo nước. Trong Sử Lai Khắc thất quái sức ăn của hắn là khỏe nhất. Kỳ thật những người khác ăn so với hắn cũng tương tự, một bên nhìn hắn trong lòng nghĩ đến món lễ vật của hắn trong lòng không khỏi có chút ngương ấy. Bị mọi người chú ý đến trong lòng cảm thấy có chút không tốt, nhất là trong lúc đang ăn. Đường Tam rất nhanh ăn xong lập tức đứng lên. Các ngươi nhìn một lần nữa ta không tiêu hóa được. Đi thôi, ra ngoài ta cho các ngươi đồ vật phù hợp tốt nhất. Tiểu Vũ rất tự nhiên thu dọn bát đũa, Đường Tam cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng nói. Như thế này làm sao có thể lấy được đồ vật, chúng ta trước tiên đi ra ngoài. Bảy người đi tới thao trường của học viện. Trong thao trường trống rỗng, ánh sáng chiếu khắp thao trường. Lúc này mới đầu mùa hè. Sử Lai Khắc học viện là nơi chính giữa đại lục. Cho dù mới sáng sớm nhưng đã rất ấm áp. Tiểu Tam, nhanh cầm ra đi, đến tột cùng là vật gì vậy? Chữ Vinh Vinh có chút vội vàng nói. Đường Tam mỉm cười tay phải tại nhị thập tứ kiểu nguyệt dạ vung nhẹ, đưa tay ra một vật gì đó hình dáng có chút đặc thù. Đó là một vật hoàn toàn bằng kim trúc chế tạo mà thành. Toàn thân hiện ra màu bạc. Nhìn qua cùng tụ tiễn có chút tương tự, nhưng chủ yếu so với tụ tiễn còn lớn hơn một chút, cũng càng dày hơn một chút. Đường Tam vì để mọi người xem càng thêm rõ ràng, tự mình kéo ống tay trái lên, hai tay cùng lật lên. Một vật hình dáng như cái thủng, một bên mở ra, hình thành hai nửa vòng tròn. Mọi người nhìn vào thấy có vải lập bằng vải nhung ở bên trong. Đường Tam tự mình đưa cánh tay trái của mình lên. Chiều dài của vật đó vừa vặn với cánh tay. Tay trái của hắn hoàn toàn được bao bọc ở bên trong. Hắn đầu tiên điều chỉnh một lúc, sau đó đưa cánh tay ra, nhìn qua có vẻ rất vừa vặn. Cái này, Tiểu Vũ không khỏi có chút tò mò nói. Tiểu Tam, đây là vật gì vậy? Uy lực của nó có lớn hơn tụ tiễn nhiều không? Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói. Chuẩn xác mà nói, nó xem như một loại công cụ. Ta gọi nó là phi thiên thần trảo. Các ngươi nhìn cho rõ ràng phương pháp thao tác của ta. Hắn tại phía trên cẩu phi thiên thần trảo lôi kéo đầu mối, kéo ra 5 cái vòng sau đó đeo lên 5 ngón tay rồi buộc chặt lấy. Nương theo đó một âm thanh thanh thúy vang lên. Một kim trúc truy mạnh bắn đi ra vừa vượt qua chiều dài bàn tay. Ngay sau đó, kim trúc truy đột nhiên phân khai mạnh mẽ biến thành kim trúc trảo phân ra tại 5 ngón tay, dưới ánh dương quang phản chiếu nhấp nháy, nhất là tại vị trí đầu ngón tay. Cảm giác giống như 5 tia hàn tinh. Đường Tam nhằm vào một tảng đá bên cạnh nói. Phi thiên thần trảo là do ta dùng vài loại kim trúc dung hợp một chỗ, trăm tôi ngàn luyện để chế tạo ra. Trên thân cực kỳ cứng rắn có thể xuyên kim thấu thạch. Kim trúc trảo này chính là tại lúc mấu chốt bộ móng vuốt sẽ mở ra ngay sau đó. Chỉ cần hơi động chạm sẽ khởi động đến bộ phận bên trong do bánh răng cùng lò xo do ta chế tạo sau đó kim trúc trảo sẽ rất nhanh chóng thu vào trong. Vừa nói xong hắn tiến đến hòn đá, chỉ nghe. 3. Một tiếng. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn kỹ lại tảng đá đã bị kim trúc trảo đâm thủng tựa như đâm vào đậu hũ bình thường. Dễ dàng tiến vào bên trong nham thạch chìm mất hết không còn một nửa. Đường Tam lại giải thích nói. Phương pháp sử dụng kim trúc trảo này có 5 loại thao tác nắm bắt mục tiêu. Thứ nhất, tay cầm kim trúc hoàn toàn quyền ngón tay trỏ duỗi thẳng vậy kim trúc trảo sẽ văng ra rồi trở lại khôi phục bộ dáng. Thứ hai, nếu duỗi ngón tay giữa ra, kim trúc trảo sẽ toàn lực đâm vào, lực lượng thật lớn ước chừng có thể đâm vào tấm thép khoảng một thốn. Về mặt khác 3 loại phương pháp chủ yếu phối hợp nó có tác dụng khác. Vừa nói ngón trỏ của hắn duỗi ra. Phúc. Một chút bụi khói bốc lên, hòn đá bình thường cứ như thế bị chộp nát. Chứng kiến một màn này, Sử Lai Khắc thất quái không khỏi nuốt nước miếng trong cổ họng. Bọn thật sự không thể nghĩ Đường Tam thật sự làm ra cương trảo này. Đường Tam theo lời nói trăm tôi ngàn luyện một chút cũng không có khoa trương. Khi kim trúc khi đã thành hình. Khi chú tạo không thể nào thay đổi lại được hình thái của chúng khiến cho Đường Tam phải hao tốn đại lượng hồn lực bằng cách sử dụng hồn lực của tiểu bứa mới có thể hoàn thành. Trong quá trình chú tạo Đường Tam cũng phát hiện một chút chuyên môn của cây tiểu bứa. Mặc dù sự ảo diệu không lớn nhưng cũng có những tác dụng đặc thù. Dùng cây tiểu bứa, kim trúc sẽ tự động biến nhuyễn ra, khi dùng để chế tạo ám khí quả thật như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, sử dụng nó tiêu hao hồn lực quá lớn, Đường Tam khi sử dụng không ngừng phải ngồi xuống để khôi phục hồn lực. Cũng vì nguyên nhân này khiến cho hắn trong thời gian ngắn có thể tiến lên 33 cấp. Đái Mục Bạch trong lòng vừa động nói. Cương chảo này còn có tác dụng gì nữa? Nếu chỉ như vậy không bằng. Hồ chảo. Của ta. Đừng nói dùng chảo phá đá, hồn lực của ta bây giờ cũng có thể, tựa hồ như vậy còn không bằng hồ chảo này. Đừng nói dùng chảo phá thạch, thực lực hắn bây giờ có phân kim đoạn ngọc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đường Tam mỉm cười nói. Đương nhiên là không chỉ có chút tác dụng như vậy, sở dĩ gọi là phi thiên thần chảo, tác dụng tối quan trọng của nó chính là hỗ trợ chúng ta. Phi. Mặc dù không chính thức phi nhưng cũng là một kiện công cụ rất có tác dụng. Các ngươi hãy nhìn loại hiệu quả thứ ba. Vừa nói Đường Tam một lần nữa đem cương chảo văng ra, sau đó ngắm đến cái cây đại thụ cách chừng 20 thước, giơ cánh tay lên, ngón cái duỗi mạnh. Chỉ nghe siêu một tiếng, vòng gai phụ bảo vệ trên cánh tay theo cương chảo như tia chớp bắn ra. Theo ánh mặt trời chiếu xuống rồi lóe lên đạo ánh sáng chói mắt bay ra ngoài. Phốc, sau một thoáng đã trực tiếp bắt chặt vào trong cây cổ thụ. Mọi người đều thấy rõ ràng, tại phía sau cương chảo có một sợi dây dài và thô. Ngay sau đó ngón tay vô danh của Đường Tam duỗi ra, mũi chân điểm nhẹ, thân thể theo một đường dây kéo nhẹ nhàng bay lên. Trong chớp mắt đã tới nơi cây đại thụ. Chỉ bằng phi thiên thần chảo đã lôi kéo cả người lên ngay cành cây. Ngón trỏ lại động, cương chảo bung ra, Đường Tam lại rơi xuống trước mặt mọi người. Tại những nơi có địa hình đặc thù, cương chảo sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Đồng thời nó cũng dùng để bắt người. Chiều dài dây kéo khoảng 30 thước, có thể mang theo 300 cân nặng. Chúng ta đều không tới 300 cân có thể dùng nó để đưa tới một nơi có độ cao nhất định. Mỗi phi thiên thần chảo bên trong có kết cấu phi thường phức tạp. Do một lượng lớn bánh răng cùng lò xo tạo thành. Đối với Đường Tam thì đây không tính là đồ vật tinh tế chính thức gì. Cái hay chính là 18 quả thiết cầu nằm sâu trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng. Ngón tay út bắn ra, cương chảo thu về bảo vệ cánh tay. Đường Tam cổ tay khẽ run, năm ngón tay trên năm vòng sắt thoát ly tự trở lại ẩn sâu trong bọc, nhìn qua nó chỉ giống như một cái bảo vệ cánh tay bằng sắt bình thường. Mã Hồng Tuấn thì thào nói. Đây đúng là công cụ trèo tường leo cây, khoét vách phá khóa. Đường Tam tức giận nói. Cái gì mà khoét vách phá khóa? Mập mạp, ngươi phải tự mình chú ý thể trọng của mình. Nếu ngày nào đó vượt quá 300 cân, nó đối với ngươi tự nhiên sẽ không còn tác dụng. Còn nữa mọi người có thể cùng kết hợp nó cùng với tụ tiễn. Một bạch, ngươi khi dùng vũ hồn lực thân thể có chút biến hóa cho nên phi thiên thần chảo của ngươi ta liên tiếp xử lý ra tăng thêm lò xo, vì vậy ngươi sẽ không phải vì cơ thể bành trướng mà phá hỏng được nó. Trừ Đường Tam ra, Sử Lai Khắc lục quái còn lại đều rất an ý với nhau, cùng động tác như nhau là vươn ra tay phải về phía Đường Tam. Mặc dù nhìn qua phi thiên thần chảo này không có chút công kích gì, nhưng mọi người đều đã hiểu. Vật này trong một số hoàn cảnh có thể đóng một vai trò rất lớn. Nhưng để có thể sử dụng được thành thạo cũng cần phải có chút thời gian. Đường Tam lấy ra 6 cái phi thiên thần chảo giao cho bọn hắn. Bởi vì bọn họ mỗi người tuổi đều còn nhỏ, vì tránh cho tuổi lớn lên mà cánh tay cũng theo đo lớn hơn, nên hắn đặt trong phi thiên thần chảo vài vị trí có dây trói cùng lò xo để kết nối. Một bên đeo lên phi thiên thần chảo, Đái Mục Bạch nói. Tiểu Tam, thật sự không biết não của ngươi làm bằng cái gì mà đồ vật như vậy cũng có thể làm ra. Đường Tam trên mặt cười khổ trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là do Đường Môn trong nhiều năm nghiên cứu kết tình, ta chỉ là nắm bắt được kết quả và phương pháp mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong 2 tháng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục đã kết thúc. Sử Lai Khắc học viện đã được Phất Lan Đức mua xuống, cũng không có gì đáng giá, các vị đại sư cũng không có phản đối gì. Mắt thấy thời gian ước định sắp tới mọi người đều thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường đi thiên đấu hoàng gia học viện. Nay thiên, phong cùng nhật lệ, ngàn dặm không mây. Đứng trước cửa học viện. Phất Lan Đức nhìn qua có chút tả tơi. Nhìn tấm biển Sử Lai Khắc học viện trong lòng có chút cảm xúc ngổn ngang. 20 năm, nhân sinh có mấy ai trải qua 20 năm ở cùng một chỗ. Như có vài giọt trong tim không ngừng chảy ra và cay cay chót mũi. Triệu Vô Cực ôm bả vai Phất Lan Đức nói. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Cũng không phải không thể trở về. Cùng lắm thì sau này ta và ngươi trở lại dưỡng lao là được. Phất Lan Đức trừng mắt liếc hắn. Ta rất già rồi sao? Triệu Vô Cực cười nói. Không già, chỉ có 50 tuổi thôi, cũng không tính là già. Bất quá chúng ta không tính toán đến các đông hoa đẹp quý hiếm, đến cả kết hôn cũng không có. Phất Lan Đức hử một tiếng nói. Đó là ngươi con mắt rất cao, các nữ hồn sư nào chẳng là hoa đẹp. Không biết nữ hồn sư nào mới được ngươi để ý đến. Vậy còn ngươi? Con mắt nhìn không cao sao? Như thế nào lại không có lão bà? Triệu Vô Cực có chút không phục nói. Ta. Phất Lan Đức một thoáng sửng sốt, không nói ra lời. Khi hắn nhìn về phía đại sư thì phát hiện đại sư cũng nhìn hắn, hai người thoáng chút khổ sở không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu không thôi. Xuất phát thôi. Phất Lan Đức thu lại tâm tình ra lệnh xuất phát. hơn 10 người cùng bước ra đường rời khỏi Sử Lại Khắc học viện. Thiên đấu đế quốc hoàng thành Thiên đấu thành nằm tại trung tâm của đế quốc về phía đông bắc. Tất cả quyền lợi về chính trị của Thiên đấu đế quốc cũng chính là hoạch tâm của cả đế quốc. Cả đấu la đại lục cũng chỉ có hoàng thành của Tinh La đế quốc mới có thể cùng so sánh. Mặc dù bây giờ hai đại đế quốc các vương quốc, công quốc không chịu quá nhiều quản chế nhưng vẫn nằm trong đó. Lấy Thiên đấu thành làm trung tâm, Thiên đấu đế quốc nắm trong tay tam đại quân khu, binh lính xung quanh cũng vượt qua 100 vạn, thực lực thật hùng hậu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói Thiên đấu đế quốc cũng không có cưỡng chế tới ước chế những vương quốc thuộc hạ của mình. Hắn cũng biết nói lý lẽ. Bất luận là Thiên đấu hay Tinh La lưỡng đại đế quốc khi có các vương quốc hay công quốc tại đó xung đột với nhau thì khẳng định các lãnh địa phải tự mình tiến tới. Đương nhiên việc này cũng là do bất đắc dĩ, bất cứ đế vương nào cũng hy vọng nắm hết quyền trong tay. Tình huống của đại lục bây giờ không cho phép có tình huống thống nhất xuất hiện. Chương 153, khiêu chiến vượt cấp. Cục diện hình thành trước mắt trừ nội tình hai đại đế quốc gia, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn chính là do vài gia tộc đại hồn sư bí ẩn cùng với vũ hồn điện âm thầm can thiệp. Thử hỏi một đế quốc khổng lồ làm sao lại cho phép những thứ này ảnh hưởng đến sự sinh tồn và thống trị ngày càng đi xuống. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người muốn đi tới Thiên đấu thành trước tiên cần ra khỏi Ba Lạp Khắc vương quốc sau đó đi đến phía bắc của Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc mới có thể tiến Thiên đấu đế quốc, đi về hướng đông mới tới nơi hoàn thành. Hành trình này dài tới 2.000 dặm. Có thể thấy được Thiên đấu đế quốc rộng lớn đến thế nào. Trong Sử Lai Khắc thất quái có đái một bạc, đường tam, chu trúc thanh cùng chữ vinh vinh có được chữ vật hồn khí đạo. Lão sư trong nhóm cũng có loại này vì vậy trên đường đi bọn họ không cần phải mang nhiều đồ vật đến mức phát sầu. Trước khi xuất phát đã mua đầy đủ đồ ăn cùng nước uống bỏ vào bên trong hồn khí đạo, cho dù không có đồ bổ cấp nhưng cũng để cho bọn họ dùng trong 10 ngày. Tốt lắm, đám tiểu quái vật, các ngươi cũng đã có 2 tháng thời gian để nghỉ ngơi. Theo thời gian hiện tại cũng nên bắt đầu tăng tốc lên rồi. Các ngươi bây giờ phải theo được tốc độ của ta nếu không thì hắc hắc. Phất Lan nước tựa hồ đã khôi phục lại bộ dáng trước kia trong mắt biểu lộ thần sắc gian trá, cầm lấy cánh tay đại sư, tiếng nói vừa dứt đã như viên đạn lao về phía trước. Phất Lan nước tất nhiên sẽ không toàn lực để chạy. Lấy Triệu Vô Cực cầm đầu, nhóm lão sư của học viện bắt đầu triển khai thân hình chạy theo hai bên hắn. Sử Lai Khắc thất quái liếc nhau không chút do dự chạy đến. Bọn họ không mang theo phụ trọng trên người nên chạy rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn không dùng hồn lực cho dù là áo tư tạp cùng chữ vinh vinh cũng có thể chạy ngang với Phất Lan Đức. Đại sư được Phất Lan Đức dùng hồn lực hỗ trợ nên căn bản không hao phí một chút sức lực. Mang theo chút nghi hoặc hỏi. Phất Lan Đức, ngươi làm như vậy đối với sự rèn luyện của bọn trẻ còn có ý nghĩ gì? Thân thể bọn chúng bây giờ đã vô cùng chắc chắn rồi. Phất Lan Đức cười hắc hắc nói. Có thật không còn ý nghĩa chăng? Tiểu Cương. Có vài phương thức là do ngươi không thể dùng đến. Càng huống chi, cho dù rèn luyện không có ý nghĩa, đi đường cũng nhanh một chút, nếu chậm trễ thời gian trên đường cũng không thể ăn ít vài bữa cơm. Nếu bất một vài lần vào lữ điếm, như vậy có khả năng để dành không ít tiền sao? Lần trước chúng ta đã nói để dành 3.000 kim hồn tệ để cho lần thí luyện thứ 3 này. Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm thôi. Ngươi đúng là cái lao giả. Đại sư không thể nói được gì, cùng Phất Lan Đức có tính cách trái ngược. Đến bây giờ hắn cũng không coi trọng tiền. Đến ngàn vàng cũng không để ý đến. Dù sao hắn cũng là đại hồn sư, vì thế vũ hồn điện cũng sẽ có trợ cấp. Phất Lan Đức mang vẻ mặt gian trá nháy mắt với đại sư rồi đột nhiên tăng tốc. Giống như mũi tên rời khỏi cung, thân hình vọt lên phía trước. Quen thuộc nhất với Phất Lan Đức không thể nghi ngờ chính là Triệu Vô Cực, bất đắc dĩ nhìn thoáng về phía đường đầu, Su Ga Bỉn, hồn sư Thiệu Hâm. Bắt lấy cánh tay hắn. Phất Lan Đức lao già này, muốn tiết kiệm tiền cũng không phải lấy ra từ xương cốt mấy lao già chúng ta chứ. Phụ trợ hệ hồn sư tốc độ tất nhiên không nhanh được, hắn tính mang theo Thiệu Hâm cùng tăng tốc. Phất Lan Đức bất ngờ tăng tốc, thất quái đằng sau cũng có chút ăn không tiêu. Dùng thân thể để chạy làm sao có thể đuổi theo được người sử dụng hồn lực. Huống chi Phất Lan Đức lại là mẫn công hệ hồn sư. Hơn nữa lại là mẫn công hệ hồn sư cấp bậc hồn đế. Trong lúc vội vàng, Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ biết tăng tốc theo, cứ như vậy, chữ vinh vinh cùng áo tư tạp không cách nào đuổi kịp. Áo tư tạp do đái một bạch mang theo. Chữ vinh vinh được Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đưa đi. 7 người cứ như vậy không có đội hình, toàn lực triển khai tốc độ đuổi theo phía trước. Trong thời gian ngắn sử dụng hồn lực đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng Sử Lai Khắc thất quái hồn lực làm sao có thể so sánh cùng nhóm lao sư. Phất Lan Đức khống chế tốc độ làm cho tốc độ bọn họ đạt tới nhanh nhất. Không đến một canh giờ, Sử Lai Khắc thất quái hồn lực đã tiêu hao đến 7-8 phần. Phất Lan Đức nhìn phía sau đã không thể chạy tiếp được nữa, lúc này mới giảm tốc độ lại, dùng tốc độ bình thường mà đi. Để thời gian cho Thất Long ăn khôi phục hương tràng. Đương nhiên, Phất Lan Đức bọn họ sẽ không ăn hương tràng của áo tư tạp, chỉ vài viên đường đậu cũng tốt hơn nhiều so hương tràng đó, dù sao cấp bậc của vị đường đầu hồn sư Thiệu Hâm, Áo Tư Tạp còn lâu mới có thể so sánh cùng. Cứ chạy như vậy, sau một ngày kết thúc, Sử Lai Khắc Thất Quái cảm giác như đã trải qua ma quỷ huấn luyện của đại sư. Trong một ngày này, bọn họ đã chạy qua quãng đường ước chừng 400 dặm, hoàn thành 1/5 của cuộc hành trình. May mắn, Phất Lan Đức cũng không làm như hắn nói, không để mọi người ngự ở ngoài thành mà đi đến một trấn thành nhỏ. Gọi là trấn nhỏ, kỳ thật nơi đây giống như một thôn lớn. Đám người Sử Lai Khắc học viện vào đây nghỉ, cũng chỉ có một lữ quán duy nhất, tuy có đơn giản một chút nhưng miễn cưỡng cũng được coi là sạch sẽ. Phất Lan Đức phát huy thiên phú của hắn, tổng cộng chỉ dùng có 3 phòng. Nhóm lao sư một gian, nam đệ tử một gian, nữ đệ tử một gian. Mệt chết ta mất. Áo Tư Tạp nằm lên giường, từng ngụm hô hấp, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Tất cả mọi người sau một ngày chạy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Không ai thèm để ý ở nơi này đơn giản cổ lậu hay không. Đái Mục Bạch cũng không có tức giận nói. Ngươi thì mệt cái gì? Đại bộ phận thể trọng của ngươi đều được ta mang trên đường rồi còn gì? Áo Tư Tạp cãi lại. Nhưng ta phải chế ra hương chẳng và ma cô chẳng cho các ngươi ăn, ta thì vẫn còn đói, trên đường đi, nếu không phải có ma cô chẳng của ta, bọn ta có thể theo được hay sao? Hồn lực của ta tiêu hao so với các ngươi cũng không ít hơn, hồn lực tiêu hao vì vậy mà sinh ra mệt mỏi. Mã Hồng Tuấn nói, ngươi cũng đừng có oán hận, tối nay người mệt nhất còn không phải ta sao? Ta thể trọng lớn nhất, tốc độ lại không nhanh. Thật hy vọng đến ngày nào đó có thể phi hành, đến lúc đó, chạy như vậy cũng không còn là vấn đề nữa. Đường Tam nói, thôi không cần than thở nữa, mau nghỉ ngơi đi. Ai mà biết ngày mai viện trưởng còn làm như thế nữa hay không chứ? Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa hé mở. Tiểu Vũ thò đầu vào nói, Tiểu Tam, ngươi ra ngoài này một chút. Đường Tam đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi có chút yêu thương. Tiểu Vũ có chút làm nũng, bĩu môi nói, chạy một ngày đường, chân của ta đau nhức quá. Ca, người xoa bóp chân cho ta được không? Thời gian trước kia, mỗi lần ma quỷ huấn luyện làm Tiểu Vũ mệt mỏi, Đường Tam lại giúp Tiểu Vũ xoa bóp chân. Nội lực huyền thiên công so với hồn lực đúng là vẫn có chút khác nhau. Trong đồ ỷ các tác dụng trị liệu thuộc loại đạo gia, còn hồn lực lại không có khả năng này. Tổng thể mà nói hồn lực thuộc loại bá đạo, còn nội lực huyền thiên công lại hòa hoãn. Được, ở đây ư? Đường Tam yêu thương xoa xoa đầu Tiểu Vũ. Ân, ở đây đi. Vinh Vinh cùng Trúc Thanh các nàng đang ngủ. Vừa nói Tiểu Vũ vừa nhấc đùi phải lên, để lộ ra hai chân thon dài mềm dẻo trực tiếp gác lên vai Đường Tam. Đường Tam nâng hai tay lên, một tay nắm lấy cổ chân nàng, tay kia đặt lên bàn chân mềm mại. Nhiệt lực huyền thiên công thấu vào trong bàn chân, Tiểu Vũ nhất thời cảm thấy thoải mái nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên một chút ánh hồng mê người. Đường Tam vừa giúp Tiểu Vũ xoa bóp bàn chân vừa nói, nếu như ngày mai không chạy được, ta sẽ mang ngươi theo. Ta sử dụng bát chu mâu nên tốc độ sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Vũ cười hi hi nói, không cần, ta có thể chạy được, kỳ thật mệt mỏi một chút như vậy cũng tốt. Ta cũng có lý do để cho ngươi xoa bóp chân cho ta á, thật thoải mái, ca, vì sao bàn tay ngươi lại nóng như vậy? Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với muội muội này, hắn phát hiện từ nội tâm càng lúc càng yêu thích. Cũng không có để ý đến bàn chân nàng dính bùn đất, cầm nhẹ lấy giúp cho Tiểu Vũ buông lỏng. Cảm giác như thế nào? Thực thoải mái a, dường như không còn đau nhức nữa. Cho dù còn cách một lớp dậy nhưng sức nóng từ bàn tay của Đường Tam vẫn truyền đến bàn chân nàng. Giống như được ngâm mình trong làn nước nóng, ánh mắt của Tiểu Vũ dần dần trở nên mê ly. Tốt lắm, đổi chân kia. Ánh mắt Tiểu Vũ có chút động lại nhìn Đường Tam. Ca, nếu chúng ta sau này đều được như vậy thì tốt quá, ngươi về sau có chị dâu có còn để ý đến ta? Có hay không còn muốn ta? Đường Tam mỉm cười nói. Nha đầu ngốc, tại sao ta lại không muốn ngươi được chứ? Ngươi lúc nào cũng vẫn là tiểu muội muội của ta. Đối với tình cảm nam nữ hắn từ trước đến nay đều không có kinh nghiệm. Trong đời này càng không rõ. Cha không có ở bên cạnh, từ khi đến Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam lại một chút cũng không dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Có tình cảm bạn bè với người cùng nhóm, có tình thân với Tiểu Vũ cùng đại sư, hắn thực sự thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tiểu Vũ cười ha ha nói. Nếu không, chờ khi nào ta lớn lên, ta sẽ gả cho người có được không? Như vậy có thể cả đời làm muội muội của ngươi, để cho ngươi chiếu cố đến ta. Đường Tam bật cười nói. Được a, nhưng ngươi xinh đẹp như vậy gả cho ta rồi sẽ phải ủy khất ngươi thôi. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói. Người ta nói đều là sự thật, có cái gì ủy khuất chứ? Trong lòng ta, ngươi là người tốt nhất. Ca, ngươi có biết không? Vinh Vinh nàng ấy rêu cả ta, nói ta với ngươi là huynh muội. Đường Tam sửng sốt một hồi. Đúng vậy, ngươi không phải là muội muội của ta hay sao? Tiểu Vũ mỉm cười mặt đỏ lên. Không giống ai nha, không nói với ngươi nữa, ngươi thật sự là đầu gỗ mà. Vừa nói, nàng thu lại chân mình, đi đến sau lưng Đường Tam hai tay đặt nhẹ lên vai hắn. Thủ pháp của Tiểu Vũ có chút nhanh nhẹn nhưng làm cho Đường Tam hết sức thoải mái, hơn nữa còn có chút nhàn nhạt ôn tình càng khiến cho nội tâm của Đường Tam tại nơi sâu nhất cũng nhẹ nhàng rung động. Tốt lắm, ngươi cũng đi nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn tiếp tục chạy nữa. Đường Tam có chút không muốn, giữ tay Tiểu Vũ lại. Được. Tiểu Vũ đáp ứng một tiếng liền trở lại phòng mình, nàng lúc này trong ngực tim đập có phần nhanh hơn, nhưng trong đáy mắt có phần do dự cùng chút ánh lên sự thâm thúy. Trở lại phòng trọ của mình, Đường Tam có chút kinh ngạc là ba người Đái Mộc Bạch còn chưa đi ngủ, ba người đều cười mà như không cười nhìn về phía Đường Tam. Áo Tư Tạp từ trên giường đứng lên, hướng tới phía Đái Mộc Bạch nâng một cái chân lên, âm thanh nũng nịu nói. Chạy một ngày đường, chân của ta đau nhức quá. Ca, ngươi xoa bóp chân cho ta được không? Đái Mộc Bạch cười ha ha, bắt trước âm thanh của Đường Tam nói. Được, ở trong này sao? Áo Tư Tạp trả lời tiếp câu trên. Ân, ở trong này đi. Vinh Vinh cùng Trúc Thanh các nàng ngủ rồi. Nhìn bộ dáng tức cười của bọn họ như vậy Đường Tam nói. Được a, các ngươi dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Mập mạp bên cạnh cười hát hát nói. Không phải chúng ta nghe lén mà âm thanh ở đây cách âm thật sự kém một chút. Ca, ngươi cũng xoa bóp chân cho ta đi. Vừa nói hắn vừa đưa bàn chân giống như mái chèo của hắn ra. Đường Tam gật đầu nói. Được, không thành vấn đề, ta nghe nói có vài độc tố đối với người lại thực sự có ích, còn có tác dụng giãn gân hoạt huyết. Không biết bát chu mâu của ta có làm được như thế không? Hay là lấy ngươi để thử xem sao? Vừa nói hắn tự cởi áo mình ra lộ ra tinh xích rắn chắc trên thân, làm ra bộ muốn phóng ra bát chu mâu. Mập mạp vô cùng hoảng, sợ kéo cái chăn trùm kín thân thể, kêu lên thảm thiết quái dị. Không cần a, Tam ca, ta sai rồi a. Lúc trước chính hắn bị dính độc bởi bát chu mâu nên ấn tượng này hắn cực kỳ khắc sâu. Đường Tam cũng không tức giận, nói. Ngủ. Đái Mộc Bạch cười a a nói. Tiểu Tam, Tiểu Vũ người ta đã hướng ngươi biểu lộ thái độ, cũng không chỉ muốn ngươi làm ca ca, ngươi tại sao lại ngu ngốc như thế? Mỹ nữ như Tiểu Vũ rất hiếm có, ngươi nhanh tới đi, đừng nên chậm trễ nữa. Đường Tam sửng sốt một chút nói. Đối với chúng ta chỉ là huynh muội. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta còn nhỏ như vậy, hiện tại nói ra còn quá sớm. Ngươi nghĩ rằng ta là tên mập kia sao? Ta không có tà hỏa như vậy. Mã Hồng Tuấn từ trong chăn mềm thò đầu ra nói. Vậy thì sao chứ? Chuyện nam nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là bản năng tối nguyên thủy. Đường Tam trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta xem ngươi cũng chỉ còn lại mỗi bản năng. Đái Mộc Bạch cũng không nói cái gì hết, chỉ mỉm cười lắc đầu, khoanh chân ngồi trên giường tiến vào trạng thái minh tưởng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai mọi người lại tiếp tục chạy đi. Lúc này, bọn họ đã ra khỏi Ba Lạp Khắc Vương Quốc, tiến vào bên trong Tây Nhĩ Duy Tư Vương Quốc. Hoàn hảo. Phất Lan nước hôm nay cũng không có lại chạy với tốc độ như trước, chỉ dựa theo tốc độ bình thường dẫn đầu nhóm người theo hướng đông bắc đi tới. Ngay trong ngày, bọn họ đã đến được thủ đô phương nam của Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc, Tây Nhĩ Duy Tư Thành. Phất Lan nước có chút phá lệ lựa chọn tòa đại thành thị này làm nơi đặt chân, hơn nữa bọn họ vào thành khi sắc trời mới vừa tối sầm xuống. Phất Lan nước, ngươi đổi tính rồi sao? Viện trưởng Phất Lan nước đại nhân mang theo mọi người đến ở một tiểu điếm sang trọng khiến mọi người trong lòng không khỏi thấy khó hiểu. Hơn nữa ở đây Phất Lan Đức còn thuê đến 5 gian phòng khiến mọi người thoải mái một chút, thậm chí cơm tối còn thịnh soạn chưa từng có. Bất luận Triệu Vô Cực cùng mấy vị đại sư đối với hành vi khó hiểu của Phất Lan Đức đều không thể nào giải thích được. Một kẻ luôn keo kiệt như hắn như thế nào tự nhiên trở nên hào phóng đến như vậy. Trong bữa cơm tiệc cuối cùng Phất Lan Đức cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Phất Lan Đức vẻ mặt cười cười, bưng chén rượu lên trước mặt nói. Đã chạy suốt 2 ngày, mọi người cũng đều vất vả. Hôm nay mời mọi người ăn một bữa. Bất quá, mấy tiểu quái vật các ngươi cũng phải uống một chén. Nói xong hắn dốc chén rượu uống cạn. Hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi mọi người dùng nữa. Đái Mộc Bạch bên thai Đường Tam thấp giọng nói. So sánh về nụ cười, ta lại càng hy vọng vị viện trưởng này hình dáng nghiêm túc hơn. Không biết vì sao, mỗi lần hắn cười, ta đều cảm giác hắn cười như vậy thật sự rất gian trá. Ngươi cứ chờ mà xem, vị viện trưởng của chúng ta hôm nay khẳng định là có vấn đề. Cũng quả nhiên, được 3 tuần rượu, ăn hết 5 món đồ ăn. Phất Lan Đức lau mép ôn hòa nói với Sử Lai Khắc Thất Quái nói. Các ngươi đã 2 tháng không có tiến hành thực chiến rồi, ở Tây Nhĩ Duy Tư Thanh có một tòa đại chiến hồn tràng. Buổi tối hôm nay các ngươi cũng nên đi hoạt động một chút chứ. Ân, cũng không cần tham gia tất cả các chiến hồn, ngày mai cũng còn phải chạy, chỉ cần tham gia đoàn chiến đấu hồn. Đái Mộc Bạch buồn cười nhìn thấy Phất Lan Đức lộ ra cái đuôi hổ ly nói. Viện trưởng đại nhân, chúng ta lần này thực chiến xong, phần thưởng thuộc về bọn ta hay là hiến cho học viện đây? Phất Lan Đức Đại Nghĩa Lâm Nhiên nói. Học viện tuy đã đóng cửa nhưng làm viện trưởng của các ngươi nghĩ rằng ta sẽ chiếm tiện nghi của các ngươi sao? Những thứ thu vào đều đã chia đều cho các người, không quan hệ gì đến bọn ta. Một Bạch, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta có mục đích riêng? Lần này đến phiên đái Một Bạch ngây người. Hắn vốn nghĩ Phất Lan Đức cho bọn họ tham gia đoàn chiến đấu hồn đoạt phần thưởng cho hắn, như vậy là có lời lãi rồi. Lấy cấp bậc hiện tại của bọn họ, một hồi đoàn chiến đấu hồn, mỗi người có thể thu vào ít nhất 100 kim hồn tệ. Con số tăng lên cũng rất khả quan. Không nghĩ tới Phất Lan Đức lại dùng lời chính nghĩa để phê bình hắn. Chẳng lẽ vị viện trưởng này thật sự chuyển biến? Mã Hồng Tuấn đối với vị lao sư này cũng có chút đoán ra, ở bên kia hướng Đái Mục Bạch dùng miệng ra giấu một cái. Đái Mục Bạch lúc này mới chợt giật mình nghĩ tới, miệng của Mã Hồng Tuấn kêu ý tứ chỉ có hai chữ, đánh bạc. Đúng vậy, dưới tình huống cùng cấp bậc, ngay cả họ Ảng đấu chiến đội còn không thắng nổi Sử Lai Khắc Thất Quái, thì làm sao có đối thủ đây? Chỉ cần bọn họ tại đoàn chiến, thời điểm mấu chốt đánh bại đối thủ như vậy tiền lời thu về tự nhiên sẽ không nhỏ. Đây mới chính là toàn bộ kế hoạch của Phất Lan Đức. Tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi. Phất Lan Đức thống khoái vén màn lên, hỏi rõ ràng đường đến nơi đại chiến đấu hồn tràng của Tây Nhĩ Duy Tư, đưa mọi người rời khỏi tử điếm. Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng nhìn qua so với các đấu hồn tràng khác càng thêm hùng vĩ, trong này dù sao cũng là thủ đô của Tây Nhĩ Duy Tư đẳng cấp còn muốn cao hơn những nơi khác một bậc. Đeo mặt nạ đã khiến cho Tắc Thác Thành đấu hồn tràng rung động lên, Sử Lai Khắc Thất Quái lại xuất động. Bất quá, Phất Lan Đức thay mặt Sử Lai Khắc Thất Quái lên báo danh đoàn chiến lại trợn tròn mắt. Trong sân của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng, các nhân viên công tác cẩn thận tra xét huy chương đấu hồn của Sử Lai Khắc Thất Long, không khỏi kinh ngạc nhìn bảy tên hồn sư đeo mặt nạ đứng trước mặt, khó khăn lắm mới thốt được lời. "Xin lỗi các vị hồn sư tôn kính, sợ rằng các vị không thể tham gia đoàn chiến đấu hồn hôm nay được." Thất Quái thì không sao, nhưng Phất Lan Đức có chút nóng nảy. Phải biết rằng tiến vào Tây Nhĩ Duy Tư thành hắn đã tiêu không ít tiền, chỉ nghĩ có thể kiếm lại một chút ở nơi này. "Tại sao? Chẳng lẽ đây không phải Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn chẳng sao?" Phất Lan Đức nổi giận nói. Mặc dù Phất Lan Đức nói có chút kiêu ngạo nhưng nhân viên phụ trách lại không có chút phản bác. Kim đấu hồn đội ngũ trên dưới 30 cấp, quả thật đủ tư cách kiêu ngạo. Hắn tại đấu hồn chẳng làm công 20 năm chưa từng thấy qua đấu hồn chiến đội nào quái dị như thế này xuất hiện. "Xin lỗi tiên sinh tôn kính, ở chỗ Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn chẳng này của chúng ta không có một kim đấu hồn chiến đội 30 cấp để tiến hành công bình chiến đấu." Công tác viên cảm thấy hơi khó nói. Phất Lan Đức nói. "Vậy ngân đấu hồn chiến đội cũng được. Ngươi không thấy là trong bọn họ chỉ có một người mới đạt đến xưng hào kim đấu hồn sư hay sao?" Công tác nhân viên lắc đầu nói. "Việc này khẳng định không được. Đầu tiên, ngân đấu hồn 30 cấp chiến đội chúng ta trong này cũng chỉ có một đội, có thể làm cho bọn họ xuất chiến hiển nhiên là không công bình. Nói vậy ngài cũng hiểu được quy củ của đại đấu hồn tràng. Cấp bậc của đoàn đội tính theo hồn sư cao nhất trong đội mà tính toán." Nhìn một bên Triệu Vô Cực có chút hả hê nói. Xem ra tính toán của người nào đó hình như đã thất bại. Đứng bên Triệu Vô Cực là Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng cùng Thiệu Hâm ba vị niên trưởng hồn sư cũng đều không khỏi bật cười. Bọn họ không phải từ lúc theo Phất Lan Đức đến đây mới có quan hệ mà đã là hảo bằng hữu tù trước tại Sử Khắc Lai học viện. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phất Lan Đức làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Phất Lan Đức không cam tâm hỏi. Vậy có còn phương pháp nào khác không? Nhân viên công tác suy nghĩ một chút nói. Cũng không phải là không có biện pháp, nếu các vị quyết định muốn tham gia vượt cấp đấu hồn mà nói, ta có thể an bài, cũng không bị đấu hồn huy chương hạn chế gì. Nói cách khác, các người có thể khiêu chiến thấp nhất là 40 cấp đấu hồn đội ngũ. Tại nơi này 40 cấp đấu hồn cơ hồ đều là ngân đấu hồn chiến đội, cũng có vài kim đấu hồn đoàn đội, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. 40 cấp. Phất Lan Đức đầu tiên nghĩ một chút, sau đó kiên quyết lắc đầu. Như vậy thì quên đi. Quân tử có tài, trộm cắp có đạo. Đạo lý này Phất Lan Đức có thể hiểu được. Mặc dù còn đang trên đấu hồn đài, bình thường mà nói cũng không dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không để cho học trò của mình vì lợi ích của chính mình mà đi mạo hiểm. Có thể dám chắc một điều, mặc dù có thể chiến thắng được nhưng để không bị một chút tổn thương gì là điều không thể. Không thể để cho Sử Lai Khắc Thất Quái vì lợi ích của mình mà chịu nguy hiểm. Mặc dù Phất Lan Đức có chút keo kiệt, nhưng chuyện này hắn sẽ không làm. Dù sao cũng phải có nguyên tắc. Không. Ta nghĩ là có thể. Âm thanh cứng ngắc của đại sư vang lên, đi đến bên Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nhíu mày nói. Tiểu Cương, ngươi đùa à? Điều này sao có thể chứ? Ngươi cũng không phải không biết là chỉ kém một hồn hoàn thì đã có trên lệch sao, chẳng lẽ ngươi lại muốn bọn trẻ chịu chết? Ngươi đừng quên trong bọn chúng có ba người còn chưa đến 30 cấp, đối mặt với đội ngũ hồn sư 40 cấp, bọn họ sẽ không có cơ hội. Đại sư lắc đầu nói, ta đương nhiên không làm bọn nhỏ phải mạo hiểm đâu. Phất Lan Đức, trong 40 cấp, chiến đội cũng có nhiều chỗ khác nhau. Vừa nói xong đại sư chuyển hướng công tác viên nói, vừa rồi ngươi nói cho chúng ta tùy tiện lựa chọn đối thủ, không có vấn đề gì chứ? Công tác viên gật đầu nói, đương nhiên không vấn đề gì, hơn nữa ta cam đoan trận đoàn chiến đấu hồn này sẽ tiến hành tại trung tâm của đại đấu hồn tràng. Tình huống khiêu chiến vượt cấp tại đấu hồn tràng rất ít xuất hiện, nhất là trong đoàn chiến. Dưới tình huống một chọi một, nếu một bên có vũ hồn đặc biệt xuất sắc thì cho dù có chênh lệch một hồn hoàn cũng vẫn có cơ hội để chiến thắng. Còn chiến đoàn là một lực lượng tập thể. Nếu cả tập thể này đều kém hơn đối thủ một cái hồn hoàn vậy thì làm sao mà có thể chiến đấu? Bởi vậy, đoàn chiến xuất hiện tình huống khiêu chiến vượt cấp cũng không mấy khi xuất hiện trong cả lịch sử đấu hồn tràng, cũng không có lần nào thành công khiêu chiến vượt cấp. Vì vậy loại khiêu chiến này sẽ càng thu hút ánh mắt người xem và tạo cho người xem cảm thấy hưng phấn. Chỉ cần tin tức này phát ra, tại trung tâm của đấu hồn tràng khẳng định sẽ không còn chỗ ngồi. Loại truy. Hẹn tốt như vậy, đấu hồn tràng làm sao có thể cự tuyệt? Đại sư tiếp tục nói. 40 cấp đội ngũ trong này của các ngươi có hay không đội ngũ nào đặc biệt hung tàn, mỗi lần ra tay đều sát thương đối thủ. Chúng ta cần tỷ lệ sát thương càng cao càng tốt. A. Nhân viên công tác giật mình nhìn đại sư trong lòng thầm nghĩ người này tại sao lại muốn cho bọn họ đấu với đoàn đội có tỷ lệ sát thương cao. Hắn muốn nghĩ đại sư sẽ lựa chọn một đội có thực lực yếu nhất trong 40 cấp đoàn đội. Không hiểu tại sao hắn lại nói ra lời như vậy. Phất Lan Đức tóm lấy bả vai đại sư gầm nhẹ. Tiểu Cương, ngươi điên rồi hả? Ngươi muốn cho bọn trẻ đi chịu chết hả? Đại sư cười lạnh nhạt nói. Phất Lan Đức, ngươi cho rằng ta sẽ làm cho Tiểu Tam đi chịu chết sao? Yên tâm đi. Ta đều đã có dụ ý. Phất Lan Đức sửng sốt một chút, đúng à, đại sư dù sao cũng không để những đứa nhỏ đó đi chịu chết, hơn nữa Đường Tam còn là đệ tử duy nhất của hắn, bình thường đại sư luôn tỏ ra quan tâm tới hắn. Phất Lan Đức cũng thấy được đại sư coi Đường Tam như con, sao có thể đem đứa nhỏ này đi mạo hiểm được. Đại sư thừa lúc Phất Lan Đức còn đang ngốc trệ quay sang hỏi nhân viên công tác. Đến cuối cùng là có hay không có đội ngũ như vậy? À có đấy. Nhân viên công tác lúc này mới có phản ứng trả lời. Hung thần chiến đội, sau khi đạt được cấp bậc ngân đấu hồn chiến đội, đánh tổng cộng bùa hẹn 16 trận, thắng 31 trận. Tổng cộng đánh chết đối thủ có 63 người, đánh đối thủ bị thương nặng 18 người, được xưng là hung khí trong ngân hồn chiến đội. Đại bộ phận ngân đấu hồn đội ngũ đều không muốn gặp phải họ bởi vì bọn họ vô cùng hung lệ. Đại sư vừa lòng gật đầu nói, nhóm của ta liền khiêu chiến hung thần chiến đội. Chiến đội của chúng ta tên là Sử Lai Khắc Thất Quái. Tổng cộng có 7 đội viên xuất chiến. Đại sư. Mắt thấy đại sư thật sự muốn như vậy, Triệu Vô Cực cùng 4 vị lao sư liền chạy theo ngăn cản. Đại sư nhìn bọn họ lắc đầu, nói nhỏ với họ câu gì đó, mọi người lúc này mới giật mình hiểu ra, vẻ mặt lo lắng lúc này mới biến mất. Phất Lan Đức có chút chần chờ nói. Vậy như vậy có được không? Đại sư lạnh nhạt nói. Phất Lan Đức, đây cũng là một loại lịch lãm. Nếu một ngày nào đó bọn chúng phải đối mặt với tình huống như vậy, khi chúng ta không có ở bên cạnh chỉ đạo, vậy thì cho chúng trải qua việc này trước đi, để cho chúng chính mình trải nhận được kinh nghiệm. Ánh mắt Phất Lan Đức cùng đại sư tại không trung va chạm, tương hổ vài phần hỏa quang. Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp trước hắn, gật đầu nói. Được rồi, hy vọng là ngươi nói đúng. Đại sư cười nhạt nói. Đây là phương pháp khảo nghiệm tố chất cùng tâm lý tốt nhất. Sớm muộn bọn họ cũng phải trải qua. Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt các vị đại sư khác nói. Như vậy đi, chúng ta biểu quyết một chút. Ai theo đại sư giơ tay, số ít phải theo số đông. Vừa nói Phất Lan Đức vừa giơ tay, vài vị lao sư chần chờ một lát, cuối cùng đều giơ tay. Đại sư lúc này mới hướng về nhân viên công tác nói. Mời an bài giúp bọn ta. Mông Lệ tâm tình rất xấu. Là đội trưởng của hung thần chiến đội, cũng khó trách tâm trạng hắn buồn bực. Hung thần chiến đội đã có hơn nửa tháng không tham gia đoàn chiến đấu hồn, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã nhận lời khiêu chiến của tất cả các đội ngân đấu hồn 40 cấp. Không còn đội nào muốn chiến đấu với bọn họ nữa. Hung thần chiến đội từ khi thành lập đến nay đều sử dụng chiến thuật. Chó điên. Mông Lệ luôn luôn sùng bái phong cách mạnh mẽ hung ác, trong các trận đoàn chiến trước đó, dưới sự chỉ huy của hắn, hung thần chiến đội luôn dành cho đối thủ phương thức công kích điên cuồng nhất, cho dù là thua, cũng sẽ phải khiến đối phương bị trọng thương, thậm chí là tử thương. Mỗi khi hung thần chiến đội tham gia đoàn chiến, trước tiên sẽ dùng khí thế áp đảo hoàn toàn đối thủ, cho dù là đối phương thực lực cao hơn hẳn bọn hắn, cũng rất khó giành được chiến thắng. Nhưng gần đây hung thần chiến đội lại gặp phiền toái, bởi vì chính phong cách vô cùng tàn ác đó. Tất cả các ngân hồn chiến đội đều cự tuyệt không muốn tiến hành đoàn chiến với bọn chúng. Hồn sư muốn bồi dưỡng được không dễ chút nào, làm gì có ai hy vọng đồng đội của mình chết trên đấu hồn đài. Bị thương thì có thể nói là không tránh khỏi, nhưng rõ ràng chiến đấu với hung thần chiến đội, tử vong không còn là tai nạn ngoài ý muốn nữa rồi. Dưới tình huống này, hung thần chiến đội lập nên một đế chế ở ngân đấu hồn 40 cấp. Chương 154, hung thần chiến đội. Mông Lệ đã từng rèn giũa tại Tây Nhị Tư Thành đến nơi đại đấu hồn chẳng này, dù sao cũng không có chiến đấu sẽ không được thu vào chiến đội của hắn, bất luận đội viên của chiến đội đều do hắn tự mình tuyển chọn. Cũng bởi vì tưởng tại đại đấu hồn chàng này sẽ tìm kiếm được một cuộc sống xa hoa hơn trước, vừa lại muốn bản thân mình không bị ai kiềm chế, cho nên cũng không có gia nhập vào thế lực nào. Bất quá chỉ nửa canh giờ trước, Mông Lệ đột nhiên nghe từ đại đấu hồn chàng truyền tới một tin tức, tự nhiên có một chiến đội muốn gặp bọn họ để tiến hành khiêu chiến, nhưng lại là khiêu chiến quá mức. Tin tức này khiến cho Mông Lệ vô cùng mừng rỡ, đừng nói hắn sẽ phải cẩn thận xem địch nhân là ai. Vì cho dù là một hồn sư cẩn thận đến mấy cũng tuyệt không cho rằng một chiến đội cấp 30 có thể chiến thắng chiến đội cấp 40. Cũng bởi vì trong đấu hồn quy định không cho phép hồn sư tại đại đấu hồn chàng tiến hành đặt cược cho bản thân mình, nếu không hắn nhất định sẽ đặt cược thật lớn cho bản thân. Mông Lệ nhanh chóng tập hợp tất cả đội viên, nhanh chóng chạy tới đại đấu hồn chàng, đến để lấy thu nhập lần đầu tiên trong nửa tháng nay. Ngoại trừ thu vào còn có phát tiết ra. Giết người, nhất là với sát hồn sư, thói quen của hắn với những đội viên bình thường mà nói, bản thân chính là một loại phát tiết cùng hưởng thụ. Nếu không phải bọn hắn vẫn ở lại trong phạm vi thế lực của đại đấu hồn tràng, sợ rằng không bị các hồn sư cường đại giết chết bao nhiêu lần rồi. Mông Lệ cũng minh bạch một điều, từ trong giết chóc để phát triển. Hắn năm nay 30 tuổi, hắn thậm chí còn tưởng tượng chính mình sau này cũng có thể trở thành phong hào đấu la, gọi là hung thần. Đương nhiên, hắn cũng tự biết lượng sức mình, đời này muốn trở thành phong hào đấu la, cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi gặp được sự giúp đỡ đặc thù ví dụ như hồn cốt cực tốt hoặc hồn hoàn ngàn năm có thể thay đổi thể chất. Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng, giữa chủ đấu hồn khu. Hôm nay nơi này vô cùng náo nhiệt, mặc dù tin tức này vừa mới được truyền ra một canh giờ trước, nhưng xuất hiện loại khiêu chiến đấu hồn vượt cấp này chính là rất hấp dẫn với đại lượng người xem tò mò, nhất là đối tượng của khiêu chiến vượt cấp này là một chiến đội rất hung hãn, hung thần chiến đội. Hung thần chiến đội chỉ có một tan một, còn sử lai khắc thất quái lại cao đến một tan 10. Đương nhiên đại đấu hồn chàng tuyệt sẽ không ăn bớt, thu được thì không cần phải nói, kiếm được bạc thì vẫn dựa theo tỷ lệ ban đầu trở thành một loại phí thủ tục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà đại đấu hồn chàng thường xuyên tổ chức một vài trận đấu đặc biệt, cá cược càng nhiều thì bọn họ kiếm được so với bình thường tự nhiên cũng nhiều hơn. Nơi này trên đại lục là một tòa đại đấu hồn chàng chủ yếu thu vào nhiều hơn chi ra, thậm chí còn bán cả vé vào cửa cao cấp. Rất nhanh, tỷ lệ các cược lại xảy ra biến hóa. Bởi vì bên hung thần chiến đội số người đặt cược quá nhiều, tỷ lệ lại được thay đổi cho phù hợp, sử lai khắc chiến đội lại tăng đến 1:17. Tỷ lệ vẫn như vậy mà không ngừng tăng lên. Chỗ thu tiền đặt cược chia làm hai bên, điểm bài đặt cược của hung thần chiến đội đặt đầy bàn cược, người giữ cửa cược chỉ sợ khi đấu hồn chiến bắt đầu không cách nào thu hết được tiền cược, mà bên phía cửa của sử lai khắc thất quái chiến đội lại gần như không có mấy điểm bài cược, ngoại trừ một số người ít tiền tìm may mắn ra, cơ hồ không có ai chú ý. Chính vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên khiến cho nhân viên công tác ở cửa sử lai khắc chiến đội đang từ trong mơ màng buồn ngủ tỉnh lại. Ta đặt 3 vạn kim hồn tệ, sử lai khắc chiến đội. Ngươi nói cái gì? Đặt bao nhiêu? Nhân viên công tác giật mình một chút, vội hỏi lại. Phất Lan nước nhíu mày. Ta nói ta đặt 3 vạn kim hồn tệ, sử lai khắc chiến đội thắng, nghe rõ chưa? Nhân viên công tác yết hầu nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn chàng ở Tây Nhĩ Duy Tư đế quốc này là đấu hồn chàng lớn nhất. Nhưng đặt cược một lần 3 vạn kim tệ vẫn là hết sức hiếm thấy. 3 vạn kim tệ này của Phất Lan Đức thực ra cũng không phải của một mình hắn, trong đó gồm cả sử lai khắc thất quái, đại sư, hắn cùng tiền của cả mấy vị sư phụ khác nữa. Ở cửa bên kia của hung thần chiến đội không ít người đã bật ra tiếng cười, ánh mắt nhìn Phất Lan Đức như nhìn một tên ốc. Ngài chắc chắn chứ? Công tác viên hỏi lại. Phất Lan Đức sắc mặt không thay đổi. Ta chắc chắn, làm đi. Vừa nói hắn vừa xuất ra kim tệ tạm, rồi nhận được thẻ cược của mình. Lúc này hắn kỳ thật là không cho phép mình cười, hắn không hy vọng vì nguyên nhân của mình mà lại có người đặt thêm vào khiến tỷ lệ cá cược giảm xuống. Đương nhiên cái suy nghĩ này của hắn cũng giống như một hành vi tự nhiên thôi, lúc này làm gì có ai đặt cược cho sử lai khắc thất quái chiến đội nữa. Kiếm tiền ở đại đấu hồn tràng tất nhiên là địa phương đông đảo, nhưng để có một chút gì đó khiến cho mọi người tin phục, thì đó là sự công bằng của nó, nếu không các nơi như đấu hồn tràng cũng không có nhiều người xem đến vậy. Cấp bậc đấu hồn chênh lệch quả thật rất lớn, sử lai khắc thất quái cũng chỉ mới ngoài 30 cấp, thậm chí cũng chỉ có 4 người mà thôi. Ngoại trừ một người 38 cấp ra, còn lại đội viên cao nhất chỉ là 33 cấp, thậm chí còn có cả 3 gã địa hồn sư 20 cấp. Nhìn lại phe của hung thần chiến đội, toàn bộ đều là ngân đấu hồn ngoài 40 cấp, mặc dù là trong 40 cấp nhưng cấp bậc vũ hồn của bọn họ cũng không phải là cao, trung bình chỉ khoảng 43 cấp, nhưng như vậy đối phó với sử lai khắc thất quái chiến đội cũng là chiếm ưu thế rất lớn. Bình quân đều là 5 hồn hoàn cao cấp, hơn nữa hồn lực chiếm ưu thế, rất thích hợp với phương thức chiến đấu của hung thần chiến đội. Như vậy thì làm gì có ai nghĩ sử lai khắc thất quái chiến đội thắng được. Phất Lan Đức cũng đang chuẩn bị chen vào không gian của đấu hồn tràng. Tuy nói là hồn sư tham chiến không thể trực tiếp đặt đổ chú được, nhưng hắn chỉ là đại biểu của sử lai khắc thất quái chiến đội nên tự nhiên không liên quan. Ngay khi Phất Lan Đức chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy có một thương nhân bộ dạng vội vàng chạy nhanh đến, tựa hồ như sợ mất cái gì đó. Ngay lập tức xuất ra kim hồn tệ chữ tạm, lớn tiếng hướng về phía nhân viên công tác nói. Cho ta cược sử lai khắc thất quái chiến đội 1 vạn kim tệ. Nhân viên công tác trong lòng thầm nghĩ, hàng năm đều có việc lạ, năm nay còn đặc biệt hơn. Đấu hồn trận này thắng bại đã rõ ràng, tự nhiên còn có người lại ném nhiều tiền như vậy đi. Có Phất Lan Đức lần trước là kinh nghiệm, hắn cũng không nói gì, nhanh chóng làm thủ tục cá cược. Lần này đến phiên Phất Lan Đức cảm thấy kỳ quái, hướng người mập mạp đó hỏi. Vị lao huynh này, ngươi nhìn nhầm sao, sử lai khắc thất quái chiến đội hồn lực cùng hồn hoàn đều kém hơn. Sao ngươi lại chọn bọn họ? Lão mập mạp cười hắc hắc, thấp giọng âm trầm nói. Cái này ngươi không biết đâu, ta là một gã thương nhân. Thường qua lại giữa Ba Lạp Khắc Vương quốc cùng Tây Nhĩ Duy Tư Đế quốc kiếm tiền. Tại Tây Nhĩ thành của Ba Lạp Khắc Vương quốc đã được xem một trận đoàn chiến hồn đấu cực kỳ đẹp mắt, trong đó người thắng chính là sử lai khắc thất quái chiến đội. Ngàn vạn lần không vì hồn lực cùng hồn hoàn của bọn họ mà xem thường, lão đệ. Nếu ngươi tin ta, hãy cược theo ta, tuyệt đối sẽ kiếm được tiền. Nguyên lai là vậy, được, ta tin tưởng ngươi. Phất Lan Đức mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng không nghĩ lại có chút buồn cười. Không ngờ tại thủ đô của Tây Nhĩ Duy Tư Thành này có thể gặp được người ủng hộ của đám tiểu quái vật đó, bất quá hắn cũng tỏ thái độ ủng hộ. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù tồn tại, đám tiểu quái vật đó cho dù vũ hồn của mình có thế nào đi nữa, làm sao có thể thắng được đối thủ hơn nhiều cấp bậc như vậy được. Mặc dù bên này một chút đã có cược 4 vạn kim tệ, nhưng tỷ lệ cược lại không có vẻ gì là giảm xuống chút nào, ngược lại còn có xu thế tăng lên thêm. Thấy sự chênh lệch đặt cược giữa hai bên, đại đấu hồn chẳng không còn cách nào khác lại phải giảm tỷ lệ cược của hung thần chiến đội xuống còn 1:0.7, mặc dù như vậy nhưng số lượng người đặt cược cũng chưa có xu thế giảm bớt. Buổi sáng Phất Lan Đức trở về đến đại đấu hồn chẳng thì sử lai khắc thất quái đã chuẩn bị cho đoàn chiến đấu hồn khá đầy đủ, mà ở bên ngoài bàn đăng ký cược cũng đình chỉ không nhận cược nữa. Theo thời gian trôi đi, Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn chẳng hôm nay cũng diễn ra một trận đoàn chiến đấu hồn cuối cùng, cũng là khiêu chiến vượt cấp sắp bắt đầu. Đại sư theo thói quen đưa sử lai khắc thất quái đến chủ đấu hồn tràng nơi lối vào của đoàn chiến đấu hồn đội. Cuối cùng dặn dò. Nhớ kỹ, đối thủ của các ngươi là hạ người hung tàn, xuống tay không cần lưu tình, phải rất nhanh giải quyết đối phương, hiểu chưa? Nếu xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, lập tức phải nhảy ngay khỏi hồn thai, có thể nhận thua chứ không được phép nhận thương tổn. Đường Tam hướng đại sư gật đầu, nói. Sư phụ, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu. Khi nhân viên công tác cho mời ra, nhóm 7 người nhanh chóng rời đi, hướng chủ đấu hồn thai đi đến. Bởi vì lần này cũng không phải do đại đấu hồn chàng mời, nên không như tại tác thác đại đấu hồn chàng là có thể theo chiến đội vào chàng, ưu đại đứng tại lối vào xem cuộc chiến, đại sư cũng chỉ có thể mau chóng rời đi, cũng bọn Phất Lan Đức đang ở trên khán đài chờ xem trận đấu này tụ họp. Lần này sở dĩ đại sư để cho bọn sử lai khắc thất quái xuất lời khiêu chiến bởi vì tất cả đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, Đường Tam đối với mình chưa từng giấu giếm một loại ám khí nào. Đại sư sớm đã có thể tính toàn những ám khí đó của hắn có thể mang lại cho bao nhiêu uy hiếp đối với bao nhiêu cấp hồn sư rồi. Bởi vậy đối với trận đoàn chiến đấu hồn này, đại sư rất tin tưởng, chỉ cần không có điều gì cực kỳ đặc thù, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong khi đó, thực lực mạnh cũng không có nghĩa là thắng lợi. Trung tâm của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn chàng cùng với của Tắc Thác đại đấu hồn chàng cũng không khác nhau mấy, chỉ là quy mô kích thước khác nhau một chút mà thôi, nhưng tất cả những kiến trúc xung quanh thì giống nhau như lúc. Có thể thấy mỗi cái đại đấu hồn tràng đều có tổng thể hoàn thiện. Có lẽ bởi vì duyên cớ đối thủ của bọn Đường Tam là những kẻ hung tàn nên người chỉ trì ngay sau khi tuyên bố hai đội vào tràng đã lập tức bay lên không trung. Đáng tiếc vị chủ trì này không phải là một vị mỹ nữ như ở Tác Thác đại đấu hồn tràng mà là một người thanh niên anh tuấn. Sử lai khắc thất quái liếc mắt một cái đã thấy được đối thủ của bọn họ, mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu nhưng khí thế hung lệ từ trên người đối thủ tỏa ra đã đánh tới rồi. Hung thần chiến đội cụ thể có bao nhiêu người thì sử lai khắc thất quái không biết, nhưng 7 người trên sàn đấu này hẳn là 7 người mạnh nhất của bọn họ, vì cũng vừa xem xong tài liệu về thông tin của 7 người đó. Đội trưởng cùng bạo cự hùng nông lệ, 6 người còn lại có vẻ cũng là chiến hồn sư. Chiến đội hung tàn này cũng hoàn toàn là do cường công hệ chiến hồn sư lập thành một đội ngũ, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao lực công kích của bọn họ lại kinh người đến vậy. Một đoàn đội cường công hệ, ưu khuyết điểm của họ đều cực kỳ rõ ràng, ưu điểm là trong nháy mắt có thể buộc phát lực công kích mạnh mẽ vô cùng, về phần khuyết điểm thì càng đơn giản, bởi vì không có phụ trợ hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư tồn tại nên khả năng duy trì chiến đấu của bọn họ sẽ kém rất nhiều. Hung thần chiến đội nhìn qua đều là những nam tử trên dưới 30 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, trong mắt lưu chuyển quang mang sắc hồng, một bên hướng đến trung ương hồn thai đi tới, một bên nắm chặt tay lại, tiếng xương cốt va chạm lách cách khiến kẻ khác phải lạnh người. Nếu nói về khí thế, trước mắt có thể nói Sử Lai Khắc Thất Quái đã gặp phải một nhóm cực mạnh, cả 7 người của hung thần chiến đội đều phát ra hơi thở huyết canh, tuyệt không phải đội ngũ như hoàng đấu chiến đội có thể so sánh. Phải là ở trong sinh tử không ngừng giết chóc mới có thể sinh ra hơi thở như vậy. Nhìn huyết quang trong mắt bọn họ, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người bọn hắn. Bởi vì tổ hợp đặc thù nên thế trận của hung thần chiến đội cũng bất đồng với những chiến đội khác, 7 người triển khai sắp thành một thế trận dày đặc, khi người chủ trì chuẩn bị cất tiếng bắt đầu cũng là lúc họ phóng thích vũ hồn của chính mình. Bởi vì nguyên nhân đều là cường công hệ chiến hồn sư nên thú vũ hồn của 7 tên này đều rất hung tàn, thân thể cơ hồ cũng theo vũ hồn phóng thích mà bành trướng ra, trong lúc nhất thời trên người bọn họ phảng phất đã mọc lên những cái miệng máu tang khổng lồ. Phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Hung thần chiến đội sao có thể để cho đa hệ hồn sư liên hợp, vừa vào trận đã ra tay chèn ép luôn. Có lẽ cảm nhận được hơi thở hung tàn mà hung thần chiến đội tản mát ra, những vị khách quý ẩn trong đám người xem bắt đầu một trận hoan hô thật lớn, thông qua khuyết âm khí truyền vào sân. Đập nát họ 4. Giết bọn họ 4. Vô số âm thanh cổ vũ vang lên khiến cho khí thế hung tàn của hung thần chiến đội càng thêm kiêu ngạo. Trong hào khí nhiệt liệt đó, người xem cũng không để ý. Các hệ hồn sư của Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội cũng bày ra thế trận quái dị, cùng với hung thần chiến đội ở đối diện giống nhau, đồng thời phóng thích ra vũ hồn của bọn họ. Áo Tư Tạp thấp giọng hướng Đái Mộc Bạch hỏi: "Đái lao đại, nếu bọn họ đánh đến đây, nếu có hồn kỹ của Vinh Vinh hỗ trợ, ngươi có thể chống đỡ được không?" Đái Mộc Bạch cơ hồ trả lời không chút do dự: "Không đỡ được." "Ách 4. Ách cái đầu ngươi đó, ngươi đối với Tiểu Tam bảo bối không tin tưởng như vậy sao?" Tiểu Vũ với giọng tức giận nói. Áo Tư Tạp cười nói: "Không phải là ta không tin tưởng, chỉ sợ vạn nhất có chuyện xảy ra thì một người thanh niên anh tuấn, tiêu sái, phong lưu lãng mạn như ta 4. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị." Thanh âm của Đường Tam kịp thời cắt đứt câu nói của Áo Tư Tạp, Sử Lai Khắc Thất Quái cổ tay đồng thời đảo một cái, đều lấy ra một cái hồn khí đạo dài ước chừng hơn một thước từ trong ngực ra, nhìn qua là một cái hộp màu đen, mắt khó có thể quan sát kỹ, một đầu của chiếc hộp đen lén lút quay về phía đối thủ của bọn họ. Có lẽ cũng bởi hung thần chiến đội làm nhiều việc xấu lắm, bốn phía vang lên tiếng la hét làm cho hung tính của bọn họ đại phát, cả đám ngửa mặt lên trời giống đầy tức giận, đập đập lên ngực của mình, hướng cho những người trên khán đài thấy được hồn hoàn của mình. Căn bản không có chú ý đến động tác của Sử Lai Khắc Thất Quái. Đấu hồn chàng không cấm sử dụng vũ khí, bất quá mà nói vũ khí đối với hồn sư không mấy tác dụng, rất ít người dùng. Đại sư, Phất Lan Đức đang chờ ở bên trong một gian phòng khách quý nhìn ra biến hóa bên ngoài. Phất Lan Đức vũ hồn là tứ nhãn miêu ưng, mặc dù hắn có mang kính nhưng kỳ thực thị lực của hắn rất tốt. Động tác nhỏ của Đường Tam lấy chư cắt thần nô ra, đều quan sát toàn bộ. Đối với đấu hồn chàng này, Phất Lan Đức ít nhiều cũng có chút lo lắng, nhịn không được hướng sang đại sư hỏi. Tiểu Cương, cái ám khí kia của Đường Tam thực sự có thể đánh gục những hồn sư cấp 40 này sao? Tất cả đều là cường công hệ hồn sư, năng lực phòng ngự trong đám hồn sư chỉ có sau phòng ngự hồn sư. Chẳng lẽ hồn kỹ của bọn họ cũng không đỡ được cái loại ám khí này của Đường Tam? Đại sư nhàn nhạt nói. Đúng là có thể đỡ được. Ngươi nói cái gì? Phất Lan Đức nhất thời hai mắt mở to, nhìn đại sư, dù vốn trầm ổn nhưng cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh hoàng. Đại sư nói. Đường Tam cũng đưa cho ta một cái chư cắt thần nỗ để ta phòng thân, ta đã cẩn thận nghiên cứu qua lực công kích của nó, bình thường mà nói. Cường công hệ hồn sư mà khả năng phòng ngự chỉ là hai cái hồn hoàn thì chắc chắn không thể đỡ được công kích của nó, nhưng chỉ cần xuất đệ ta hồn kỹ ra cơ bản là có thể hóa giải được, nếu xuất hồn kỹ thứ tư thì coi như không có chuyện gì. Ngươi biết vậy mà vẫn để bọn chúng chiến đấu. Chẳng lẽ để bọn chúng đi chịu chết? Phất Lan Đức âm thanh rõ ràng cao hẳn lên, cùng với lửa giận phát ra, hồn lực tự động vận chuyển, cả căn phòng đều bị âm thanh của hắn là rung lên một chút. Đại sư liếc mắt nhìn Phất Lan Đức một cái. Sắc mặt không thay đổi, vẫn dùng âm thanh như trước nói với hắn. Có thể ngăn cản như thế nào đây? Như thế cũng không ảnh hưởng đến thắng lợi của bọn Đường Tam, vốn ta còn cho rằng bọn Đường Tam phải xuất ra tất cả ám khí mới có thể chiến thắng được, bây giờ tựa hồ như không cần nữa rồi. Đường Tam cũng có nói cho ta rồi, ám khí, mấu chốt chính là ở chữ ám. Ngươi cho rằng đối thủ của bọn Đường Tam hiểu được bao nhiêu uy lực của ám khí trong tay bọn nó. Nếu là ngươi, đối mặt với đối thủ thực lực rõ ràng không bằng mình thì việc gì phải tiêu hao đại lượng hồn lực mà xuất ra hồn kỹ thứ ba hoặc hồn kỹ thứ tư chứ. Đương nhiên chiến đấu thực tế thì cũng chưa hẳn là như vậy, nhưng đừng quên đây là lần đầu tiên ám khí của Đường Tam xuất hiện tại đại đấu hồn tràng. Dưới tình huống chỉ sử dụng đệ nhất hoặc đệ nhị hồn kỹ, hồn lực bản thân không vượt quá 50 cấp, căn bản không có khả năng chống đỡ được chư cắt thần nỗ trong tay bọn họ. Cho dù là vượt qua 50 cấp, nếu như có điểm xem thường sợ rằng cũng bị tổn thương. Ngươi tưởng rằng nhân diện ma chu dễ giết vậy sao? Nghe đại sư nói, Phất Lan Đức tâm tình dần trở nên yên tĩnh lại, nhưng hắn vẫn có đôi chút lo như trước. Vào giờ phút này, trong lòng hắn món cá cược kia cũng không còn quan trọng nữa, hy vọng duy nhất của hắn chính là Sử Lai Khắc Thất Quái không bị sao. Mấy đứa nhỏ này trong lòng hắn cũng như ruột thịt, tựa như những đứa cháu ruột của mình giống nhau. Đúng lúc này người chủ trì đang bay trên không trung hét lớn lên. Đoàn chiến hồn đấu. Sử Lai Khắc Thất Quái khiêu chiến vượt cấp hung thần chiến đội. Đấu hồn bắt đầu. Cơ hồ đồng thời chữ cuối cùng trong miệng người chủ trì phun ra, song phương hai bên cũng có một người hét lớn lên. Âm thanh cuồng bạo ở bên hung thần chiến đội tự nhiên là cuồng bạo cự hùng hồn sư Mông Lệ, hắn hô to một tiếng. Đập nát bọn chúng bốn. Sử Lai Khắc Thất Quái người hét lớn là Đường Tam, hắn đơn giản chỉ có một từ. Phóng. Nhấc cao đầu chiếc hộp màu đen lên, dưới ngọn đèn sáng ngời của đại đấu hồn chẳng cũng không có phản quang. Một sát na sau đó, hung thần chiến đội liền lao sang, tất cả đội viên đều xuất động đệ nhất hồn kỹ trên người mình, như lang sói bình thường lao tới. Thế công như lôi đình vạn quân, như vạn mã điên cùng chạy. Đến lúc này thì tất cả đội viên của hung thần chiến đội đều nghe thấy một âm thanh kỳ quái, như là tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Ông. Bảy cỗ chư cắt thần nỗ đồng thời giống lên giận dữ, mỗi một cái chư cắt thần nỗ tại đấu hồn tràng trước đây đã gây kinh hoàng lớn, bây giờ có đến 112 mũi nọ cùng tiến, phá không lao tới như một bầy ong lớn đen xì. Hung thần chiến đội hồn sư đều ngoài 40 cấp, tự nhiên có thể thấy được những bóng đen đánh tới, nhưng bọn hắn nào có thể nghĩ ra đây là loại hồn kỹ này. Cái gì là phong cầu chiến thuật, bất luận là địch nhân công kích mạnh đến đâu đi nữa, cũng sẽ phát động tấn công chí mạng. Hôm nay hung thần chiến đội cũng vẫn là như vậy. Bọn họ căn bản không vì công kích của đối thủ mà dừng lại, ngược lại càng tăng tốc nhanh thêm, đưa tay lên bảo vệ đầu, ngực cùng một số bộ phận quan trọng, nhanh chóng vọt lên. Ngạnh kháng luôn là những cái bọn hắn am hiểu nhất. Phốc 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 bốn. Cùng với liên tiếp những tiếng vang kỳ lạ vang lên, những người xem đang điên cuồng hô hào tựa như yết hầu nhất thời bị chặt đứt, toàn trường trong nháy mắt im lặng không một tiếng động, cùng với sự yên lặng đáng sợ đó, đại lượng máu me giống như yên hoa phun đầy trên đấu hồn tràng. Đội viên của hung thần chiến đội vẫn theo đà như cũ lao về phía trước mấy thước, sự việc diễn ra trong chớp mắt, thậm chí làm bọn hắn không kịp phản ứng. Đột nhiên sao lại lạnh như vậy? Mông Lệ có chút kỳ quái, thân thể có chút không nghe theo sự điều khiển của hắn. Đây là cái ý thức cuối cùng của hắn trên thế giới này. Đinh 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 dày đặc những lỗ hổng màu đen xuất hiện sau lưng hung thần chiến đội, trên vách tường của chủ đấu hồn thai, vô số mũi nô toàn thân đen nhánh đang dày đặc cắm trên tường. Đội viên của hung thần chiến đội rốt cuộc cũng dừng lại, màu me từ trên người bọn họ chảy ra hào hào. Không chỉ người xem kinh ngạc đến ngây người mà cả Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội cũng ngơ ngẩn. Mặc dù bọn họ đặt kỳ vọng rất lớn vào chư cắt thần nỗ, nhưng chính thức sự kiện trước mặt cũng làm bọn họ lặng người. Bình tĩnh trước cảnh trước mắt cũng chỉ có Đường Tam, nhưng lúc này khỏe mắt hắn cũng không nhịn được có chút co quắp lại. Mông Lệ đã chết vốn hai mắt tỏa hùng quang hướng về phía trước, hung lệ trong mắt giờ đã biến thành kinh ngạc cùng tuyệt vọng, thân thể cao lớn đổ ầm xuống mặt đất. Bảy tên đội viên của hung thần chiến đội cơ hồ cùng một lúc trực tiếp ngã xuống. Máu tươi từ những chỗ trên cơ thể bọn họ bị chư cắt thần nỗ xuyên qua nhanh chóng chảy ra khỏi người, dòng máu tựa như một con run màu đỏ, nhanh chóng lan tràn khắp đầu hồn thai, khiến một mảng khu vực lớn nhiễm hồng. Đa sát, tuyệt đối là đa sát. Hung thần chiến đội thực lực cao hơn cấp 40, ngay cả một cơ hội ra tay cũng không có, giờ phút này đại não của tất cả mọi người đều không minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí không có mấy người có thể chứng kiến Sử Lai Khắc Thất Quái ra tay thế nào. Đoàn chiến hồn đấu ngắn ngủi như vậy, trong lịch sử của tất cả đại đấu hồn tràng cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhưng hồn tràng này mặc dù thời gian diễn ra ngắn ngủi nhưng cũng cấp cho người xem một rung động không thua một hồi trường đấu hồn. Trong phòng khách quý, Phất Lan Đức đã giật mình mở to hai mắt, đại sư chậm rãi nhắm mặt nhàn nhạt nói. Chúng ta đi thôi, bây giờ có lẽ bọn họ muốn tìm chúng ta. Nói xong những lời này hắn liền hướng ra bên ngoài đi. Hiển nhiên những phát sinh trước mắt hết thảy đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Ngoại trừ Đường Tam, Chu Trúc Thanh trong Sử Lai Khắc Thất Quái chính là người đầu tiên tỉnh lại, cơ hồ không có chuyện gì xảy ra, xoay người hướng lối vào đấu hồn thai chạy vào, một tay dùng sức giữ chặt lấy áo của mình. Người thứ hai chạy ra là chữ Vinh Vinh, ngay sau đó là áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch ba người ở trên đấu hồn thai. Ta đi xem Trúc Thanh. Thanh âm có chút quái dị của Đái Mộc Bạch cất lên. Đường Tam gật đầu, Đái Mộc Bạch cũng lập tức xoay người đi. Nhìn về phía người chủ trì đã hoàn toàn ngây ngốc lở lửng trên không trung, Đường Tam tận lực đè nén âm thanh của chính mình. Đã có thể công bố kết quả của chàng đoàn chiến đầu hồn này được chưa? Người chủ trì như tỉnh mộng, hắn phát hiện hạ thân mình không biết lúc nào có chút tầm ướp, cũng đã bị dọa sợ đến vãi tiểu ra quần. Thanh âm vốn thanh thúy giờ trở nên nghẹn nghẹn. Đoàn chiến đấu hồn Sử Lai Khắc Thất Quái và Hung Thần Chiến Đội, Sử Lai Khắc Thất Quái khiêu chiến thành công. Cảm thấy hài lòng với đáp án đó, Đường Tam mặt không chút thay đổi kéo Tiểu Vũ ở bên cạnh đi, lúc này hướng đến cửa ra vào của đấu hồn thai mà đi tới. Người xem bởi tiếng người chủ trì tuyên bố nhất thời tỉnh táo lại, cả đấu hồn chàng hoàn toàn sôi trào, các loại âm thanh dò hỏi, tiếng thở dài, những lời khâm phục cùng chửi mắng đều có cả, nhưng cũng không còn quan hệ gì với Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội nữa rồi, đối với bọn họ thì chàng đoàn đấu hồn này đã kết thúc. Đường Tam kéo theo Tiểu Vũ tới hậu tràng thì phát hiện ngoại trừ Đái Mộc Bạch ra, còn bốn người kia đều đang không ngưỡng nôn ọe, thân thể Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam cũng run lên một chút, rồi cũng mạnh mẽ túi mình xuống đất, gia nhập vào bốn người kia. Chỉ còn lại hai người ý chí kiên định nhất là Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam là còn có thể cứng rắn chống lại, mặc dù như vậy Đường Tam thấy sắc mặt Đái Mộc Bạch cũng có vẻ tái nhợt, tinh thần rõ ràng có chút không bình thường. Đường Tam thì khá hơn một chút, dù sao hắn cũng đã hai kiếp làm người, tại hai kiếp sống đến gần 40 năm nên thời gian làm cho tâm trí kiên định hơn. Trong số mọi người Đái Mộc Bạch lớn nhất cũng chỉ 15 tuổi mà thôi, Đái Mộc Bạch mặc dù thực lực cường hãn, tác phong mạnh mẽ, nhưng với hắn dù sao đây cũng là lần đầu tiên giết người. Trong nháy mắt giết 7 tên đối thủ, máu tươi bắn tung tóe, ánh mắt địch nhân lúc sắp chết có vẻ đã khắc sâu ở bên trong lòng mỗi người Sử Lai Khắc Thất Quái, cái loại cảm giác này không cách nào xóa đi được. Đường Tam, chúng ta đã giết người. Đúng không? Đái Mộc Bạch có chút gian nan, khó khăn hỏi. Đường Tam gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã giết người, đại sư có nói bọn chúng là những người hung tàn, chết cũng không đủ tội. Chữ Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt ngước đầu lên nói. Dù vậy đó cũng là 7 mạng sống mà. Trước đó một khắc thì tràn đầy hung bạo, nhưng sau đó một khắc thì lại biến thành một thi thể. Ta năm. Hoa. Chúng ta đã thật sự giết người, đã giết người. Áo Tư Tạp một bên vô ngực mình, một bên thở hổn hển nói. Làm một gã hồn sư, giết chóc là việc sớm muộn các người sẽ phải đối mặt. Tất cả trước mắt các người phải cố gắng mà vượt qua. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt như vậy, thì tốt hơn một chút so với việc các ngươi sẽ ở trên chiến trường nôn ọe như vậy, thì cũng sẽ trở thành 7 người đó. Thành 7 cái thi thể như vậy mà thôi. Đại sư chậm rãi đi tới, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, âm thanh nhàn nhạt từ miệng hắn thoát ra, nhưng trong thai Sử Lai Khắc Thất Quái cũng thấy không bình thường. Để trở thành một gã cường đại hồn sư, đều phải đạp lên trên máu tươi của địch nhân cùng đối thủ mà tới. Các ngươi chưa giết người bao giờ sao? Nếu như vậy, hồn hoàn trên người các ngươi là từ đâu mà đến? Hồn thú cũng có tính mạng, từ tính mạng mà nói, chúng nó với loài người cũng không có gì khác nhau. Khi liệp sát hồn thú tại sao các ngươi không có cảm giác này? Cửa ải trước mắt này không ai có thể giúp các ngươi vượt qua, hết thảy đều dựa vào chính ý chí của các ngươi, hiểu được các tâm đi, tập thành thói quen đi, tự nhiên sẽ ổn cả. Bất quá các ngươi cũng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý đấy chứ. Vậy hãy thu lại mặt nạ trong tay các ngươi rồi theo chúng ta rời khỏi nơi này. Trong khi Sử Lai Khắc Thất Quái trở về tiểu điếm, kể cả Đường Tam cũng thấy hết sức mệt mỏi, thậm chí so với khi bọn hắn tham gia ma quỷ huấn luyện còn có phần hơn. Đây không phải là từ thân thể mà phát ra từ sâu thẳng trong tinh thần. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Tam giết người, mặc dù tâm trí hắn ổn định nhưng ánh mắt của Mông Lệ trước khi chết vẫn cứ hiện hiện thật lâu trong óc hắn không tiêu tan được. Tựa như chữ Vinh Vinh đã nói, biết rõ đối thủ là người hung tàn nhưng dù sao cũng là những tính mạng mà. Đại sư cùng Phất Lan Đức hòa các vị sư phụ trong học viện tập trung trong phòng, lúc này vẻ mặt Phất Lan Đức rất là hưng phấn, cuối cùng ở bàn cá cược tỷ lệ là 1-20 khiến cho mỗi người đều thu được một món lớn. Lúc đó ở trong đại đấu hồn chàng có ít nhất 6-7 thế lực hướng Sử Lai Khắc Thất Quái phát ra lời mời nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Chư Cắt Thần Nỗ uy lực tuy mạnh nhưng điểm yếu của nó thì 10 phần thấy rõ. Theo lời đại sư nói, Chư Cắt Thần Nỗ chỉ xuyên qua được đến phòng ngự của đệ nhị hồn kỹ, nhưng với ngoài đệ tam hồn kỹ thì việc phòng ngự không còn quá khó khăn. Chư Cắt Thần Nỗ trong phạm vi xác định mới có uy lực như vậy, vượt quá 50 thước lực công kích sẽ đại giảm, điểm này thì không thể so sánh cùng với cung tiễn. Chư Cắt Thần Nỗ ưu thế lớn nhất chính là điểm bất ngờ, một khi không còn ưu thế này nữa thì nó cũng chỉ là một loại vũ khí tương đối quan trọng mà thôi. Đại sư, có phải ngài đã biết trước kết cục này của hung thần chiến đội hay không? nếu không ngươi cũng không chọn đối thủ có tiếng xấu như vậy. Triệu Vô Cực ở một bên phân chia cùng Phất Lan nước xong, hướng đại sư hỏi. Đại sư gật đầu. Đúng vậy, đây là một loại khảo nghiệm hoặc là rèn luyện khác đối với bọn chúng. Thử hỏi trong các ngươi ai đã chưa từng giết qua người. Ta cơ hồ có thể dám chắc, vượt qua trên 50 cấp hồn sư sẽ giết ít nhất mấy người rồi. Như ta đã nói từ trước, đây là kinh nghiệm sớm muộn cũng phải có, để cho bọn họ vượt qua khảo nghiệm này mà có chúng ta ở bên cạnh, với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Ít nhất khi xảy ra chuyện tương tự thì trong lòng bọn họ đã có chút ít chuẩn bị trước. Triệu Vô Cực than nhẹ một tiếng. Dù sao bọn chúng cũng còn nhỏ tuổi, đả kích này đối với bọn chúng có lớn quá hay không? Đại sư cười lạnh nói. Mấy đứa nhỏ này đều là người thông minh, sẽ không như vậy đâu. Phất Lan Đức, nếu ngươi chia tiền xong rồi thì qua an ủi bọn chúng một chút, người xấu ta làm rồi, đến người tốt dành cho người đó. Phất Lan Đức cười hắc hắc. Ta chính là thần tượng trong lòng của đám tiểu quái vật này, người tốt tự nhiên phải là ta. Vô Cực không cần lo lắng, ta cũng rất tán thành cách làm của Tiểu Cương. Trước đây lần đầu ta giết người cũng không có nôn ọe ầm ĩ như vậy, giờ suy nghĩ lại thấy có chút buồn cười, đây cũng là kinh nghiệm sống của mỗi người, để cho đối mặt sớm cũng tốt. Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, đây là một buổi đêm vài vô tận. Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã lặng lẽ rời khỏi Tây Nhĩ Duy Tư Thành, tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo của bọn họ, thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc xuất phát. Sử Lai Khắc Thất Quái sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nôn nhiều nhất là Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh. Thời gian một đêm hoàn toàn không đủ để họ bình phục lại, nhưng trải qua lời nói của Phất Lan Đức thì bọn họ cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Lời Phất Lan Đức cũng rất đơn giản, bọn họ giết nhiều người tốt tức là người xấu, người giết người xấu không phải có lỗi mà ngược lại là đang cứu người. Chương 155, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Do yêu cầu của đám hài tử, hơn nữa Phất Lan Đức cũng vừa được một món lời to nên tâm tình cực tốt, vài ngày tiếp theo đều duy trì một tốc độ vừa phải. Tâm trạng sợ hãi của Sử Lai Khắc Thất Quái sau khi giết người cũng từ từ lắng đọng lại. Dù sao có thể gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện đều chính là quái vật, chỉ cần nghĩ thông suốt thì trong lòng cũng không phải khó khăn tiếp nhận. Đại sư, dựa theo bản đồ thì át hẳn là cũng sắp đến Thiên Đấu Thành, không biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở chỗ nào trong thành. Phất Lan Đức một bên nhìn bản đồ, một bên hướng đại sư hỏi. Trên bản đồ cũng không có tiêu ký của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Đại sư liếc nhìn Phất Lan Đức. Ngươi không biết thì ta sao biết được? Thật miễn cưỡng khi xem ngươi như một vị viện trưởng. Phất Lan Đức không hề tức giận đáp. Cái gì gọi là miễn cưỡng? Ta vốn chính là viện trưởng có đúng không? Nguyên lai ngươi cũng không biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở đâu. Vô Cực, Thiệu Hâm các ngươi biết không? Triệu Vô Cực cười khổ. Ngươi cũng biết, chúng ta đều không phải đến từ một chính quy hồn sư học viện, càng không phải xuất thân quý tộc như loại Hoàng Gia Học Viện này, vậy biết sao được? Thậm chí Thiên Đấu Thành ta cũng chỉ ghé qua một hai lần mà thôi. Trong trí nhớ căn bản không có địa chỉ của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện này. Bọn họ cũng không khác nhiều lắm. Ba vị sư phụ khác không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ. Bất lực. Kha kha. Cái này hiểu được nhiều nghĩa lắm nè. Phất Lan Đức viện trưởng, ta biết Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ở đâu. Lúc này, Chữ Vinh Vinh đột nhiên thay Phất Lan Đức giải quyết nan đề sắp xảy ra. Thanh bảo của nhà ta cách Thiên Đấu Thành cũng không xa, trước kia ta cùng mấy tộc nhân đi Thiên Đấu Thành du ngoạn, cũng từng đi qua Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Mặc dù trực hệ tộc nhân đều ở trong tông môn tu luyện, nhưng một ít. Bàng chi. Cái này chỉ một số gia tộc phụ thuộc, cũng có ở bên trong Hoàng Gia Học Viện. Kỳ thật, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không ở bên trong Thiên Đấu Thành, mà là ở ngoại thành. Giống như Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta ở ngoại thành Tắc Thất Thành. Phất Lan Đức có chút đắc ý cười nói. Xem ra viện trưởng đầu tiên của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng nghĩ giống ta. Sự thật chứng minh, ta thực sự rất có nhãn lực. Đại sư một bên rội một gáo nước lạnh. Ta xem ra không đúng. Người không để học viện ở trong thành, là bởi vì túi tiền eo hẹp. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện này đặt ở ngoài thành là vì e sợ sự xa hoa của thủ đô làm ảnh hưởng sự tu luyện của đệ tử. Trọng yếu hơn nữa là vì bên trong Thiên Đấu Thành không có chỗ nào đủ lớn để làm địa điểm thành lập học viện. Theo ta được biết Thiên Đấu Học Viện mặc dù học viên không tính là rất nhiều, nhưng các loại tiện nghi hoàn chỉnh đều cần diện tích rất lớn. Triệu Vô Cực cười hát hát nói. Đại sư, ngài như thế nào lại nói huỵch toẹt ra thế? Làm cho Phất Lan Đức. Hỏa ý. Ý nói bực tức, bước lên rồi kìa. Hỏa ý cái đầu ngươi. Triệu Vô Cực, ngươi gần đây cũng rất rảnh nhỉ. Đến đây, chúng ta luận bàn một chút, để cho đám hải tử xem hồn thánh cấp bậc chiến đấu là thế nào. Vừa nói Phất Lan Đức vừa làm ra động tác muốn động thủ. Triệu Vô Cực cũng không hề nhìn hắn, hai tay giang ra ôm Lô Kỳ và Lý Úc Tùng ở bên người. Phất Lan Đức, ngươi muốn ngược đãi ta sao? Nằm mơ đi. Ta nhất quyết không đánh cùng ngươi. Ngươi muốn trả thù thì cứ việc động thủ, ta cam đoan là không. Hoàn thủ. Đánh trả, để cho đám hải tử nhìn xem ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, xem ngươi làm gương như thế nào. Ngươi. Phất Lan Đức hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực một cái. Ta phát hiện từ sau khi đại sư tới, ngươi trở nên gian trá hơn không ít. Dừng lại, chuyện của các ngươi thì đừng lôi ta vào, chuyện đó và ta có quan hệ gì. Đại sư hơi vươn người. Không nhiều lời nữa, mau đi thôi. Nếu Vinh Vinh biết chỗ đó, hôm nay chúng ta thế nào cũng tới được Hoàng gia học viện. Nhanh chóng ổn định để đám hài tử con bắt đầu tu luyện. Phất Lan Đức bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là một kẻ tu luyện đến điên cuồng. Có ngươi ở đây, ta biến thành đại biểu cho Ôn Nhu mất rồi. Ý nói thằng cha đại sư nghiêm khắc hơn Phất Lan Đức nhiều. Đơn giản ăn một chút lương khô, mọi người lại ra đi, đến khi màn đêm buông xuống, dưới sự dẫn đường của Vinh Vinh, họ rốt cuộc cũng tới được Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Vinh Vinh, ngươi có chắc là nơi này không? Thanh âm Phất Lan Đức có chút quái dị hỏi. Chữ Vinh Vinh gật đầu đáp. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu Thiên Đấu Hoàng gia học viện chắc chắn rời đi chỗ khác, ta dám chắc là nơi này. Nơi này là một ngọn núi A. Ngọn núi này chính là của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, còn có mảnh rừng rậm phía sau cùng cái hồ bên trái chân núi cũng là thuộc phạm vi quản lý của học viện. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến vào phạm vi học viện. Nhìn thoáng qua vẻ mặt ngây ngốc kinh ngạc của Phất Lan Đức, đại sư cũng thản nhiên nói. Non xanh nước biếc, quả nhiên là một địa phương thật tốt. Mấy vị sư phụ khác cũng là than thở gật đầu. Cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp, nhất là lúc này, mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều tràn ngập khắp không gian. Dưới ánh sáng của dạng mây đỏ ở phương Tây, bất luận là non xanh hay nước biếc đều làm ta có cảm giác như đang bước chân vào chốn thế ngoại đảo nguyên. Nơi này cách Thiên Đấu Thành không tới 20 dặm, phong cảnh lại vừa đẹp đẽ như vậy, một khi nghĩ đây sẽ là nơi trú chân sau này của mình, mấy vị sư phụ, kể cả Triệu Vô Cực đều cảm thấy hài lòng. Chỉ có Phất Lan Đức không phục nói. Hoàn cảnh tốt, địa phương lớn thì có gì hơn người chứ? Bọn họ bồi dưỡng ra được cường giả sao? Còn lâu mới bằng Sử Lai Khắc học viện. Chỗ chúng ta tuy nhỏ thật, nhưng quái vật không thiếu. Đại sư có chút trầm tư rồi gật đầu. Phất Lan Đức, thẳng thắn mà nói, ta cho đến bây giờ cũng không hiểu được tại sao lại có không ít hài tử tiềm lực xuất sắc lại đầu nhập vào Sử Lai Khắc học viện của ngươi. Rốt cuộc là ngươi dùng phương pháp nào để lừa bọn họ đầu nhập? Ta là dùng, thúi lắm, cái gì gọi là lừa đảo? Ta gọi đó là mị lực của nhân cách. Phất Lan Đức phùng mang trợn mắt trừng trừng nhìn đại sư. Lên núi, hẳn là còn kịp giờ cơm tối. Để xem đồ ăn nơi này thế nào, nếu đãi ngộ không tốt, để xem. Lúc này Phất Lan Đức nhìn như một hài tử đang hờn dỗi, ngay cả Sử Lai Khắc thất quái ở một bên cũng không khỏi âm thầm bật cười. Đồng thời bọn họ cũng có thể hiểu được tâm tình của Phất Lan Đức, dù sao tâm huyết của mình là Sử Lai Khắc học viện cũng đã chấm dứt, trong mắt hắn, Thiên Đấu Hoàng gia học viện ngược lại giống như một kình địch vậy. Đi chưa được mấy bước đã có phiền toái. Đứng lại, các ngươi là ai? 10 tên hồn sư ước chừng 18,19 tuổi đứng chắn đường đi. Mặc dù cũng không có phóng xuất vũ hồn nhưng nhìn trang phục màu vàng trên người cũng có thể nhìn ra bọn họ đều là đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Phất Lan Đức Dương Dương nói. Chúng ta là Sử Lai Khắc học viện, chiếu theo lời mời giao lưu của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến đây, các ngươi mau dẫn đường đi. Tên thanh niên đầu lĩnh của đối phương đánh giá Phất Lan Đức một hồi, lại nhìn trang phục của những người khác, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Dựa vào một đám nhà quê các ngươi, còn dám cùng học viện chúng ta giao lưu. Ta xem các ngươi hẳn là một đám khất cái từ đâu đến mới đúng, nhanh nhanh cút cho ta, đừng để chúng ta phải dùng vũ lực. Chạy đi gần 10 ngày, người của Sử Lai Khắc học viện quả thật có chút bụi bặm phong trần, nhưng hẳn là không đến nỗi như vậy, đầu lĩnh thanh niên kia rõ ràng là trông mặt mà bắt hình dong, mắt thấy người của Sử Lai Khắc trang phục thô sơ, hơn nữa Phất Lan Đức lại có chút ngạo khí làm hắn khó chịu nên mới nói ra những lời này. Có thể đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, có chân bản lãnh rất ít. Tuyệt đại bộ phận đều là bằng vào quan hệ cùng quý tộc danh ngạch hôn tiến. Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nếu không như thế nào mang danh Thiên Đấu Đế quốc đệ nhất học viện nhưng lại không có thực lực của đệ nhất học viện đây. Đừng nói Sử Lai Khắc học viện sư phụ đều là hạng người cao ngạo, nếu không làm sao lại buông bỏ cơ hội gia nhập hồn sư gia tộc hoặc các phương thế lực mà sáng lập nên Sử Lai Khắc học viện này, lúc này cho dù là Sử Lai Khắc thất quái, trước sự không khách khí của đối phương cũng đã nộ khí trùng trùng. Đái Mục Bạch thân hình chợt lóe đã chắn trước mặt Phất Lan Đức, khí tức dày đặc trong nháy mắt phát tán, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng có ai dám nhục mạ hắn, chứ đừng nói đến loại ngự khí miệt thị như thế này hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một kẻ dễ trêu chọc. Hơn nữa người bị vũ nhục là sư trưởng của mình quả thật tà mâu bạch hổ nếu còn có thể nhẫn nhịn, vậy hắn không phải là cọp nữa mà là bệnh miêu rồi. Phanh! Đái Mục Bạch một cước đem kẻ vừa phát ngôn đá bay ra ngoài, sau đó trực tiếp phóng xuất vũ hồn của mình. Đột nhiên có biến, đám quý tộc đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhất thời kinh hoàng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dám đứng trước cửa học viện mình động thủ, ngoại trừ mấy kẻ có chút đầu óc ngấp nghé định phóng xuất vũ hồn thì còn lại đa số đều cũng lui nhanh về phía sau vì sợ liên lụy. Mà kể cả mấy kẻ vừa phóng xuất vũ hồn khi nhìn thấy trên người Đái Mộc Bạch lóe sáng ba cái hồn hoàn cũng lập tức lui về phía sau, không dám tiến lên động thủ, trong đầu họ hoàn toàn không có khái niệm gọi là dĩ nhược thắng cường, lấy yếu thắng mạnh, hồn hoàn chính là tuyệt đối chênh lệch, mà trong bọn họ, ngay cả một kẻ đạt đến 30 cấp cũng không có. Đái Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đánh trước nói sau, không cho lục quái còn lại có cơ hội động thủ, hổ trưởng nương theo thân hình triển khai liền đem một kẻ lui hơi chậm đánh bay ra ngoài. Nhìn Đái Mộc Bạch động thủ, đám người Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày, bọn họ tất nhiên không vì Đái Mộc Bạch ẩu đả với đối phương mà bất mãn, mà là bởi vì tố chất của mấy đệ tử trước mắt của Thiên Đấu Hoàng gia học viện thật sự quá kém cỏi. Phất Lan Đức từng nói qua, kiêu ngạo cũng không sao, nhưng muốn kiêu ngạo thì nhất định phải có tiền vốn, nếu không chính là loại đầu góc có chuyện, mà đám thanh niên trước mắt này, ngay cả một kích cũng không kham nổi, phải biết rằng, mặc dù hồn lực bọn họ kém xa Đái Mộc Bạch, nhưng nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu có thể liên thủ cùng hướng Đái Mộc Bạch phát động công kích thì ít nhất cũng có thể ngăn cản mới đúng. Vậy mà cục diện trước mắt lại cách xa một trời một vực, thậm chí không có mấy người dám hoàn thủ. Bộ dáng vứt bỏ mũ giáp, tựa như đào binh trên chiến trường. Thậm chí có một ít đã kêu mẹ khóc cha, không có một chút bộ dáng của một hồn sư. Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực đang ở bên người nói. Đây là đệ tử của Thiên Đấu Hoàng gia học viện sao? Quả thực là một đống. Lạc Ngập. Ý nói tồi tệ. Ta bây giờ đã bắt đầu hoài nghi rằng đi đến nơi này liệu có phải hay không là một quyết định sai lầm. Triệu Vô Cực cười khổ. Đừng hỏi ta biết sao được. Lần trước hoàng đấu chiến đội cùng đám tiểu quái vật chiến đấu khó phân thắng bại đâu có bộ dáng thế này. Ở chỗ nào mà chẳng có cặn bã. Thậm chí đại sư một mực chủ trương đi đến đây lúc này cũng nói không nên lời. Tốt lắm, Mộc Bạch. Phất Lan Đức gọi Đái Mộc Bạch lại, tiếp tục đánh tiếp, sợ rằng không còn là ẩu đả, mà sẽ xuất hiện thương tàn. Đái Mộc Bạch lúc này mới thu tay lại, ta quang trong tà mâu song đồng lóe lên. Nhìn xem cuối cùng là ai cút. Ngươi, các ngươi dám ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện chúng ta nháo sự, đây chính là khiêu khích đế quốc. Các ngươi chờ. Phất Lan Đức hử lạnh một tiếng. Tiểu tử lời lẽ cũng khá, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là lập ngập. Gọi học viện sư phụ ra đây. Chính lúc này thì một thanh âm cương nghị vang lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại huyên náo như thế? Chỉ thấy từ con đường nhỏ trên núi, một đạo thân ảnh băng đến rất nhanh, người đến một thân trang phục màu bạc, nhìn qua tuổi cũng tương đương Phất Lan Đức, mày rậm mắt to, hai tay chắp sau lưng, có vài phần thần thái cao thủ. Thật tốt quá, là tôn sư phụ tới. Tên thanh niên cầm đầu như vỡ được phao cứu mạng lập tức ba chân bốn cẳng bỏ tới nên đón. Tôn sư phụ, bọn họ dám đến chỗ chúng ta gây sự, còn đánh cả chúng ta. Ngài cần phải tác chủ cho chúng ta a. Tôn sư phụ nhìn tên đệ tử giống như tang gia chi khuyển trước mắt, không khỏi nhíu mày. Tuyết Băng, ngươi làm sao thế này? Đang có người ngoài, hắn cũng không tiện giáo huấn đệ tử, ánh mắt liền hướng phía Sử Lai Khắc học viện dò xét. Sư phụ cùng đệ tử dù sao cũng bất đồng, khi ánh mắt vị tôn sư phụ bắt gặp ánh mắt Phất Lan Đức thì trong lòng không khỏi âm thầm động, bước lên phía trước vài bước, hành lễ. Chào các vị, tại hạ Tôn Bất Ngữ, không biết các vị đến Thiên Đấu học viện ta có chuyện gì? Hắn không chút nào có vẻ để ý chuyện đệ tử bị đánh, người đứng đó, tự có vài phần trầm ổn. Đối phương khách khí, Phất Lan Đức tự nhiên cũng sẽ không dây dưa đến chuyện trước, lạnh nhạt nói. Chúng ta là đến tìm Tần Minh, vừa rồi đệ tử quý viện nói chúng ta là khất cái, bắt chúng ta cút, nên mới có sự xung đột này. Các người tìm Tần sư phụ. Tôn Bất Ngữ tâm chợt động. Không lẽ các vị là Sử Lai Khắc học viện từ Ba Lạp Khắc Vương quốc đến? Phất Lan Đức gật gật đầu. Đúng vậy. Vẻ mặt Tôn Bất Ngữ nhất thời trở nên tôn kính hẳn lên. Có thể dạy ra được thiên tài như Tần sư phụ, tại hạ vạn phần kính nể. Chuyện vừa rồi, ta đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện hướng các vị xin lỗi. Mời các vị nhanh lên. Vừa nói vừa làm ra một động tác xin mời, đồng thời trừng mắt nhìn đám Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ tử một cá. Tựa hồ muốn nói, lát nữa ta sẽ quay lại thu thập các ngươi. Đám người Sử Lai Khắc học viện lúc này dưới sự chỉ dẫn của Tôn Bất Ngữ mới hướng trên núi đi lên. Nhìn mọi người đi xa, Tuyết Băng kẻ bị Đái Mộc Bạch một cước đá văng trong mắt toát ra quang mang oán độc. Sử Lai Khắc học viện, hay cho một cái Sử Lai Khắc học viện, cũng dám đến đây ăn nhờ học viện chúng ta, các ngươi chờ đó, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng ở lại chỗ này. Điện hạ, như vậy bất hảo. Một gã đệ tử bên cạnh thử thăm dò. Có cái gì bất hảo? Ngay cả đế quốc cũng là nhà chúng ta. Đi, hôm nay không đi học, ta phải đi tìm người để đòi lại công đạo, bổn điện hạ không thể không bị người ta đánh như vậy được, không đuổi họ đi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tiến vào trong núi, mới có thể thấy được quy mô của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bậc thang lên núi chỉ dùng hán bạch ngọc chế tác mà thành, trên mỗi khối đều có những hình vẽ hồn thú khác nhau, tay nghề tinh xảo. Trời chiều, ánh nắng chiều lưu lại trên thềm đá những bóng cây đỏ nhạt, làm tăng thêm vài phần yên lặng, thư thả. Hít vào một luồng không khí trong lành, mọi người phảng phất như đi vào thế giới của muôn cây, mà cảm xúc sâu sắc nhất là Đường Tam, Huyền Thiên Công hòa hợp với khí tức của Vũ Hồn Lam Ngân Thảo. Tại đây dường như trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cái cảm giác này mặc dù đã từng trải qua ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhưng cũng không rõ ràng như lúc này. Đường Tam biết rằng đây là do mình đã đột phá 30 cấp hồn lực gây ra. Sau khi đột phá 30 cấp, hồn sư đối với thuộc tính của bản thân càng thêm nhạy cảm, Đường Tam vũ hồn lại là Lam Ngân Thảo, thực vật hệ vũ hồn, bởi vậy trong hoàn cảnh xung quanh toàn cây cối, vũ hồn của hắn càng thêm mẫn cảm. Đại sư quyết định mang Sử Lai Khắc Thất Quái đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nguyên nhân chủ yếu là vì nơi này là do Thiên Đấu Đế quốc Hoàng thất sáng lập, các thiết bị phụ trợ cho tu luyện đều là tối tân nhất, mà đối với sự tu luyện của hồn sư mà nói, hoàn cảnh bên ngoài mặc dù không mang tính quyết định nhưng cũng có tác dụng phụ trợ không nhỏ. Trong đó, tác dụng lớn nhất chính là thuộc tính hoàn cảnh tu luyện của hồn sư, chính là để cho hồn sư có thể ở hoàn cảnh thích hợp với mình nhất tu luyện vũ hồn, làm như vậy mặc dù không thể nói là hiệu quả gấp bội, nhưng tác dụng phụ trợ vẫn là rất tốt. Ví như tại rừng rậm hoặc là tại một mảng thực vật phong phú thì thích hợp thực vật hệ vũ hồn như Lam Ngân Thảo của Đường Tam tu luyện, mà không khí phòng ăn, phòng bếp lại thích hợp cho thực vật hệ vũ hồn như Áo Tư Tạp. Mà thú hồn sư căn cứ vào chính vũ hồn mình, cùng loại động vật ở cùng một chỗ tu luyện cũng có chỗ phụ trợ. Hiệu quả phụ trợ cụ thể cùng vũ hồn của hồn sư liên quan mật thiết. Tổng thể vũ hồn càng mạnh, tiềm lực càng lớn, tại hoàn cảnh thích hợp tu luyện thu hoạch được càng nhiều. Lấy điều kiện của Sử Lai Khắc Học Viện, đương nhiên không có khả năng cung cấp toàn bộ hoàn cảnh tu luyện thích hợp cho tất cả đệ tử, nhưng Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện bất đồng, tòa học viện này chiếm một diện tích lớn, hơn nữa còn được kiến thiết bên ngoài Thiên Đấu Thành, trong đó, một nguyên nhân trọng yếu là chính là kiến thiết hoàn cảnh tu luyện. Là một hồn sư cao cấp học viện, các loại hoàn cảnh tu luyện phải được xây dựng tổng thể. Như thực vật hệ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư còn tốt, còn các loại thú hồn sư hoàn cảnh tu luyện không dễ dàng kiến thiết như vậy. Tuy không thể xây dựng cho mỗi loại thú hồn sư một hoàn cảnh tu luyện thích hợp, nhưng trải qua phân loại, bên trong Thiên Đấu Hoàng gia Học viện cũng có gần trăm dạng hoàn cảnh tu luyện, nên cờ hở. Ưu hiệu quảng cáo khi Thiên Đấu Hoàng gia Học viện chiêu sinh là: sẽ có một chỗ thích hợp với ngươi. Trong núi chẳng những không khí trong lành, hơn nữa cũng rất ấm ức, tâm trạng thoải mái càng khiến cho đám người Sử Lai Khắc Học viện nhanh chóng quên đi sự viện bất mãn lúc trước. Tôn Bất Ngữ hiển nhiên cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ. Dọc đường cũng đơn giản giới thiệu về cảnh sắc trên đường cho đoàn người Sử Lai Khắc Học viện. Trong học viện, giáo khu là ở giữa sơn núi, hoàn cảnh tu luyện được phân bố khắp nơi trên núi, dưới chân núi, ngay cả bên hồ cũng có. Đại sư hỏi: Tôn sư phụ, bây giờ Thiên Đấu Hoàng gia học viện có bao nhiêu đệ tử? Tôn Bất Ngữ đáp: ước chừng có hơn 500 đệ tử, cơ bản là quý tộc đệ tử đến từ đế quốc cùng vương quốc phụ thuộc. Giáo sư cũng có chừng hơn 50 người, nói về lực lượng giáo sư vậy thì cũng đủ rồi. Chỉ là... Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mọi người cũng không gặn hỏi. Mọi người đều là hồn sư, leo núi chừng ấy cũng chả tính là gì, rất nhanh bọn họ đã đi đến giữa sườn núi. Thiên Đấu Hoàng gia Học viện, giáo khu hoàn toàn là giống nhau kiến tạo mà thành, cảm giác giống như một tòa thành, bên ngoài tường cao 5 thước, trải lên một màu vàng, nhìn qua cực kỳ trắng lệ, cho dù là ở phía trên cao nhất cũng là bao phủ bằng một lớp ngói lưu ly óng ánh, dưới ánh nắng chiều trông hết sức huyến lệ. Lúc Đường Tam nhìn thấy kiến trúc nơi này, trong lòng không khỏi nhói đau, bố cục nơi này so với đường môn quả thực rất giống nhau, làm cho hắn trở nên thất thần hồi tưởng chuyện xưa. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm lại, phía xa xa, từng dải mây cũng từ từ biến mất, bên trong Thiên Đấu Hoàng gia Học viện những ngọn đèn cũng chớp chớp lần lượt nổi lên. Tiến vào học viện, thật ra cũng không thấy nhiều đệ tử lắm, như Tôn Sư Phụ nói, hầu hết đệ tử đều cũng phân bố tại các khu tu luyện, ngược lại tại giáo khu cũng không có lấy một người. Hắn liền dẫn đám người Sử Lai Khắc Học viện vào phong khách chờ đợi, rồi chạy đi tìm Tần Minh. Các ngươi thấy nơi này thế nào? Phất Lan Đức hướng mấy vị sư phụ hỏi. Thiệu Hâm sư phụ mỉm cười đáp. Rất tốt, so với ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều, ta rất thích không khí nơi này. Triệu Vô Cực nói. Đại sư đề nghị thật chính xác, mặc dù đệ tử có chút kém cỏi nhưng để dưỡng lao quả thật không tồi, lại cách Thiên Đấu Thành gần như vậy, mọi chuyện đều rất tiện. Phất Lan Đức bật cười. Xem ra chúng ta thật sự ở chỗ này dưỡng lao rồi. Trong chốc lát, nương theo tiếng bước chân dồn dập, Tần Minh sắc mặt vui mừng bước nhanh vào. Phất Lan Đức viện trưởng, mọi người rốt cục cũng tới, ta đợi đến mòn mắt ta. Vừa đi vừa nói, Tần Minh bước lên hướng Phất Lan Đức cùng mấy vị sử lai khắc sư phụ hành lễ. Phất Lan Đức nâng hắn dậy cười nói. Đừng đa lễ như vậy, sau này chúng ta còn phải trông cậy vào ngươi, bên này ngươi đã an bài tốt rồi chứ. Tần Minh gật đầu đáp. Viện trưởng an tâm, ta đã an bài ổn thỏa. Ta đã nói chuyện qua với lãnh đạo học viện, bọn học phi thường hoan nghênh mọi người gia nhập, mặc dù học không quá tin tưởng rằng mấy vị học đệ, học muội thực sự mạnh mẽ đến vậy, nhưng cứ việc có mấy hải tử của hoàng đấu chiến đội chứng minh, mọi việc đều không có vấn đề. Như vậy đi, các vị sư phụ cùng học đệ, học muội đều đi đường xa, hôm nay trước tiên mọi người nghỉ ngơi một chút, ta sẽ an bài chỗ nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn mọi người đến diện kiến mấy vị lãnh đạo học viện, đem chuyện này triệt để ổn định. Thần Minh an bài làm cho Phất Lan Đức rất hài lòng. Tần Minh lập tức dẫn bọn họ đến khu Tây của giáo khu Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nơi này đã được thu dọn sạch sẽ, hơn nữa mỗi người đều có phòng riêng lại còn có riêng cả một phòng khách lớn, mọi vật dụng thường ngày đều mới tinh, cả sân rộng đều như là dành riêng cho họ vậy, điều kiện so với Sử Lai Khắc học viện quả thật tốt hơn nhiều. Không chỉ sư phụ hài lòng, mà Sử Lai Khắc thất quái cũng là rất kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, vị Tần Minh học trưởng này cũng thật là chu đáo, mọi việc đều an bài thỏa đáng. Mọi việc đã xong. Mọi người đều tập trung tại sảnh tiếp khách, Tần Minh ngồi ở bên Phất Lan Đức, hướng các vị sư phụ khẩn thiết hỏi. Không biết mọi người có hài lòng không? Lần trước sau khi quay lại học viện an bài chuyện này, ta vẫn nghĩ nơi này vẫn là nơi thích hợp nhất với mọi người, phía trước có thể ngắm phong cảnh, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy mặt hồ, từ bên này cũng có một con đường có thể trực tiếp đi thông chân núi, đến Thiên Đấu Thành cũng rất dễ dàng. Triệu Vô Cực cười nói. Tần Minh, phiền ngươi rồi, mọi chuyện ngươi đều an bài rất tốt. Tần Minh đáp. Đây cũng là điều nên làm thôi, thời gian đã không còn sớm nữa, vốn ta định mời mọi người vào tham quan Thiên Đấu Thành, tìm chỗ thật tốt để mọi người tẩy trần, nhưng hôm nay cũng đã muộn rồi, mọi người tùy tiện có thể ăn uống một chút bên trong học viện. Đợi ngày mai, mọi chuyện ổn định, hẳn là cũng có yến tiệc để thiết đãi mọi người. Phất Lan Đức nói. Tần Minh, ngươi cũng biết, chúng ta đối với thế tục lễ nghi không hề để ý, ngươi cũng không cần quá phiền toái. Tần Minh nhìn Phất Lan Đức, ánh mắt mang theo vài phần thân thiết. Phất Lan Đức viện trưởng, không có ngài cùng các vị sư phụ, thì cũng không có Tần Minh hôm nay. Lần này ta có cơ hội báo đáp, ta như thế nào lại không tận tâm cơ chứ? Bữa ăn so với tưởng tượng còn muốn thịnh soạn hơn rất nhiều, mặc dù đột xuất, nhưng Tần Minh vẫn có thể chuẩn bị cho mọi người thức ăn tốt nhất, mọi người ăn cơm cho đến khi sao đầy trời mới coi như chấm dứt. Sử Lai Khắc học viện, đám người đi lâu như vậy, quả thật đều có chút mệt mỏi, ai nấy đều tự tiện về phòng mình nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Buổi sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam cũng vừa mới luyện xong Tử Cực Ma Đồng. Tần Minh đến, còn đem theo bữa sáng còn nóng do hắn thỉnh chủ sư chuẩn bị đến. Tiểu Tam, ngươi còn sớm như vậy đã thức rồi. Tần Minh nhìn Đường Tam vừa từ trên phòng đi xuống bắt chuyện. Đường Tam a a cười đáp. Học trưởng, ngài cũng dậy rất sớm a. Tần Minh vô vô vai Đường Tam nói. Trong Sử Lai Khắc thất quái các ngươi, ngươi là người để cho ta nhiều ấn tượng nhất. Thật không rõ được ngươi tuổi còn nhỏ vậy. Lại tu luyện như thế nào ra được một thân bản lĩnh này? Ngươi so với ta năm đó còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Nghe Tần Minh xưng tán. Đường Tam có chút xấu hổ đáp. Học trưởng quá khen. Tần Minh nghiêm túc nói. Đây đều là những lời thật lòng, ta ở đây cũng được mấy năm thời gian, đệ tử thiên tư xuất sắc cũng gặp qua không ít. Giống như Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đều rất tốt, nhưng bọn họ so với ngươi lại còn thiếu một loại đặc chất. Ngươi làm ta ấn tượng nhất không phải là Lam Ngân Thảo Vũ Hồn biến dị mà là ý nghĩ tỉnh táo. Một hồi đấu hồn cùng hoàng đấu chiến đội của Thiên Hàng bọn họ, nói là thực lực bọn họ thua các ngươi, không bằng nói là thua trí tuệ cùng năng lực khống chế chiến cuộc của ngươi. Sau này, ngươi nhất định sẽ trở thành một gã khống chế hệ hồn sư đỉnh phong. Dừng lại một chút, Thần Minh ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Có thể làm cho đồng đội có thể phát huy hết toàn bộ thực lực, đã là một gã khống chế hệ hồn sư hợp cách, mà có thể khống chế tình thế trên chiến trường. Dĩ nhược thắng cường, thì tuyệt đối phải có tiềm chất của một gã khống chế hệ hồn sư tốt nhất. Ngươi là đệ tử của đại sư, so với sự giáo dục của đại sư ta thật không có khả năng so sánh, ta chỉ có thể nói với ngươi hai chữ. Tin tưởng. Bất luận cục diện thế nào, khi ngươi đối diện địch nhân thủy chung đều phải duy trì tín niệm tất thắng, vậy mới có thể đem thực lực ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất. Nói đến đây, Thần Minh lai vô vô bả vai Đường Tam. Học đệ, cố gắng lên, nói thật, ta rất muốn nhìn ngươi đến lúc 30 tuổi là có thể đạt đến trình độ nào. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ vượt qua ta. Đám người Sử Lai Khắc học viện trước sau đều rời giường, lúc tất cả an điểm tâm thì Tần Minh giới thiệu đơn giản một chút kết cấu nhân viên của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chia đệ tử làm 3 tầng, vừa mới vào hay thực lực không đủ 25 cấp làm 1 tầng, gọi là Thiên Vi cấp. 25 cấp trở lên đến 30 cấp là một tầng gọi là thiên trí cấp, 30 cấp trở lên gọi là thiên đấu cấp, giống như hoàng đấu chiến đội, 7 người đều là thiên đấu cấp tinh anh, mà một ngày trước mọi người gặp đám đệ tử ở chân núi đều là thiên vi cấp đệ tử. Giáo sư phân cấp cùng đệ tử giống nhau, bất quá yêu cầu lại cao hơn rất nhiều. Hồn lực đạt tới 40 cấp là tiêu chuẩn để tuyển chọn giáo sư. Tại thiên đấu học viện, hơn 40 cấp gọi là thiên vi cấp giáo sư, hơn 50 cấp thì gọi là thiên trí cấp giáo sư, mà vượt qua 60 cấp hồn sư thì gọi là thiên đấu cấp giáo sư. Giống như vị tôn sư phụ hôm qua cũng là một vị 53 cấp thiên trí cấp giáo sư, mà Tần Minh cũng là mới vừa lên thiên đấu cấp giáo sư không lâu. Bởi vì thiên đấu hoàng gia học viện là thuộc quyền quản lý của hoàng thất, trên danh nghĩa viện trưởng học viện cũng chính là đương kim hoàng đế bệ hạ, bởi vậy trong học viện không hề có chức viện trưởng. Việc quản lý do 3 vị có tư cách nhất cũng 3 vị là có thực lực mạnh nhất tạo thành giáo ủy hội định đoạt, Tần Minh nói đến cao tầng học viện cũng là chỉ bọn họ. Học viện mọi việc lớn nhỏ đều do giáo ủy quyết định, ngoại trừ có một số ít chuyện trọng yếu phải hỏi thiên đấu đế quốc hoàng thất. Thiên đấu đế quốc hoàng thất đối với học viện phi thường coi trọng, mặc dù thiên đấu hoàng đế không trực tiếp chỉ đạo, nhưng cũng sẽ cấp một vị hoàng thất tôn quý phụ trách học viện, kể cả 3 vị giáo ủy nhiều lúc cũng phải hỏi ý kiến khi quyết định sự vụ. Trước mắt thiên đấu hoàng gia học viện, 3 vị cao tầng giáo ủy nguyên lao giáo sư, đều là hơn 80 cấp hồn đấu la, bản thân lực lượng cực kỳ hùng hậu, thiên đấu giáo sư có 8 người, tại thiên đấu đế quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nghe xong Tần Minh nói, Phất Lan Đức cười nói. Nói vậy chúng ta đều có thể trở thành một thiên đấu cấp giáo sư A. Tần Minh cười nói, đó là chuyện đương nhiên, thiên đấu cấp giáo sư địa vị rất cao, bình thường chỉ dạy dỗ thiên đấu cấp đệ tử, mà thiên đấu cấp đệ tử thì chỉ chiếm 1/10 tổng số mà thôi. Công việc dạy học cũng rất nhàn nhã, mà đãi ngộ lại cực cao, ngoại trừ cuộc sống bên trong học viện đều do học viện phụ trách, mỗi tháng thủ lao ngoại ngạch 3.000 kim hồn tệ. Nếu như có tình huống đặc thù, còn có những loại thu nhập khác. 3.000. Thật là xa xỉ. Phất Lan Đức dù sao cũng từng là viện trưởng, mặc dù hắn đối với vấn đề thu nhập cũng rất quan tâm, nhưng cũng không tiện hỏi, lúc này lại nghe Tần Minh nói đến, cũng không khỏi rất hài lòng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sự hài lòng đối với thiên đấu hoàng gia học viện cũng bay vút lên. Tần Minh, dẫn đường đi. Chúng ta kiền đi diện kiến 3 vị giáo ủy tiền bối. Được. Thiên đấu hoàng gia học viện, giáo ủy khu được đặt ở trung tâm giáo khu, là tòa kiến trúc lớn nhất, mặc dù cũng là kiến trúc đơn tầng, nhưng lại cao hơn 10 thước, nhìn qua có vài 3 phần giống vũ hồn điện. Từ đầu chí cuối, đám người sử lai khác học viện đều là do Tần Minh dẫn đường đi tới nơi này. Cho dù là điều kiện tốt như thế nào đi nữa, nơi này dù sao cũng không phải là sử lai khác học viện, không phải là chỗ của mình, tự nhiên là không thể tự nhiên như ở nhà được. Phất Lan Đức mặc dù trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng nhiều năm tự do như vậy làm hắn trong lòng cũng có đôi chút khổ sở. Sử lai khác học viện cho dù có nhỏ hơn nữa, thì hắn cũng là viện trưởng, thiên đấu hoàng gia học viện cho dù tốt cuối cùng cũng không thể nào thân thiết giống như nhà của mình. Bất quá, Phất Lan Đức tâm tình cũng rất nhanh bình ổn vài phần. Khi bọn họ bước vào bên trong khu giáo ủy, 3 vị lão nhân đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. 3 vị lão nhân này mặc dù chỉ đơn giản đứng ở nơi này, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù, phảng phất 3 người bọn họ chính là hạch tâm chủ giáo khu, thậm chí là của cả học viện. Bọn họ trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng loại khí chất đặc thù thuộc về cường giả này cũng vô pháp che giấu. 3 lão nhân trên người đều mặc hắc sắc trường bào, trên áo dùng chỉ vàng thêu một ít đồ hình kỳ dị. Trường bào loại này không phải là do học viện đặc chế cho họ, mà là hơn 80 cấp hồn đấu la mới có thể đến vũ hồn điện nhận, đại biểu cho thân phận của mình và cũng là lễ phục định chế, tiếp cận hồng sắc lễ phục của phong hào đấu la. Chương 156, Quán thông nhất mạch, 1. Bình thường mà nói, hồn đấu la và phong hào đấu la rất ít mặc loại lễ phục này, nó không những đại biểu cho thân phận mà còn mang ý nghĩa trịnh trọng. Chỉ khi cùng cấp bậc đối thủ quyết đấu hoặc trong tình huống cực kỳ trang nghiêm mới gặp phải loại lễ phục này. Mà hiện tại 3 vị lão nhân đều mặc loại lễ phục này, tự nhiên sẽ không vì bọn họ muốn đi quyết đấu, vậy thì chỉ có thể chứng minh đây là sự xem trọng của họ đối với sử lai khắc học viện, hơn nữa họ lại tự mình đến trước cửa giáo ủy nghênh đón. Cho dù Phất Lan Đức có cao ngạo đến đâu thì gặp phải tình huống này cũng không tránh khỏi cảm giác thu sủng nhược kinh. Hắn vốn là dạng người. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối phương tôn trọng hắn như vậy hắn làm sao lại không tỏ vẻ được chứ? Phất Lan Đức nhanh chóng bước lên. Khi cước bộ dừng lại thì hai tay đã giao nhau có chút không lưng. Sử lai khắc học viện, Phất Lan Đức vũ hồn miêu ưng, mẫn công hệ 78 cấp 7 hoàn chiến hồn thánh ra mắt tiền bối. Trong giới hồn sư mà nói, đây chính là lễ mà vãn bối phải làm khi ra mắt các bậc tiền bối. Phất Lan Đức tuy đã ngoài 50 nhưng đối diện với 3 vị lão nhân hơn 80 tuổi này thì dùng lễ vãn bối cũng không có gì quá đáng. Lão nhân ở giữa vừa cười vừa bước tới trước, tay một đặt lên vai Phất Lan Đức nói. Phất Lan Đức viện trưởng không cần khách khí, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Được các vị sư phụ của Quái Vật Học Viện đích thân đến chỉ đạo, tệ viện lấy làm vinh hạnh. Ta là giáo vụ thủ tịch, Ngộng Thần Kỳ, Vũ Hồn Hắc Yêu, khống chế hệ 86 cấp 8 hoàn, chiến hồn đấu la. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ngộng Thần Kỳ vóc người bình thường, rất gầy. Nhìn qua toàn thân cũng không có một khối thịt. Cái này không hiểu lắm, chắc là để chỉ rất gầy, dịch tạm như thế, ai có thể dùng tại hạ dịch câu này được không? Tại hạ xin đa tạ, giọng nói có chút âm trầm, nhưng lại không hề khó nghe, làm cho người ta có loại cảm giác thân thiết. Râu tóc bạc trắng, người mặc dù rất gầy nhưng tinh thần lại dị thường quắc thước, sắc mặt hường hào. Vừa nói, Ngộng Thần Kỳ vừa hướng lão giả bên trái. Vị này là nhị thủ tịch của giáo ủy, Bạch Bảo Sơn Hồn Đấu La. Vũ Hồn Thiên Tinh Lô, phòng ngự hệ, 85 cấp 8 hoàn chiến hồn đấu la. Bạch Bảo Sơn hình thể so với Ngộng Thần Kỳ lại hoàn toàn trái ngược, vóc người không cao nhưng lại rất mập, là tiêu chuẩn cho kiểu người thân cao 4 thước, vòng eo cũng là 4 thước. Ta thấy còn hơn cái bánh mì. Trên mặt thủy chung luôn mang theo nụ cười ôn hòa, ngay cả thịt trên mặt cũng theo nụ cười mà rung động. Nghe Ngộng Thần Kỳ giới thiệu đến mình, lão liền hướng Phất Lan Đức gật đầu mỉm cười. Ngộng Thần Kỳ chỉ vào vị cuối cùng, nói: "Vị này là tam thủ tịch của giáo ủy, Chí Lâm Hồn Đấu La, Vũ Hồn Thiên Thanh Đẳng, khống chế hệ 83 cấp 8 hoàn khí hồn đấu la. Trong ba vị cao tầng giáo ủy, Chí Lâm có bề ngoài là bình thường nhất, tướng mạo cũng rất bình thường, chỉ có cặp mắt lấp lóe tinh quang, gây cho người ta một loại cảm giác rất đặc thù. Mặc dù đã biết trước bọn họ đều là cường giả hơn 80 cấp hồn đấu la, nhưng khi Ngộng Thần Kỳ chính thức giới thiệu thì cảm giác vẫn rung động như trước, nhất là lại có đến hai trong ba vị là khống chế hệ hồn đấu la. Hồn sư giới ai cũng biết, công kích của cường công hệ hồn sư cố nhiên là mãnh liệt mà khống chế hệ hồn sư mới là khó đối phó nhất, cũng là đối thủ không muốn đối mặt nhất, trừ khi là vừa vặn khắc chế nhau, nếu không trong tình huống một đối một, đồng cấp bậc hồn sư rất khó chiến thắng khống chế hệ hồn sư. Phất Lan Đức cũng lần lượt giới thiệu các vị sư phụ một phen, về phần Sử Lai Khắc Thất Quái, dù sao cũng chỉ là đệ tử nên hắn cũng không có nhiều lời giới thiệu, nhưng Phất Lan Đức nhìn ra được, sự hứng thú của ba vị cao tầng giáo ủy hội đối với Sử Lai Khắc Thất Quái tựa hồ so với bọn họ còn muốn nhiều hơn một chút. Ngộng Thần Kỳ nói, các vị không nên khách khí, đã đến đây thì cứ xem như nhà của mình, mau mời vào trong. Giáo ủy hội cũng không xa hoa như trong tưởng tượng của mọi người. Trái lại chỗ ở bên trong của ba vị giáo ủy lại vô cùng đơn sơ. Chỉ có một số vật dụng cần thiết cùng một ít thực vật điểm xuyến mà thôi. Mọi người chia nhau ngồi xuống, bởi vì ghế trong giáo ủy hội cũng không nhiều, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng chỉ có thể đứng sau Phất Lan Đức cùng các vị sư phụ. Lúc này trong ánh mắt mọi người cũng đều ánh lên vài phần hưng phấn, dù sao ở trước mặt họ là có ba vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Tại hồn sư giới, hồn sư có thể tu luyện đến trình độ này tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Khó tìm như Long Phượng, Sừng Lân, rất hiếm thấy, không ai là không có thực lực cường đại, cho dù là không thể đạt đến khả năng hủy thiên diệt địa thì cũng có thể tiêu sái tung hoành giữa vạn quân. Ngộng Thần Kỳ để cho người hầu bưng trà nước, điểm tâm lên ánh mắt nhìn về hướng Sử Lai Khắc Thất Quái mỉm cười. Nghe Tần Minh nói những hải tử này đã chiến thắng hoàng đấu chiến đội, thật sự là làm ta giật mình. Quái Vật Học Viện. Quả nhiên là nơi hội tụ của quái vật. Thành tích của Tần Minh đã làm cho ta cực kỳ giật mình. Lại không nghĩ tới quý viện cư nhiên lại còn có thể bồi dưỡng ra nhiều thiên tài vĩ đại như vậy. Phất Lan Đức cười khổ. Sử Lai Khắc Học Viện hiện đã không còn tồn tại. Ngộng Thần Kỳ nghiêm giọng. Không, ngươi hãy nhìn những hải tử sau ngươi, thành tựu sau này của chúng và cả những đệ tử đã tốt nghiệp trước kia, tất cả hào quang vốn là thuộc về Sử Lai Khắc. Thần Minh với ta đã nói với nhau rất rõ ràng. Lần này các vị đến, đây chính là vinh dự của tệ viện, trừ khi các vị sư phụ đồng ý. Nếu không học viện sẽ không tùy ý ràng buộc nhiệm vụ giảng dạy đối với các ngươi. Ở chỗ này, các vị hoàn toàn tự do, có yêu cầu, chỉ cần trong khả năng thì mọi chuyện đều sẽ rất dễ dàng. Phất Lan Đức dù sao cũng là hơn 70 cấp cường giả, tự nhiên cũng nhìn ra được sự chân thành, bọn họ là một lòng cầu tài, thậm chí không hề nghi ngờ lựa chọn tin tưởng vào Tần Minh. Vị giáo ủy Chí Lâm, hồn đấu la ngồi một bên đột nhiên hỏi. Nghe Tần Sư Phụ nói qua, được biết trong mấy vị đệ tử của quý viện có một vị thiên tài khống chế hệ hồn sư đặc biệt xuất sắc, không biết là vị nào. Đại sư lạnh nhạt cười, gái chúng chỗ sướng rồi gì, đạo. Không dám gọi là thiên tài, Đường Tam. Đường Tam đáp lời, từ trong Sử Lai Khắc Thất Quái đi ra, cung kính hướng ba vị giáo ủy hành lễ. Xin chào ba vị sư phụ. Chí Lâm mỉm cười, không khí chung quanh đột nhiên có chút vặn mèo. Những người khác không có cảm giác, nhưng Đường Tam lại phát hiện rõ ràng không khí chung quanh mình dường như đang ngưng đọng lại. Hồn lực khổng lồ chấn động lan đến, thân thể của mình đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Cỗ hồn lực cùng với hồn lực Lam Ngân Thảo của hắn lại có phần tương tự, mặc dù đang gây áp lực trên thân thể mình nhưng lại hoàn toàn không hề có chút sát khí. Hiểu được đối phương đang thử thực lực của mình, lập tức Đường Tam cũng không nhiều lời, Huyền Thiên Công liền vận chuyển đối kháng với ngoại lực đang không ngừng xâm nhập thân thể. Sử Lai Khắc Học Viện mọi người đều biết Chí Lâm hiện đang làm gì, cũng không nói gì thêm, xem như là Chí Lâm đang khảo nghiệm thực lực nhập học. Phất Lan Đức xem trước mặt như không có chuyện gì, để cho các vị giáo ủy cao tầng của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện càng nhìn rõ mình bồi dưỡng đệ tử là cỡ nào xuất sắc. Gì? Chí Lâm ánh mắt vốn bình thản dần trở nên kinh ngạc, thực lực của hắn là như thế nào? Đầu tiên phát hiện Đường Tam hồn lực ước chừng khoảng trên dưới 30 cấp, điều này chứng minh Tần Minh Tán Dương cũng không quá lời. Mà đối với việc hắn với mình tương đồng thực vật hệ hồn lực cũng không hề nghi vấn, chỉ là Chí Lâm không rõ ràng tại sao Đường Tam chỉ có 33 cấp hồn lực mà lại khó chơi như thế. Thông qua hồn lực cảm giác được rằng Đường Tam hồn lực mặc dù còn xa mới bằng mình nhưng lại có tính dẻo dai bền bỉ vô cùng, áp lực càng lớn, sức co giãn càng cao. Hơn nữa khả năng thừa nhận áp lực của thân thể Đường Tam cũng không phải là 33 cấp hồn sư có thể so sánh, đối mặt với áp lực, trên mặt hắn cũng không hề có chút biểu hiện thống khổ. Phải biết rằng, áp lực hồn lực Chí Lâm xuất ra thì 30 cấp hồn sư thừa nhận có chút khó khăn. Nhưng hắn nào đâu biết rằng thân thể Đường Tam không chỉ đơn thuần là được hồn hoàn cùng hồn lực cải tạo mà còn có phần đóng góp của một ngoại phụ hồn cốt. Nhân diện ma chu hồn cốt bá đạo ra sao, đối với lực lượng thân thể, sự mềm dẻo, nhanh nhẹn toàn diện cải tạo thể hiện ra đều rất rõ ràng. Nếu không như vậy, Đường Tam như thế nào có thể dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội đối mặt cường địch cơ chứ? Ngay cả Đái Mộc Bạch cũng tự nhận không bằng, tác dụng cải tạo của ngoại phụ hồn cốt cũng không đơn giản chỉ nhìn ở mặt ngoài, mà sự cải tạo bên trong cũng góp phần quan trọng không kém. Trường bào trên người hồn đấu La Chí Lâm không gió cũng tự động, hắn mặc dù chỉ ngồi một chỗ nhưng Đường Tam rõ ràng cảm giác được áp lực vẫn đang từng chút một tăng lên. Vị hồn đấu La cực kỳ cẩn thận, vì sợ Đường Tam nhất thời khó lòng thừa nhận áp lực, hắn khống chế hồn lực tăng lên một cách chậm chạp, một khi Đường Tam có dấu hiệu không thể thừa nhận được nữa thì lập tức có thể thu tay. Đường Tam dĩ nhiên cũng hiểu được vị khống chế hệ hồn đấu La vẫn đang khảo nghiệm chính mình, có mặt Phất Lan Đức cùng với đại sư và mọi người trong học viện, hắn đã biết hắn không chỉ đơn giản là đại biểu cho mỗi chính mình, mà còn là đại diện cho cả Sử Lai Khắc học viện. Cho nên mặc dù áp lực chung quanh càng lúc càng lớn, Huyền Thiên Công trong cơ thể dưới áp lực cũng càng lúc vận chuyển càng nhanh, mà trên mặt lại không hề hiện ra nửa phần thống khổ. Trải qua nhiều năm tu luyện cùng với vô số lần ma luyện, tu luyện vượt khả năng, cùng khảo nghiệm, ý chí lực của Đường Tam đã không phải một hài tử 13 tuổi có thể so sánh được. Lúc trước, sự thống khổ của việc tiếp nhận hồn hoàn mang lại hắn còn có thể chịu đựng được thì lúc này hắn sao lại có thể dễ dàng khuất phục được. Song quyền âm thầm nắm chặt nhưng sắc mặt Đường Tam lại không hề thay đổi, thần sắc không chút kiêu ngạo, nương theo Huyền Thiên Công thúc dục. Trung quanh thân thể dần dần hiện ra một tầng khí vụ nhàn nhạt màu trắng, tỏa mùi hương thơm ngát. Chương 157, Quán thông nhất mạch, 2. Nội lực cấp tốc vận chuyển, lúc này nhận tính của Lam Ngân Thảo cùng với nội lực dung hòa làm một thể. Nương theo vũ hồn thiên thanh đang áp lực phóng thích càng lúc càng lớn, hồn đấu La Chí Lâm cũng kinh ngạc càng nhiều, hài tử trước mặt mình thật sự là chỉ mới 13 tuổi sao. Có lý nào hắn lại nhìn không rõ ràng Đường Tam vẫn đang cố gắng. Chỉ dựa vào ý chí cùng với sức chịu đựng của thân thể mà chống đỡ áp lực từ hồn lực gây ra chỉ là sự xuất sắc của Đường Tam thật sự là quá sức ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ làm người ai cũng có lòng hiếu thắng, ngay cả hồn đấu La cũng không có ngoại lệ, sự hiếu thắng cùng với tò mò đối với thiếu niên thiên tài trước mặt cũng không khỏi làm cho Chí Lâm càng muốn nhìn rõ cực hạn của hài tử này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Gật đầu khẽ nhìn Đường Tam, trường bào trên người Chí Lâm không chút lay động theo hồn lực gia tăng mà dần dần tĩnh lặng trở lại. Nhìn một màn trước mắt, hai vị hồn đấu La còn lại cũng không khỏi kinh ngạc, ba người bọn họ ở chung một chỗ cũng đã lâu, tự nhiên cũng hiểu được là lúc này Chí Lâm đang phóng thích cường độ hồn lực là cỡ nào. Hai vị hồn đấu La trong ánh mắt liền toát lên vẻ lo lắng, họ cũng biết Chí Lâm là người biết nặng nhẹ nhưng nội nhỡ làm bị thương hài tử trước mắt thì thật sự là bất hảo. Rất nhanh, sự lo lắng liền cũng hoàn toàn triệt tiêu mà thay vào là sự giật mình, thân thể Đường Tam vẫn tựa như Thái Sơn đứng vững, không chút nào xê dịch. Chỉ là thần sắc càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Ngay cả vũ hồn cũng chưa từng xuất ra. Ba vị hồn đấu La trong lòng thầm nghĩ. Không thể. Chí Lâm trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, hồn lực của mình phóng thích ra là cỡ nào, cho dù là hồn tôn trên 35 cấp át hẳn là cũng buộc phải xuất ra vũ hồn mới có thể chống đỡ, chứ đừng nói giống như Đường Tam chống đỡ thong dong như vậy. Trên lý thuyết, về biểu hiện thần sắc hay ý chí kiên định mà nói, một khi hồn lực áp bách đạt đến một trình độ nhất định thì không chỉ đơn thuần chỉ cần ý chí là có thể làm được. Thực tế đối với D cấp, cấp thấp, hồn sư, có thể chịu đựng hồn lực áp bách đến từ cao cấp hồn sư có cường độ chỉ bằng với 2/3 thực lực bản thân cũng xem như là xuất sắc rồi, còn nếu có thể kiên trì hồn lực áp bách so với bản thân tương đương thì phải nói là ý chí cực kỳ kiên định, nhưng điều kiện tiên quyết là phải xuất ra vũ hồn mới có thể chống đỡ được. Nhưng nếu là thú hồn sư, đối với sự trợ giúp thể lực bản thân hồn sư thì thú vũ hồn có tác dụng lớn hơn nhiều so với khí vũ hồn, mà khí vũ hồn lại chiếm ưu thế tại khả năng sử dụng chính nó làm vũ khí. Từ sự giới thiệu của Tần Minh, ba vị hồn đấu la cũng biết được Đường Tam cũng là một gã khí hồn sư. Nhưng quả thật khó tin, chỉ là một gã khí hồn sư mà có thể kiên trì vượt qua hơn 110% tự thân hồn lực của mình, lại vẫn còn chưa xuất ra vũ hồn nữa chứ. Theo sự rung động hồn lực kịch liệt, đám người phất lan nước, Triệu Vô Cực cũng dần trở nên khẩn trương, nửa đứng nửa ngồi, chỉ sợ Đường Tam xảy ra biến cố. Mà đại sư như trước vẫn lẳng lặng ngồi uống trà, nhìn hoàn cảnh trước mắt cũng không tỏ chút lo lắng. Không ai rõ thực lực Đường Tam hơn đại sư. Tình huống trước mắt, đại sư hoàn toàn có thể tính toán biết được cực hạn của Đường Tam là đến đâu, lúc này ngay cả vũ hồn còn chưa phóng thích thì tự nhiên là cực hạn của Đường Tam còn chưa đến. Thậm chí có thể nói khoảng cách cực hạn vẫn còn một đoạn dài. Đại sư hiểu rõ, hồn lực Đường Tam so với người khác bất đồng, Lam Ngân Thảo có nhận tính rất tốt, trong chiến đấu biểu hiện của nó là không rõ ràng bởi vì đơn giản nó chỉ tăng cường khả năng chiến đấu bền bỉ. Mà đối mặt với áp lực không ngừng tăng cường, cổ nhận tính đã hoàn toàn biểu hiện tác dụng của mình. Chí Lâm đã dần dần tăng hồn lực từ 35 lên 36 cấp, rồi 37 cấp, 38 cấp, 39 cấp đến khi hồn lực tăng đến tương đương trình độ 40 cấp thì trên mặt Đường Tam rốt cuộc đã toát ra vẻ thống khổ. Thân xác có chút động đậy, khó khăn giơ tay phải lên. Lam quang lóe lên, Lam Ngân Thảo như tiên hoa nở rộ từ lòng bàn tay tràn ra phiêu phất trong không trung, hình thành một cái lồng giam lớn đem Đường Tam bao bọc vào trong, tử sắc quang mang bộc phát, tất cả Lam Ngân Thảo tự động trong không khí, mỗi lần đong đưa cũng sinh ra một loại cảm giác đặc thù, dường như không khí cũng theo đó mà rung động. Chí Lâm hồn đấu la là người cảm thụ rõ ràng nhất. Khi Đường Tam phóng xuất Lam Ngân Thảo, hắn như chút được gánh nặng, chuẩn bị thu hồi hồn lực chấm dứt khảo thí thì Lam Ngân Thảo lại bày ra một cảnh tượng kỳ dị. Trên lồng giam hình tròn, mỗi cây Lam Ngân Thảo sắp xếp với nhau chỉ lộ một kẽ hở tinh tế, theo mỗi lần lung lay đều mang lại cho Chí Lâm một cảm giác kinh ngạc, hồn lực do mình phóng ra dường như đều bị chúng làm cho yếu bớt rất nhiều. Chính xác mà nói, áp lực là bị Lam Ngân Tù lung, lồng giam, huyền chuyển hóa giải. Ba vị hồn đấu la dần dần từ vẻ mặt kinh ngạc đã biến thành kinh hãi vì những sự thần kỳ xuất hiện trên người Đường Tam. Nhìn qua thì Đường Tam tựa như rất kiên định nhưng kỳ thật ngay cả hắn cũng không biết Lam Ngân Thảo tại sao lại biến hóa như vậy. Trên thực tế trước uy áp của 40 cấp hồn lực, Đường Tam ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn, chỉ là hắn không muốn mọi người Sử Lai Khắc học viện lo lắng nên vẫn phải khổ chống. Lam Ngân Thảo phóng thích sở dĩ là do Đường Tam đã không thể chống đỡ được nữa. Lúc này Lam Ngân Thảo tự động như có quy luật, Đường Tam có cảm giác áp lực nhất thời giảm bớt. Trong đầu hắn liên tưởng đến phương pháp tá lực đả lực, tứ lượng bạt thiên cân. Tứ lượng bạt thiên cân cũng là kỹ năng mà kiếp trước Đường Tam thường dùng nên hắn tự nhiên là hiểu được. Chỉ có điều khó hiểu là tại sao Lam Ngân Thảo không được hắn dụng tâm điều khiển cũng có thể thi triển loại vũ khí này. Biết được điều này, Đường Tam đột nhiên phát hiện rằng đối với vũ hồn của mình, hắn vẫn có điều chưa hiểu rõ. Áp lực giảm bớt, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mà đối mặt với tình huống như vậy, hồn đấu La Chí Lâm không những không đình chỉ trắc nghiệm mà uy áp tăng lên còn có phần gấp gáp hơn trước. Tứ lượng bạt thiên cân nói ra thì còn có thể nhưng nếu vạn cân thì như thế nào? Áp lực tăng nhanh. Đường Tam cảm giác kinh mạch dưới áp lực dường như muốn vỡ ra, toàn thân bao trùm cảm giác thống khổ, da tay dần dần nổi gân đỏ, huyền thiên công vận chuyển càng nhanh hơn, mỗi một lần đánh sâu vào kinh mạch đều đem đến một cảm giác thống khổ đến cực độ. Lam Ngân Thảo phiêu phất trong không khí càng lúc càng nhanh, nhưng khả năng hóa giải hồn lực của nó cuối cùng vẫn là có hạn mà bởi vì sự ngăn trở của Lam Ngân Thảo, mọi người ở bên ngoài cũng không rõ ràng tình huống bên trong của Đường Tam lúc này, chỉ biết rằng Đường Tam vẫn như trước kiên trì chống cự. Càng không biết hắn lúc này mặt mũi đã đỏ bừng đang trong tình trạng nguy hiểm. Lúc này áp lực đã tăng đến tương đương 45 cấp. Kiên trì, ta có thể kiên trì. Đường Tam không ngừng tự nhủ chính mình cố gắng. Hồn lực vẫn gia tăng, thân thể Đường Tam rốt cục cũng đã đạt đến cực hạn, ngay cả một ngón tay muốn động đậy cũng đã thập phần khó khăn. Mà ngay lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác trong cơ thể tựa hồ có cái gì đó vỡ vụn, ngay sau đó, huyền thiên công vốn đang cấp tốc vận chuyển đột nhiên chậm lại. Mà tất cả áp lực dường như trong nháy mắt đều lướt ra đằng sau phong thích. Phúc! Lam Ngân Thảo xung quanh Đường Tam tung bay tứ tán, cả cơ thể Đường Tam chợt run lên, hắn lại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng khi chứng kiến hắn thì mọi người cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ ba. Lúc này thân thể Đường Tam bành trướng, ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu sau lưng phong thích, nhẹ nhàng động đậy, trên trán Đường Tam xuất hiện hoa văn hình lưới nện một cách vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Đường Tam cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chung quanh thân thể, tầng khí vụ màu trắng như trăm sông đổ biển, ào ạt từ mũi hít vào rồi lại phun ra miệng, mỗi lần phun ra nuốt vào như vậy, bạch khí dường như cũng tăng thêm vài phần, theo đó mà thân thể Đường Tam cũng trở nên bành trướng hơn trước. Hồn cốt. Ba vị hồn đấu la của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đồng thời kinh ngạc hô to, Chí Lâm cũng lập tức dừng ra tăng áp lực đối với Đường Tam, bọn họ tự nhiên nhìn ra lúc này Đường Tam cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu còn tiếp tục tăng thêm áp lực thì sợ rằng kết cục bạo thể mà chết là không thể tránh khỏi. Trên mũi nhọn Bát Chu Mâu dần dần xuất hiện một tia màu trắng, từ trong truyền ra bên ngoài, thân thể Đường Tam cũng không vì áp lực biến mất mà thay đổi. Như trước, vẫn tiếp tục thôn hấp vũ khí màu trắng. Đa tạ hồn đấu la Chí Lâm thành toàn. Đại sư mặt mang nét cười, thân hướng Chí Lâm hành lễ. Chí Lâm nhất thời sửng sốt. Thành toàn? Thành toàn cái gì? Thân là hồn đấu la cấp bậc cường đại hồn sư, Chí Lâm hiện tại cũng không biết rốt cục trên người Đường Tam đã xuất hiện vấn đề gì, trong lòng vẫn thắc mắc. Đại sư mỉm cười. Đường Tam hải tử này mặc dù sau khi có được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu thì thực lực có phần gia tăng không ít, nhưng Thủy Chung vẫn không cách nào cùng nó chính thức dung hợp, mà dưới áp lực của ngài thì cuối cùng chính hắn cùng ngoại phụ hồn cốt đã không còn phân biệt mà dung hợp lại với nhau làm một thể. Chương 158, Quán Thông Nhất Mạch, 3. Nghe được bốn chữ. Ngoại phụ hồn cốt. Ba vị hồn đấu la cơ hồ đồng thời đứng dậy, mà Tần Minh càng như lửa đốt, trực tiếp nhảy dựng lên tại chỗ. Ba vị hồn đấu la nhìn nhau, tầm nhìn bọn họ không phải là Tần Minh có khả năng so sánh, cho nên trước tiên tự nhiên nhìn ra được Bát Chu Mâu sau lưng Đường Tam chính là hồn cốt chứ không phải vũ hồn, nhưng bọn học không ngờ một điều rằng Bát Chu Mâu lại là ngoại phụ hồn cốt. Chỉ đơn thuần căn cứ vào khí tức do Bát Chu Mâu phóng thích thì bọn họ cũng đã có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Một hài tử chỉ mới có 13 tuổi, hồn lực chẳng những đạt tới hơn 30 cấp, lại còn sở hữu một ngoại phụ hồn cốt, mà trong hồn sư giới chỉ đứng sau 10 vạn năm hồn hoàn, điều này có ý nghĩa gì? Là tiềm lực to lớn đến nhường nào? Đừng nói vũ hồn của hắn chỉ là Lam Ngân Thảo, dù là như vậy thì có xá gì đâu chứ? Đây thật sự là ngoại phụ hồn cốt. Ngộng Thần Kỳ thanh âm kịch liệt run rẩy. Đại sư gật đầu. Ta có thể cam đoan, bất quá chuyện này mong ba vị giáo hủy giữ bí mật. Mặc dù ngoại phụ hồn cốt đã cùng dung hợp làm một thể với Đường Tam, cũng sẽ không giống người khác bị giết là có thể cướp lấy được, nhưng... Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ta vẫn không hy vọng hắn gặp phải bất trắc. Chúng ta hiểu được, ngươi cứ yên tâm, lấy vũ hồn của ta mà thể, chuyện này tuyệt đối sẽ không tiết lộ đối với bất kỳ kẻ nào. Ngộng Thần Kỳ trong mắt lưu quang lộ vẻ cảm kích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đám người Sử Lai Khắc cũng không có đối với họ giấu giếm chuyện hồn cốt. Chỉ cần mỗi điểm này cũng đã làm sáng tỏ sự tôn trọng của họ đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngoại phụ hồn thật sự là quá mức chân quý, một khi bị một vị cường đại hồn sư có hiểm tâm chú ý thì tuyệt đối sẽ không cho Đường Tam có cơ hội tiếp tục phát triển. Thực ra đại sự cũng không có khinh suất, trước khi đến với Thiên Đấu Hoàng gia học viện, hắn cũng đã điều tra rõ ràng mọi thứ. Nếu không phải trước mắt họ là ba vị vô cùng thiện lương trưởng giả thì hắn nào có thể dễ dàng tiết lộ bí mật này cơ chứ? Nóng! Đây là cảm giác duy nhất mà Đường Tam lúc này cảm nhận được. Mà cảm giác thân thể không thoải mái dưới áp lực cũng đã hoàn toàn biến mất, hắn lúc này chỉ biết rằng mình hiện tại giống như một cái lò cảm giác so với lúc hấp thu hoàn hồn của nhân diện Ma Chu có phần tương tự, chỉ có điều sự thống khổ ít hơn rất nhiều, cũng không có kịch liệt đau đớn mà thay vào đó là cảm giác nóng rực. Thông thả vận hành huyền thiên công, tốc độ vận chuyển nội lực mặc dù giảm bớt nhưng mỗi một vòng chu thiên lại càng trở nên ngưng động, hơn nữa tựa hồ có điểm giống như kinh mạch bị đột phá. Lúc trước Đường Tam cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn chính là kết quả của việc kinh mạch bị đột phá thông suốt. Tại thời điểm áp lực lớn nhất, Đường Tam cũng không có phát hiện bàn tay trái của mình nổi lên hắc sắc quang mang, nhưng hắn lại cảm giác được một cổ lực lượng tràn ngập phát ra từ nội tâm, nếu không phải do kinh mạch kỳ dị thông suốt thì sợ rằng vũ hồn kia của hắn cũng xuất hiện. Lúc này Đường Tam đã không còn năng lực tự vấn, chỉ đơn thuần thừa nhận luồng nhiệt lưu từng lúc đả kích trong cơ thể, huyền thiên công tựa hồ như đang hấp thụ cổ nhiệt lực, mỗi một vòng chu thiên Đường Tam cảm giác có phần thoải mái hơn một chút, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì như vậy. Trong khoảng ngắn ngủi khiếp sợ, ba vị hồn đấu la cũng dần dần bình phục. Mà Tần Minh thì có phần kém hơn một chút, cả người vẫn hoàn toàn kích động như trước. Ngông Thần Kỳ thở dài một hơi. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới trong hồn sư giới chúng ta lại có một thiên tài như vậy, ta thật may mắn được gặp hôm nay. Phất Lan Đức cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng đại sư tỏ vẻ nghi vấn. Đại sư hướng hắn khẽ gật đầu. Ý bảo Đường Tam không có chuyện gì. Phất Lan Đức lúc này mới hưởng Ngộng Thần Kỳ. Năng lực hài tử Đường Tam này. Ta cũng không dám chiếm công, hắn là đệ tử đích truyền của đại sư, hơn nữa thiên phú lại phi thường xuất sắc. bảy hài tử này tại lịch sử của Sử Lai Khắc Học Viện cũng đều là tài hoa ngút trời, không chỉ có mỗi Đường Tam, mỗi một cá nhân đều có thiên phú của mình. Chúng ta sở dĩ lựa chọn đến với Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chính là không muốn mai một tiền đồ của đám hài tử này, hy vọng ở đây chúng có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất để có thể phát huy hoàn toàn khả năng của mình. Làm một gã viện trưởng, ta thật sự rất hy vọng chứng kiến trong tương lai, bọn chúng đều vượt xa ta mà trở thành những phong hào đấu la. Trong mắt Phất Lan Đức đã không còn chút gian trá nào, chỉ còn lại sự chân thành. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái ở phía sau lưng nghe đến đây trong lòng cũng xuất hiện những cảm xúc đặc thù. Bọn họ phát hiện, giờ khắc này, Phất Lan Đức tựa hồ đã già nua đi vài phần, nhìn qua bóng lưng phảng phất thấy được cảm giác cô độc. Đúng vậy, là một gã viện trưởng nhưng lại phải mang theo đệ tử đến một học viện khác để tu luyện, một người thiền sanh cao ngạo như hắn thì trong lòng làm sao có thể vui vẻ được. Mặc dù hắn vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nội tâm của hắn có thật sự bình tĩnh. Ngộng Thần Kỳ nhìn Phất Lan Đức gật gật đầu. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài có thể yên tâm, ở đây, ba người chúng ta cam đoan là sẽ làm hết khả năng có thể, tạo điều kiện để đám hài tử, cho chúng có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Hơn nữa, chúng ta cầu còn không được, sợ rằng tương lai chúng ta còn phải nhờ chúng đại biểu cho Thiên Đấu Học Viện mà xuất chiến không chừng. Tưởng tượng có một ngày bọn họ có thể đứng trên đỉnh cao của hồn sư giới, chỉ cần trong lý lịch của họ xuất hiện mấy chữ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thì chúng ta không còn gì trông mong hơn nữa. Phất Lan Đức đứng lên, túi đầu hướng ba vị hồn đấu la hành lễ. Cảm ơn ba vị tiền bối. Nhìn một màn trước mắt, trên mặt đại sư rốt cuộc cũng hiện ra vẻ tươi cười. Phất Lan Đức ơi Phất Lan Đức, bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ, nếu không như vậy thì ta nào dám dẫn người đến đây. Bất luận trước kia phát sinh cái gì, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là đại ca của ta, ta đương nhiên mong muốn ngươi có thể an hưởng chút nhàn nhã lúc tuổi già. Trong lúc này thì bỗng nhiên một tiếng trường ngâm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy trong miệng Đường Tam phun ra một đoàn xương trắng đậm đặc, xương trắng so với lúc trước có vẻ ngưng động hơn rất nhiều, từ miệng phun ra rồi lại từ mũi hít vào, màu đỏ trên da tay Đường Tam đã hoàn toàn biến mất mà khôi phục lại trạng thái bình thường. Đến khi xương trắng đã được hút vào hoàn toàn trong cơ thể thì Đường Tam cũng chậm rãi mở mắt, trong đại sảnh lại đã nhiều hơn 2 điểm hàn tinh lóe lên. Mặc dù cũng chỉ là lóe lên trong chớp mắt nhưng Đường Tam so với trước cũng đã trở nên bất động. Bát Chu Mâu trong chốc lát cũng đã thu vào trong cơ thể Đường Tam. So với tốc độ trước kia cũng đã nhanh gấp mấy lần. Chỉ có điều quần áo sau lưng hắn thì sau này lại không được tốt như vậy, có lẽ đây cũng là khuyết điểm duy nhất của Bát Chu Mâu. Đối với một người luôn tiết kiệm như Đường Tam mà nói thì hắn là người vẫn rất quý trọng quần áo. Đường Tam thấy tất cả mọi người nhìn mình liền hướng ba vị hồn đấu la không mình hành lễ mà không nói gì thêm, bộ dáng thành thật tiếp tục trở lại sau lưng đại sư như lúc đầu. Lúc này Đường Tam căn bản không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện gì cả. Tất cả tâm lực hắn đều đặt ở trên người của mình. Tại thời điểm kinh mạch thông suốt khi bị hồn lực áp bách, hắn cũng không biết trên người xảy ra biến hóa gì, nhưng sau khi tỉnh lại thì lập tức hắn cảm nhận được điều bất đồng. Đầu tiên, hồn lực lại vừa tăng lên một bậc, mà trọng yếu hơn là toàn diện các thuộc tính lại một lần nữa tăng lên. Điều đó không phải là hiệu quả mà gia tăng một cấp hồn lực có thể mang lại. Mà truy đến cùng là bởi vì dưới hồn lực áp bách thì kinh mạch của hắn đã được đả thông. Việc này chẳng những làm cho Đường Tam có thể dung hợp với Bát Chu Mâu mà đồng thời sự ảnh hưởng đối với cơ thể cũng là không nhỏ. Hồn lực, 34 cấp, thuộc tính thân thể vượt qua trình độ của 40 cấp hồn lực. Đối với việc kinh mạch đả thông, ngay cả đại sư sợ rằng cũng không biết một chút gì, nhưng Đường Tam lại thập phần rõ ràng, bởi vì đó chính là một trong kỳ kinh bát mạch mà Huyền Thiên Bảo Lục nhắc đến. Tại Huyền Thiên Bảo Lục có nói qua, kỳ kinh bát mạch, mỗi một kinh mạch được quán thông thì đối với Đường Tam cũng đều rất có ích. Mà muốn Huyền Thiên công đại thành thì việc quán thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch cũng là một điều kiện không thể thiếu. Chỉ cần một người có thể thông suốt kỳ kinh bát mạch thì dù lên trời hay xuống đất, không việc nào là không thể. Mặc dù chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại cho thấy được tác dụng to lớn của việc đả thông kỳ kinh bát mạch. Đối với hiểu biết về kỳ kinh bát mạch, Đường Tam đều là từ Huyền Thiên Bảo Lục mà biết được. Tứ chi bộ liệt huyết, hậu khê, nội quan, ngoại quan chiếu hải, thân mạch, công tôn, túc lâm, bát huyệt phân biệt thông hướng nhâm. Âm duy, dương duy, âm khiêu, dương khiêu, trùng, đái bát mạch. Ý chỉ mỗi một huyệt vị phân biệt trên từng bộ vị thân thể thông suốt đều có liên quan đến kỳ kinh bát mạch. Chương 159, Phong Hào Đấu La, Phong Hào, Độc, 1. Mỗi một mạch đều ứng với một bộ vị trọng yếu trên cơ thể. Kỳ kinh bát mạch khi sinh ra đã thông, nhưng mạnh rất nhỏ, nội lực không có cách nào thông qua được. Mà ở thế giới trước của Đường Tam, mỗi nội gia cao thủ, cơ hồ đều đã thông một vài trong kỳ kinh bát mạch. Trong kỳ kinh bát mạch, quan trọng nhất là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch và đái mạch, mà thông qua phán đoán của Đường Tam, vừa rồi, dưới áp lực cực lớn như vậy, Huyền Thiên Công đã phá tan được trùng mạch. Trùng mạch thông thì tim mạch thông, cho dù hiệu quả không rõ ràng như nhâm đốc hai mạch, nhưng lợi ích thu được đối với Đường Tam là khó có thể tưởng tượng được. Giống như hồn sư tuy luyện vậy, tuổi càng nhỏ càng dễ dàng, theo tuổi gia tăng, nhận thức con người đã bị ngoại giới ảnh hưởng, kinh mạch trong cơ thể cũng ngày càng trở nên cứng ngắc, muốn đả thông tự nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này trùng mạch đả thông, đối với tu luyện của Đường Tam sau này không thể nghi ngờ là thu được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, hắn nhìn qua đã có chút cảm giác anh hoa nội liễm, đương nhiên đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Đại sư hy vọng là dưới tình huống này Đường Tam có thể dung hợp ngoại phụ hồn cốt, nhưng không ngờ lại có thể đả thông một cái kinh mạch giúp hắn. Một điều đáng đắc ý hơn nữa là, Thiên Đấu Hoàng gia học viện nơi đây dĩ nhiên do Ngộng Thần Kỳ lãnh đạo, mà Sử Lai Khắc học viên một phương là do Phất Lan Đức, bởi vì Ngộng Thần Kỳ đưa ra điều kiện rất ưu đãi, khiến hai người trò chuyện ngày càng ăn ý, có cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn nữa. Ngộng Thần Kỳ nói, chuyện đã như vậy, vậy, thần sư phụ, phiền ngươi an bài giúp. Thần Minh vội vàng gật đầu đáp ứng. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người Đường Tam, ngoại trừ kinh hãi, còn có rất nhiều hâm mộ. Đồng dạng là thiên tài, nhưng hào quang của hắn đã bị phụ hồn cốt của Đường Tam ở trước mặt che khuất mất. Đang lúc đoàn Sử Lai Khắc học viện chuẩn bị cáo từ để quay lại sân của mình, thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, nghe tựa hồ là hai người. Thủ tịch Ngộng Thần Kỳ có mặt ở đây không vậy? Người chưa tới, âm thanh đã truyền từ ngoài vào, giọng nói to và rõ ràng, thập phần khỏe mạnh, tuy nhiên trong âm thanh lại mang theo vài phần ngạo khí, tuy không có vẻ khinh người, nhưng tuyệt đối không lịch sự khiêm tốn một chút nào. Ngộng Thần Kỳ sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe được chủ nhân của âm thanh này là ai, trong lòng thầm nghĩ, hắn như thế nào lại đến đây. Vội vàng đứng lên, bước ra phía ngoài đón, hai vị giáo ủy đi theo sau hắn, sắc mặt hai người tựa hồ cũng đều thoáng có một chút biến hóa. Rất nhanh, từ bên ngoài bước vào ba người, trong đó có một người đám Sử Lai Khắc học viện đã gặp qua, chính là tên thanh niên ngày hôm qua ở dưới chân núi bị đái một cước đá bay. Lúc này, hắn đứng bên phía trái, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt tràn ngập hận ý mãnh liệt. Đi giữa chính là một lão giả mặc hoa phục, y phục người Hoa. Người này mặc đại hoàng bào, trên vải thêu hoa kim tuyến, nhưng nhìn qua lại không có chút nào lộn xộn, tóc hoa râm chỉnh tề, trải vuốt ngược ra phía sau đầu, vóc người trung bình, thân thể hơi chút béo phúc hậu, tướng mạo uy nghiêm. Chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi nhỏ, phá hoại cảm giác ngũ quan. Đứng chắp tay, cho dù là đối mặt với ba vị giáo ủy hồn đấu la cũng không có chút ý tứ cung kính, ngược lại, có cảm giác cao cao tự tại. Thấy ba người này xuất hiện, cảm giác đầu tiên của đám Sử Lai Khắc học viện là chấn động. Cũng không phải bởi vì tướng mạo của ba người này, mà là bởi vì người phía bên phải của lão giả hoa phục. Cho dù thực lực yếu nhất trong đám Sử Lai Khắc học viện là chữ Vinh Vinh, hay Sử Lai Khắc học viện cực mạnh là viện trưởng Phất Lan Đức đều chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, mà tại nơi đây lại xuất hiện ba người, điều này chứng tỏ cái gì? Đứng bên phải lão giả hoa phục cũng là một lão giả, nhưng khác hoàn toàn so với hoa phục lão giả. Lão giả này thân người gầy gò, nhìn giống như một mũi lao bình thường, thế nhưng râu tóc lại có màu xanh biếc, đôi mắt như hai viên lục bảo thạch sáng long lánh. Toàn thân gây cho người khác một cảm giác hư ảo, tựa hồ như là ảo ảnh, nhìn không thấy bước chân di động, nhưng thủy chung vẫn theo sát người hoa phục lão giả. Khuôn mặt người này không chút thay đổi, hay nói cách khác là toàn bộ khuôn mặt cứng ngắc, hai má hõm sâu, mái tóc trên đầu rối bời, trên thân là một bộ trường bào màu xám đơn giản, so với hoa phục lão giả đúng là đối lập hoàn toàn. Người này hai tay thu trong ống tay áo, đi vào giáo ủy đại sảnh, hắn cũng chỉ nhắm hai mắt, không thèm nhìn mọi người đến một cái liếc mắt. Thân vương đại nhân, sao người lại tới đây? Ngộng Thần Kỳ tiến lên, hơi không người, hướng hoa phục lão giả hành lễ. Nhưng bất luận là hắn hay hai gã hồn đấu la kia, ánh mắt đều dừng trên thân lão giả tóc xanh, người này, cho dù là bọn hắn cũng không nhìn ra nông sâu. Hoa phục lão giả lạnh nhạt cười, ánh mắt nhìn lướt qua đám Sử Lai Khắc học viện, thanh niên bên người hắn tên là Tuyết Băng, lúc này vội tiến đến thấp giọng nói vài câu với hắn. Hoa phục lão giả lúc này mới nói. Sao vậy? Ba vị giáo ủy nơi này có khách nhân. Sao không giới thiệu một chút với bổn vương? Ngộng Thần Kỳ nhíu mày, mặc dù đối phương là thân vương, đối với địa vị của ba người bọn họ trong hồn sư giới, cho dù là thân vương đáng lẽ cũng không nên vô lý như vậy. Nhưng người này lại chính là trưởng quản học viện của Thiên Đấu Đế Quốc, bọn họ cũng không thể đắc tội. Ngộng Thần Kỳ mỉm cười dẫn ba người đi vào khách sảnh. Lúc này, đám người Sử Lai Khắc học viện cũng đã đều đứng dậy. Ngộng Thần Kỳ nói, thân vương điện hạ, ta giới thiệu với ngài một chút, vị này là viện trưởng của Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức. Lần này là tới đây muốn cùng chúng ta bàn bạc hợp tác. Phất Lan Đức viện trưởng, vị này là Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Tinh Thân Vương Điện Hạ, Hoàng gia học viện bây giờ nằm trong sự quản lý của Thân Vương Điện Hạ. Phất Lan Đức mặc dù đối với vị thân vương cao cao tại thượng này cũng không có quá cảm mạo, nhưng cũng hơi thi lễ nói. Ngài hảo, thân vương điện hạ. Tuyết Tinh thân vương lại không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ lạnh lùng nói. Sử Lai Khắc học viện. Tựa hồn không nghe nói qua, hẳn là học viện không chính thống. Ngộng Thần Kỳ thủ tịch, ngài như thế nào lại có thể để cho mấy kẻ không rõ lai lịch này tới học viện của chúng ta? Vừa nghe lời này, đám người Sử Lai Khắc học viện không khỏi giận tím mặt, đứng bên cạnh Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhân tiện muốn phát tác, nhưng bị Phất Lan Đức mạnh mẽ giữ lại. Ngộng Thần Kỳ biến sắc. Thân vương điện hạ, cũng không thể nói như vậy được. Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng ra vô số hồn sư xuất sắc, cũng giống như học viện của chúng ta. Tần Lao Sư cũng đã từng theo học ở Sử Lai Khắc học viện. Lần này viện trưởng Phất Lan Đức cùng với các vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện nguyện ý đến giảng dạy ở học viện chúng ta. Bọn họ đều là những nhân tài hiếm có. Ồ! Tuyết Tinh Thân Vương vừa nghe nói Tần Minh đã từng tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện, sắc mặt mới dễ coi một chút, ánh mắt nhìn về phía Phất Lan Đức nói. Ngộng Thần Kỳ thủ tịch, dựa theo quy củ học viện, nếu muốn thỉnh giáo viên đến giảng dạy, phải thông qua khảo hạch, không biết mấy vị này đã thông qua hay chưa? Chí Lâm đứng bên cạnh Ngộng Thần Kỳ nhịn không được, nói. Các vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện đều đạt cấp bậc thiên đấu, thực lực không cần phải khảo hạch. Thân Vương Điện Hạ, ngài hôm nay đến đây, chẳng lẽ vì việc này sao? Âm thanh của hắn rõ ràng đã có vài phần không khách khí nữa. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Thiên đấu Hoàng gia học viện là trụ cột của đế quốc, là nơi dành cho những người có khả năng và tiềm năng to lớn. Thân là sư phụ trong học viện, đối với đệ tử sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Ta tuyệt đối không hy vọng học viện mời một hạng người kiêu ngạo lô mãng. Ta nghe Tuyết Băng nói, ngày hôm qua mấy vị khách quý này mới đến học viện đã ra tay đánh hắn. Tuyết Băng nói thế nào cũng là tứ hoàng tử của đế quốc, đại biểu cho tôn nghiêm của hoàng gia, há có thể dễ dàng chịu đủ. Ngộng Thần Kỳ ba người lúc này mới hiểu được vị Tuyết Tinh Thân Vương vì sao mà đến. Nhìn tứ hoàng tử Tuyết Băng đứng bên cạnh vẻ mặt đầy hận ý đang gắt gao nhìn chăm chú vào đái một bạch, ba người không khỏi thở dài trong lòng. Thiên đấu hoàng gia học viên đúng là bởi vì có mấy cái loại quý tộc bại não như thế này, mới không thể đào tạo ra nhiều nhân tài vĩ đại nổi. Phất Lan Đức lạnh nhạt nói. Vậy thân vương điện hạ muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Không biết ngài đã hỏi Tuyết Băng điện hạ xem hắn bị đánh vì lý do gì chưa? Hồn sư là chức nghiệp xa hoa đắt tiền bậc nhất trên đại lục. Hồn sư căn bản không xem quý tộc vào trong mắt. Phất Lan Đức bản thân đã là hạng người kiêu ngạo không tuân lệnh người khác bao giờ. Nếu không phải vì hy vọng mấy vị hảo huynh đệ đi theo mình nhiều năm sau này có nơi trốn tốt để trở về, thì ngay từ thời điểm Tuyết Tinh Thân Vương nói câu đầu tiên nhằm vào Sử Lai Khắc học viện, hắn đã muốn phát tác. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Bổn vương luôn luôn đối xử tử tế với nhân tài. Các vị đã tới kiếm thiên đấu hoàng gia học viện của chúng ta hợp tác, chuyện ngày hôm qua dù sao Tuyết Băng cũng đã có lỗi trước, chuyện này có thể cho qua đi. Bất quá. Nói tới đây. Ánh mắt hắn đảo qua trên người Phất Lan Đức cùng đám sư phụ của Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi phải chứng minh cho ta thấy, các ngươi quả thật là nhân tài mới được. Đứng bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Băng lúc này vẻ mặt vô cùng đắc ý. Phất Lan Đức kìm nén lửa giận nói. Được, Thân Vương đại nhân hy vọng chúng ta chứng minh như thế nào. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt cười, nói. Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có khả năng kiên trì 5 phút trong tay Độc Cô Tiên Sinh, bổn vương sẽ nhận tất cả mọi người, đãi ngộ một cách hào phóng. Nếu không được, cứ dựa theo lời các ngươi nói với Tuyết Băng ngày hôm qua, lập tức cút khỏi nơi đây cho ta. Ngươi! Đái Mục Bạch giận tí mặt, định một bước xuống lên, nhưng ngay lúc này, lão giả tóc xanh đứng bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương đột nhiên lặng lẽ mở mắt, ánh mắt dừng trên người Đái Mục Bạch. Chương 160, Phong Hào Đấu La, Phong Hào, Độc, 2. Khi hắn mở hai mắt, ngay lập tức, nhiệt độ trong giáo ủy đại sảnh phảng phất giảm xuống vài phần. Đó là một đôi mắt màu xanh biếc, ánh mắt không có một chút sinh khí nào cả. Không chỉ toát ra là lạnh lẽo như băng, mà còn có cả sự lãnh khốc tà dị. Đái Mục Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân kịch liệt run rẩy, lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất không nhúc nhích. Một ngọn roi dài màu xanh nhanh như chớp xuất hiện, quấn quanh hông Đái Mục Bạch, mạnh mẽ kéo hắn trở lại. Chính là Thiên Thanh Đẳng Hồn Đấu La Chí Lâm Tam Tịch xuất thủ. Thân Vương điện hạ, ngài không nên quá đáng như vậy. Ngộng Thần Kỳ tức giận nói. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói. Ta quá đáng. Ngộng Thần Kỳ thủ tịch, ngươi chớ quên. Học viện này thuộc về hoàng thất, là người quản lý trực tiếp, ta có đủ tư cách quyết định mọi việc. Ngươi nếu như không phục, có thể đi tố cáo với bệ hạ, nhưng trước khi bệ hạ chưa miễn trừ chức vụ của ta, nơi này vẫn do ta định đoạt. Ngươi! Ngộng Thần Kỳ tức giận đến râu tóc đều dựng đứng lên, không nói nên lời. Thanh quang lóng lánh chui vào trong cơ thể Đái Mục Bạch. Bị bao vây trong màn thanh quang, Đái Mục Bạch lúc này mới tỉnh, nhưng trong mắt lại lộ một sự sợ hãi, mờ mịt. Một nháy mắt trước đó, hắn chỉ cảm giác được toàn thân lạnh giá, cái gì cũng không biết, đừng nói là công kích, căn bản là không có nửa cơ hội phản kháng. Tuyết Tinh Thân Vương quay người sang bên phải, khi đối mặt với ba vị giáo ủy cùng với đám sử lai khắc học viện thì thập phần cao ngạo, nhưng đối với lao già tóc xanh, Lục Phát lao giả, bên cạnh thì lại vô cùng cung kính. Độc Cô tiên sinh, phiền ngài. Lục Phát lao giả ánh mắt nhàn nhạt nhìn về đám người sử lai khắc học viện trước mặt. Dùng thực lực bản thân để chứng minh, các ngươi lên cùng lúc đi. Vừa nói, một tầng lục quang mãnh liệt chợt từ trên thân người hắn phóng thích ra, ngay sau đó, một quần sáng hình tròn từ dưới chân hắn trồi lên, nhưng thân thể hắn lại không xuất hiện chút biến hóa nào hết. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Tổng cộng 9 hồn hoàn xuất hiện, hào quang chói mắt khiến cho cả giáo ủy đại sảnh cũng trở nên huyễn lệ hơn. Sắc mặt đám người sử lai khắc học viện thay đổi. Ba gã giáo ủy sắc mặt cũng thay đổi. Không ai ngờ được rằng Lục Phát lao giả lôi thôi luồn thuộm trước mặt lại là một trong những người mạnh nhất đại lục, phong hào đấu la hồn lực hơn 90 cấp. Đừng nói là đám người sử lai khắc học viện, cho dù là ba vị hồn đấu la trên 80 cấp cũng không có một chút niềm tin có thể chống lại đối phương. Hồn đấu la và phong hào đấu la, mặc dù chỉ là chênh lệch một bậc danh hiệu, nhưng thực lực căn bản là không thể so sánh cùng nhau. Cấp bậc càng cao, mỗi một cấp giữa hai danh hiệu chênh lệch lại càng lớn. Mặc dù trên người Lục Phát lao giả kia, năm cái hồn hoàn sau đều là màu đen, nhưng ai cũng nhận ra chúng đều tiếp cận hồn hoàn 10 vạn năm, mà cái hồn hoàn cuối cùng ước lượng có thể là chiến lợi phẩm có được từ hồn thú trên 7 vạn năm. Từ hơi thở trên người Lục Phát lao giả, có thể cảm giác được hắn là một vị phong hào đấu la thú vũ hồn, mà khi hắn phóng thích ra vở u hồn, thân thể không có chút biến hóa, càng thêm chứng tỏ hắn vô cùng khủng bố. Đối với trình độ khống chế vũ hồn tới mức này, e rằng chỉ có hồn sư phong hào đấu la cấp bậc đứng đầu mới có thể làm được. Các hạ họ là Độc Cô, trên người toát ra mùi vị áp bức, nếu ta đoán không sai, các hạ có lẽ là phong hào vì độc, độc đấu la Độc Cô bác tiền bối. Đại sư tiến lên từng bước, ngăn trở cơn giận dữ của vài vị sư phụ sử lai khắc học viện, hướng tới Lục Phát lao giả nói. Ha 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 ha. Lục Phát lao giả cười một tiếng kỳ quái. Không ngờ, có người lại có thể nhận ra ta, đúng, ta đúng là Độc Cô bác. Đã biết tên của ta, các ngươi còn chưa chịu lăn đi sao? Sắc mặt đại sư vẫn bình tĩnh như trước. Gật đầu không nghi ngờ nói. Được, chúng ta lăn đi. Phất Lan Đức, chúng ta lăn đi thôi. Nói xong, một tay hắn kéo Phất Lan Đức hướng ra phía ngoài đi. Ngay lúc đó Phất Lan Đức dùng sức dậy ra khỏi tay của đại sư, ánh mắt hắn phóng thích quang mang lạnh lùng. Tiểu Cương, ta không thể để sử lai khắc bị sỉ nhục. Đại sư cả giận nói. Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người cùng chết sao? Phong hào đấu la, là ngươi có khả năng chống lại sao? Nếu ngươi cũng là phong hào đấu la, ngươi đã có thể tùy tiện khiến cho người ta phải lăn đi. Nhưng ngươi không phải, cho dù mấy lao già chúng ta không sợ chết, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn nhỏ cũng bị hủy diệt hay sao? Độc đấu la độc tuyệt thiên hạ. Ngươi cho rằng công kích của hắn chỉ nhắm vào một mình ngươi. Nói xong những lời này, đại sư mặt hướng ba vị hồn đấu la giáo ủy. Thực xin lỗi ba vị tiền bối. Việc này hôm nay đến đây thôi. Nhưng thịnh tình ba vị đã chiêu đãi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không quên. Sau này còn gặp lại. Chờ một chút. Mộng thần cơ trong mắt quang mang rực sáng, chăm chú nhìn chín hồn hoàn lóng lánh trên người độc đấu la. Độc cô bác, để cho ba lão già chúng ta lĩnh giáo độc của ngươi. Thiên tinh lô hồn đấu la Bạch Bảo Sơn, thiên thanh đằng hồn đấu la Chí Lâm lần lượt đi ra đằng sau mộng thần kỳ, ba người đồng thời phóng thích ra khí thế mạnh mẽ. Mộng thần kỳ thân thể trở nên hư ảo, cả người hóa thành một đạo hư ảnh tối đen, một màn hắc vụ từ dưới chân mọc lên, hai vàng, ba tím, ba đen, tám hồn hoàn đồng thời phóng thích. Từ hồn hoàn có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai bên. Hồn hoàn thứ 5 của độc đấu la Độc Cô Bác đã là cấp bậc vào năm, trong khi hồn hoàn thứ 5 của Mộng Thần Kỳ lại chỉ có 1.000 năm. Thiên tinh lô hồn đấu la Bạch Bảo Sơn lòng bàn tay xuất hiện một cái lô kim quang rực rỡ, phía trên có tổng cộng 7 khối ngân tinh sáng lấp lánh, hồn hoàn có cùng phẩm chất giống với Mộng Thần Kỳ, hơi thở ngưng trọng tỏa trải rộng toàn thân. Thiên thanh đằng hồn đấu la Chí Lâm trên người chỉ xuất hiện một cây thiên thanh đằng, dây thừng. Nhưng sợi dây này màu sắc lại giống như phỉ thúy trong suốt, thanh khí nhàn nhạt từ trên người tỏa ra, tràn ngập toàn thân. Lúc này, bên đám sử lai khắc học viện, mọi người sắc mặt đều rất khó coi, nhưng ai cũng không chú ý tới, Tiểu Vũ đứng ở phía sau cùng lúc này đang kịch liệt thu liễm hơi thở bản thân, sắc mặt đã có vẻ hơi tái nhợt, không còn chút máu. Từ lúc Tuyết Tinh Thân Vương ba người tiến vào nơi này, nàng đã bắt đầu làm như vậy, chỉ có điều vẫn không ai chú ý tới nàng mà thôi, hai mắt của nàng bất chi bất giác đã biến thành màu đỏ. Ba vị hồn đấu la cùng một vị phong hào đấu la giằng co, khiến cho không khí trong giáo ủy đại sảnh trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ba vị hồn đấu la hơi thở bảo vệ đám người sư lai khắc học viện ở phía sau lưng, mà độc đấu la độc cô bác tự nhiên ngăn chặn áp lực đập vào mặt Tuyết Tinh Thân Vương cùng vỡ tứ hoàng tử Tuyết Băng, có thể thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Độc cô bác mặc dù thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với ba gã hồn đấu la liên thủ, hắn cũng không dám đại ý, đôi mắt màu xanh biếc rốt cục toát ra vài phần ngưng trọng. Ba vị giáo ủy, các ngươi làm gì vậy? Tuyết Tinh Thân Vương giọng nói tức giận, hắn lúc này trong lòng đã có chút hối hận. Ba vị giáo ủy này dù sao cũng đều hơn 80 cấp, là cường giả được thiên đấu đại đế coi trọng, nếu vạn nhất thật sự đánh nhau, xảy ra vấn đề gì hắn cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Tuyết Tinh Thân Vương, ngươi khư khư cố chấp, sau hôm nay, ba người bọn lão phu nhất định đến trước mặt bệ hạ tố cáo ngươi, để bệ hạ xử lý. Mộng Thần Kỳ thực sự nổi giận nói, đám người Sử Lai Khắc học viện đã để lại ấn tượng vô cùng tốt cho hắn, lại càng làm cho bọn hắn cực kỳ kinh hỉ là Đường Tam. Mà lúc này sự hợp tác vô cùng có lợi đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện lại đang biến thành bọt nước, hắn làm sao mà chịu nổi đây? Nói về tuổi, vị phong hào đấu la độc cô bác kia cũng không lớn hơn hắn, lúc này vị giáo ủy thủ tịch đã thực sự nổi giận, bất chấp hậu quả. Đối với hắn mà nói, tình thế trước mắt đã không còn là chỉ của việc đám Sử Lai Khắc học viện lưu lại hay không, mà liên quan đến chuyện mặt mũi ba vị hồn đấu la bọn họ. Đương nhiên, sự kinh diễm do Đường Tam lúc trước mang tới cũng có tác dụng xúc tác quan trọng. Bỏ đi. Phất Lan Đức trong lòng thầm than một tiếng, hai nắm chặt chợt bung ra, hai mắt giấu sau kính pha lê trở nên bình tĩnh lại, hướng ba vị hồn đấu la hơi thi lễ. Không ngờ, lần này đến đây, lại gây cho ba vị tiền bối phiền toái như vậy, Phất Lan Đức vô cùng hổ thẹn. Thiên Đấu Hoàng gia học viện sẽ không lưu chúng ta lại, chúng ta sao có thể nhờ vả chứ? Cho dù qua ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không thể có được sự an bình. Ba vị tiền bối, lần này tạm biệt, ngày khác Phất Lan Đức trở lại bái phỏng. Phất Lan Đức sớm không phải còn tuổi trẻ xúc động, tự nhiên hiểu được đạo lý tay không dài hơn chân, vị Tuyết Tinh Thân Vương kia đã không che giấu thái độ thù địch, sau này chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều phiền toái nữa. Thiên Đấu Hoàng gia học viện mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không phải là nơi có thể ở lâu dài được. Phất Lan Đức viện trưởng. Mộng Thần Kỳ kêu lên có chút lo lắng. Phất Lan Đức không xoay người lại, dẫn đám người Sử Lai Khắc học viện bước nhanh ra phía ngoài. Khi Sử Lai Khắc thất quái đi ngang qua vị tứ hoàng tử Tuyết Băng kia, rõ ràng thấy lại trong mắt hắn có chút hả hê, còn vị Tuyết Tinh Thân Vương thì đầu ngẩng lên cao, phảng phất như không nhìn thấy đoàn người Phất Lan Đức. Ba vị hồn đấu la sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lúc này bọn họ có năng lực gì? Nơi này dù sao cũng thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp chạy từ bên ngoài vào. Ông nội! Vừa vào cửa nàng nhân tiện lao thăng về phía người có 9 cái hồn hoàn, độc cô bác. Lúc trước vẻ mặt còn âm lãnh. Độc cô bác gặp lại nàng, chê mặt thần sắc ngay lập tức trở nên nhu hòa, đem cô gái ôm vào trong lòng, cười ha ha. Nhạn nhạn, ân, rất tốt, thực lực của ngươi lại có tiến bộ. Cô gái này Sử Lai Khắc thất quái đều biết, chính là lần trước ở Tác Thác thành đại đấu hồn chàng tiến hành đấu hồn với nhau, hoàng đấu chiến đội khống chế hệ hồn sư, độc cô nhạn. Chương 161, Phong Hào đấu la, Phong Hào, độc, 3. Bọn họ thấy độc cô nhạn nhào vào lòng ông nội, độc cô nhạn tự nhiên cũng thấy được bọn họ. Khi ánh mắt của nàng dừng trên người Đường Tam, sắc mặt rõ ràng biến đổi, ôm cổ độc cô bác, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu gì đó. Lúc trước, khi Tần Minh trở về, nhân tiện kể lại cho bọn chú nghe về tuổi của Sử Lai Khắc thất quái, nhằm kích thích thành viên của hoàng đấu chiến đội tu luyện chăm chỉ hơn. Độc cô nhạn rất hỏi rất kỹ về Đường Tam, lần này nàng chạy đến đây chính là muốn chứng kiến bộ dáng của kẻ kiêu ngạo đã đánh bại mình, không ngờ lại gặp ông nội ở đây. Mà trong đám Sử Lai Khắc thất quái, Đường Tam mặc dù bình thường, nhưng dáng người cùng ánh mặt lại không thay đổi được, nàng liếc mắt một cái tự nhiên nhận ra ngay. Khi độc cô bác ngẩng đầu lên thì đám Sử Lai Khắc học viện đã đi ra khỏi giáo ủy đại sảnh, ánh mắt hắn dừng trên bóng lưng của Đường Tam một chút, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói với độc cô nhạn cái gì đó. Độc cô nhạn trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mỉm cười nũng nịu, lại chui vào trong lòng độc cô bác. Ba vị giáo ủy, thực xin lỗi, ta nghĩ, ta cũng phải rời khỏi học viện. Người nói chính là Tần Minh, lúc này hắn trên mặt lộ vẻ bi phẫn thực sự. Sư trưởng nhịn nhục, mà bản thân mình lại không có khả năng khuất nhục đối phương, đây là một chuyện vô cùng thống khổ, nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép bản thân mình lưu lại. Bất luận nơi này có rất nhiều đãi ngộ, nhưng trong lòng hắn, vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh với nơi khởi điểm của hắn, Sử Lai Khắc học viện. Ba vị giáo ủy đồng thời cả kinh, mà ngay cả vị Tuyết Tinh Thân Vương kia cũng giật mình. Địa vị của Tần Minh tại Hoàng gia học viện kỳ thật so với đám người Phất Lan Đức biết còn cao hơn rất nhiều. Có thể nói chỉ thua ba vị giáo ủy này. Dù sao, vị trí của hắn bây giờ, trong vũ hồn điện đều có ghi lại, là người trẻ tuổi nhất trong số những người đạt đến 60 cấp, tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Ba vị giáo ủy khẳng định khi đến 60 tuổi Tần Minh có thể trở thành một vị phong hào đấu la. Một vị phong hào đấu la xuất hiện, đối với học viện có ý nghĩa trọng đại, cho dù là đối với cả thiên đấu đế quốc mà nói, cũng cực kỳ quan trọng. Giờ phút này, Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng rốt cục cũng có chút hối hận, chau mày. Nhưng lúc này hắn tự nhiên không thể nói gì, nếu không chẳng phải là tự mình tắt mình hay sao. Ngộng Thần Kỳ tiến về phía trước ngăn Tần Minh lại. Tần lão sư, chuyện này có thể chờ chúng ta cẩn thận thương lượng lại rồi nói được không? Chuyện hôm nay chúng ta nhất định phải tấu lên bệ hạ, nhờ bệ hạ chủ trì công đạo. Tần Minh lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ kiên định, nhàn nhạt nói. Nơi này là thiên đấu hoàng gia học viện, dù sao cũng thuộc về hoàng thất. Hoàng thất đã chán ghét ngươi của Sử Lai Khắc học viện chúng ta Tần Minh này làm gì có mặt mũi lưu lại. Ba vị giáo ủy, hảo ý Tần Minh xin tâm lĩnh. Năm đó lúc đến Tần Minh cũng có một thân, hôm nay rời đi như cũ cũng một thân. Ba vị giáo ủy bảo trọng, tình cảm chiếu cố những năm gần đây xin Tần Minh khắc trong tâm khảm, sẽ có ngày hồi báo. Cáo tử. Khi đến một thân, khi đi một thân gờ tờ, lúc đến tay trắng, lúc đi tay trắng. Hắn không cho ba vị giáo ủy có cơ hội giữ lại, thúc giục hồn lực, thân hình chợt lóe lên, chạy ra khỏi giáo ủy đại sảnh, đuổi theo đám người Sử Lai Khắc học viện. Ngộng Thần Kỳ dậm chân mạnh một cái, hướng về phía Tuyết Tinh Thân Vương giận dữ hét. Thân Vương điện hạ, ngươi hồ đồ hả? Ngươi có biết những người vừa rồi là loại nhân tài như thế nào không? Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn đáp ứng với mọi người Sử Lai Khắc học viện không nói ra chuyện Đường Tam có được ngoại phụ hồn cốt, lúc này khí nóng dâng lên, hồn lực ba động một trận. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói. Việc đã đến nước này rồi, nhiều lời vô ích. Ba vị nếu đã có ý tấu lên bệ hạ, ta cũng không thể nói gì nữa. Cáo tử. Nói xong hắn dẫn Tuyết Băng đi ra ngoài, nhưng lại không chào Độc Cô Bác. Độc Cô Bác cũng không có vội vã rời đi, liếc mắt nhìn ba vị giáo ủy. Một đám người đến không đạt đến 80 cấp, hồn sư như vậy thì có gì đáng giữ lại. Ba người các ngươi thực sự già rồi. Ngộng Thần Kỳ cả giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Cũng đúng. Bọn họ quả thật chưa ai đạt đến cấp 80, nhưng ngươi có biết tiềm lực của bọn chúng lớn đến mức nào không? Có lẽ chỉ hơn chục năm nữa thôi, trong những người đó sẽ xuất hiện phong hào đấu la. Tuyết Tinh Thân Vương hôm nay làm như vậy, là đã đem đế quốc đẩy xuống vực sâu rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng việc ngày hôm nay không khiến bọn chúng ghi hận ư? Độc Cô Bác hử một tiếng. Việc đó vào ta không quan hệ gì cả. Nhạn nhạn, ra ra phải đi, ngươi ở lại đây nhớ học hành cho tốt nhé. Tuyết Tinh Thân Vương dẫn Tuyết Băng đi ra khỏi giáo ủy đại sảnh, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Tuyết Băng, lần này ngươi cấp cho thúc thúc không ít phiền toái. Chuyện này có lẽ ba lão giả kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyết Băng cười bồi nói. Thúc thúc, chuyện hôm nay thực sự đa tạ ngài. Ngài đã thấy đám người Sử Lai Khắc học viện, người nào cũng kiêu ngạo, nếu lưu bọn họ tại học viện, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi. Tuyết Tinh Thân Vương lạnh nhạt nói. Thôi bỏ đi, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Ngươi nhớ kỹ nếu phụ hoàng có hỏi, ngươi phải nói bọn họ chủ động đánh ngươi. Nếu không phải vì không đại ca ngươi suy yếu thực lực, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi dễ dàng đắc tội với nhiều hồn sư như vậy sao? Tuyết Băng, ngươi cần phải cố gắng, bằng không, tương lai khi tranh vị, cho dù thúc thúc có muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng không giúp được. Ba vị giáo ủy kia ở trong lòng phụ hoàng ngươi chiếm phân lượng rất lớn, đáng tiếc, bọn họ lại là người của đại ca ngươi. Nhìn một hồi nháo kịch, nhưng trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu thâm ý. Vị Tuyết Tinh Thân Vương này không giống như bề ngoài dễ xúc động chút nào. Đoàn người Sử Lai Khắc học viện trong quá trình xuống núi không ai nói gì, Tần Minh rất nhanh đuổi kịp, cũng chỉ đi sau lưng Phất Lan Đức không nói một lời, nhưng từ sắc mặt của hắn có thể thấy tâm tình kém đến mức độ nào. Xuống núi, lại được chứng kiến tiểu hồ trong suốt dưới chân núi, chỉ là lúc này mọi người Sử Lai Khắc không ai có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Viện trưởng, không bằng chúng ta gây dựng lại một cái Sử Lai Khắc học viện thật to đi. Mở miệng kính là Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức dừng chân, ngửa đầu nhìn trời, mặc dù hôm nay mặt trời thức nóng, nhưng lúc này trái tim hắn lại có chút lạnh lẽo. Đái Mộc Bạch tiếp tục. Ngài vẫn không chịu nhận tài trợ của đệ tử, ta có thể hiểu được, nhưng từ bây giờ trở đi, cho dù là còn một hơi thở, chúng ta cũng sẽ không thể quên được chuyện ngày hôm nay. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không dùng tiền của gia đình để tài trợ học viện. Chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái, tự nhiên phải làm vài việc giúp đỡ Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta có thể đi tham gia đại đấu hồn tràng. Với cấp bậc kim đấu hồn chiến đội của chúng ta bây giờ, tuyệt đối có thể cấp đủ thu nhập cho học viện, có thể giúp chúng ta mở rộng học viện hơn nữa. Một ngày nào đó, chúng ta phải khiến cho thiên đấu hoàng gia học viện phải hối hận vì việc ngày hôm nay. Đái Mộc Bạch không nghi ngờ là lão đại của Sử Lai Khắc thất quái, lời hắn vừa nói ra, sáu người còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại sư thở dài một tiếng, nâng tay vỗ lên bả vai Phất Lan Đức. Phất Lan Đức, thực xin lỗi, chuyện này là ta không đúng. Phất Lan Đức lắc lắc đầu. Chuyện này không quan hệ đến ngươi, là chúng ta không may thôi. Không biết vì cái gì, ta bây giờ không có một chút tâm tình nào muốn tái lập học viện nữa. Có lẽ là bởi vì một vài năm nay thực sự quá mệt mỏi rồi. Triệu Vô Cực hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chữ Vinh Vinh nói. Không bằng đến tòa thành của nhà ta đi, nơi này cách Thất Bảo Lưu Ly Tông không xa lắm. Phất Lan Đức lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, ta rốt cuộc cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác sống nhờ vả vào người khác. Vinh Vinh, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chữ Vinh Vinh vội la lên. Viện trưởng, ngài yên tâm, gia đình của ta tuyệt đối sẽ không giống như Thiên Đấu Học Viện, ngài cũng biết đấy, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta hoan nghênh mọi hồn sư, nếu có kẻ nào cả gan nói gì mọi người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Không phải là độc đấu la sao, chờ ta trở về mời Kiếm Thúc và Cốt Thúc Thúc ra mặt, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Phất Lan Đức ánh mắt dần dần ngưng tụ, hắn biết bây giờ quyết định của mình không chỉ liên quan đến bản thân, mà còn quan hệ đến mấy vị sư phụ cùng với đám nhỏ Sử Lai Khắc Học Viện này nữa. Ổn định tâm tình, hắn lại xuất hiện khí thế của một vị viện trưởng. Như vậy đi, chúng ta đường xa mà đến, trước tiên vào Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô nghỉ ngơi một chút, hành động cho bước tiếp theo là gì, sau khi chúng ta thương lượng mới quyết định được. Đúng lúc này, Tần Minh đột nhiên tiến lên từng bước, phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt đám người Phất Lan Đức. Viện trưởng, là ta không tốt, ngài trách phạt ta đi. Phất Lan Đức vội vàng nâng hắn dậy. Tần Minh, ngươi làm cái gì thế, ta như thế nào lại không biết trái tim ngươi đối với Sử Lai Khắc Học Viện như thế nào? Ngươi có thể đi theo chúng ta, điều đó đủ để chứng minh ngươi vẫn luôn đặt Sử Lai Khắc Học Viện ở vị trí quan trọng nhất, như vậy là quá đủ rồi. Nếu nói xin lỗi, phải là ta mới đúng, là chúng ta đã phá hủy tiền đồ của ngươi. Tần Minh cười khổ một tiếng. Tiền đồ? Nếu không có lúc trước được các sư phụ dạy dỗ, ta làm sao có tiền đồ? Ta có chân, có tay. Chẳng lẽ ly khai Thiên Đấu Học Viện lại không thể tự sinh tồn hay sao? Để ta dẫn mọi người vào Thiên Đấu Thành. Vừa rồi đái học đệ nói rất đúng, ta rất đồng ý, ta nghĩ nên lập một Sử Lai Khắc Học Viện mới đi. Viện trưởng, Sử Lai Khắc Học Viện vĩnh viễn đều là nhà của chúng ta, không ai trong chúng ta hy vọng chứng kiến nó chấm dứt như vậy cả. Nếu ngài thực sự cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể giúp đỡ ngài chống đỡ gầy dựng lại học viện. Phất Lan Đức gật gật đầu, nhìn vài vị sư phụ khác. Đi thôi. Chúng ta tới Thiên Đấu Thành kiếm nơi dừng chân đã. Từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến Thiên Đấu Thành quả thật rất gần, đoàn người mang theo tâm trạng buồn bực đi một lúc đã tới thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc. Xa xa, đã có thể nhìn thấy cờ xí bay phất phới trên đầu thành. Thiên Đấu Thành là một trong hai tòa thành thị có quy mô, kích thước lớn nhất và cũng phồn hoa nhất trên đại lục. Tường thành cao tới 100 thước, toàn bộ là do đá hoa cương cứng rắn tạo thành. Phía trên và phía dưới tường thành, binh lính tuần tra canh gác, người nào cũng một thân khôi giáp, tay cầm trường mâu, từ trên người có thể nhìn thấy sát khí tinh hãn toát ra. Chương 162, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đích tối hậu nhất giác một giác cuối cùng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác. 1. Cửa thành cao chừng 10 thước, rộng cũng 10 thước, đủ để 6 người cưỡi ngựa đi song song, bên cạnh còn 2 cổng phụ, cũng cao và rộng 5 thước, người đi đường chỉ có thể đi vào bằng cổng phụ, cửa lớn ở giữa đóng chặt. Sử Lai Khắc Học Viện một hàng người đến bên ngoài cửa thành. Ngay khi mọi người chuẩn bị tiến vào trong thành thì thấy trên bảng thông báo lớn ở cổng thành có dán thông báo thật lớn. Kính mời. Lam Phách Cao Cấp Hồn Sư Học Viện, do mở rộng ra, hiện tại muốn tuyển nhân viên, 10 hồn tôn đã ngoài 40 cấp, hồn lực càng cao càng được ưu tiên, một khi được tuyển, đãi ngộ không cần phải lo nghĩ. Đọc được tin tức này, Phất Lan Đức có chút kinh ngạc. Tại sao quảng cáo của học viện lại có thể dán ở thông báo trên cửa thành thế này? Việc này tốn không ít tiền a. Tâm tình khôi phục, một chút bản sắc lại thể hiện ra. Tân Minh đối với tình huống ở thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc này vô cùng quen thuộc, vội vàng nói. Có thể mở cao cấp hồn sư học viện trong Thiên Đấu Thành này nhất định phải có bối cảnh. Mà bối cảnh đằng sau Lam Phách Học Viện này là cái gì ta mặc dù không biết, nhưng trong lần toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái trước trong khi tham gia hình thức thi đấu vòng tròn tại thủ đô Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tham gia 2 đội, còn bọn họ tham gia 1 đội, bất quá. Năm nay đám đệ tử đó của Lam Phách Học Viện đều đã tốt nghiệp hết, mà hoàng đấu chiến đội của Thiên Đấu Học Viện năm nay thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đội tham gia cao cấp hồn sư học viện đại. Tái năm ngoái, e rằng lần này bọn họ không có cơ hội gì. Phất Lan Đức nói. Lam Phách Học Viện này có quy mô, kích cỡ như thế nào? Thần Minh nói. Ước chừng bằng 1/3 Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện. Quy mô kích thước mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng bọn họ mở ở bên trong Thiên Đấu Thành. Phí tổn so với Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện cũng không thấp hơn mấy, chỉ có điều không có bối cảnh hoàng thất mà thôi. Nghe nói giáo học tại học viện này phi thường nghiêm cẩn, nghiêm khắc cẩn thận, hơn nữa lại có một đặc điểm, chỉ thu bình dân đệ tử, cự tuyệt toàn bộ quý tộc, nếu nói không có bối cảnh, quyết không có khả năng trụ vững bên trong thiên đấu thành đâu. Phất Lan Đức trong mắt toát ra một tia trả thù khoái ý. Ai nói Lam Phách học viện tham gia đại tái lần này không thể so với thiên đấu hoàng gia học viện. Bọn họ có thể, sẽ rất nhanh thôi. Thần Minh sững sờ. Viện trưởng, ngài muốn nói. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, nói. Vừa rồi trên đường đi ta đã suy nghĩ rất kỹ. Sử Lai Khắc học viện của chúng ta vốn không có tư cách là cao cấp hồn sư học viện. Muốn khôi phục dễ dàng, thì phải xử lý nhiều vấn đề lắm, mà ta thì đã già rồi. Không thể để các lao huynh đệ vì lý tưởng mờ mịt hư vô của ta mà phải chịu khổ. Lam Phách học viện, không sai, chúng ta đi xem thử. Huống chi, mối nhục hôm nay mà không báo, tuyệt không phải là phong cách của Phất Lan Đức ta. Các ngươi thấy thế nào? Câu cuối cùng hắn hướng sang đám sư phụ cùng Sử Lai Khắc thất quái nói. Triệu Vô Cực a cười, nói. Ngươi là lão đại, ngươi tác chủ là được rồi, còn hỏi chúng ta làm gì? Sư Lai Khắc thất quái đồng thanh há miệng nói. Viện trưởng toàn quyền tác chủ. Phất Lan Đức mỉm cười nói. Nơi này nếu không được, chúng ta sẽ trở về khôi phục học viện, đi thôi, trước tiên đi xem rồi nói sau. Không ai để ý, lúc này sâu trong đáy mắt Phất Lan Đức toát ra một tia quang mang rào hoạt. Thằng cha này thù dai dựa, trả thù lại đại sư đấy vờ tờ. Dựa theo địa chỉ có ghi trên thông báo, mọi người tiến vào trong thiên đấu thành, không cần phải hỏi, có Tần Minh dẫn đường, bọn họ chuyên qua nhiều con đường, rất nhanh tìm đến được nơi cần đến. Bên trong thiên đấu thành cực kỳ phồn hoa. Tất cả các ngã tư đường đều là đá xanh lát phẳng, mỗi một cái ngã tư đường đều là những con đường rộng lớn như tắc thác thành, cả tòa thành thị quy mô kích thước chỉ có thể dùng từ hoành tráng để hình dung. Cửa vào Lam Phách học viện nhìn qua không khác nhiều so với cửa thành thiên đấu thành, mặc dù đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cánh cửa quả thật cao 10 thước, bạch ngọc điêu ở cửa ra vào mặc dù nói là không hoa lệ hơn, nhưng rất có khí thế, phía trên cánh cửa có 8 chữ vàng to, Lam Phách cao cấp hồn sư học viện. Vừa đến cửa Lam Phách học viện, Tần Minh ngay lập tức tìm được cửa tiếp đón, phía trên ghi phòng báo danh tuyển dụng. Các ngươi đều đến báo danh tuyển dụng làm sư phụ ở học viện đấy ư? Phụ trách tiếp đãi là một gã hồn sư trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi, nghi vấn của hắn chủ yếu nhằm vào Sử Lai Khắc thất quái, dù sao, mấy đứa nhỏ này cũng mới chỉ hơn 10 tuổi. Phất Lan Đức nói, không, báo danh là chúng ta, mấy đứa nhỏ này là đệ tử của chúng ta, nếu chúng ta có thể ở được tuyển dụng, hy vọng đệ tử của chúng ta cũng có thể được vào học viện. Tiếp đại sư phụ nói, đệ tử nhập học cũng phải trải qua khảo hạch, như vậy đi, các vị trước tiên chắc thí hồn sư trước, nếu các ngươi có thể trở thành học viện sư phụ, ta nghĩ, đệ tử của các ngươi cũng có thể thông qua tiến cử vào học trong học viện, dù sao, bây giờ cũng trải qua kỳ báo danh học viên mới, hơn nữa, đệ tử của các ngươi còn hơi nhỏ. Bình thường mà nói, cao cấp hồn sư học viện cho dù có hồn sư xuất sắc cũng ít nhất là 16 tuổi đến 18 tuổi mới có thể tiến vào, chủ yếu là 20 tuổi. Bọn Đường Tam nhìn qua như thế nào cũng không giống bộ dáng 18 tuổi. Chắc thì không có vấn đề gì, tiến hành ở nơi nào. Tiếp đại sư phụ ở chỗ này cũng đã vài ngày, số lượng hồn sư đến báo danh rất ít, dù sao, đến học viện làm sư phụ, đãi ngộ như thế nào cũng không thể so sánh với y phụ mọi người tộc. Đó mới là hướng đi tốt nhất cho hồn sư cao cấp. Mà ít nhất 7 người trước mắt đến báo danh làm sư phụ, hắn làm sao dám sơ suất, vội vàng nói. Ta đưa mọi người đi tham gia chắc thí. Đi vào bên trong Lam Phách học viện, cảm giác so với thiên đấu hoàng gia học viện khác mua không nhỏ. Nơi này mặc dù không có cảnh sắc đẹp như thiên đấu hoàng gia học viện nằm trên núi, nhưng tất cả mọi thứ đều gây cho người khác một loại cảm giác phi thường khí thế. Con đường mở rộng, trải dài vào bên trong, hai bên đường là rừng cây. Cuối đường có thể thấy một tòa thao tràng lớn đường kính hơn 200 thước, vây quanh bởi một loạt tòa kiến trúc 3 tầng. Tiếp đại sư phụ lần lượt giới thiệu với mọi người, các tòa nhà 3 tầng này là lớp học. Túc xá cũng như nơi tu luyện của học viện. Nếu nói thiên đấu hoàng gia học viện kiến tạo như một đỉnh núi, thì Lam Phách học viện này kiến tạo ở giữa trung tâm rừng rậm, bởi vì phạm vi còn lại xung quanh các tòa nhà đều là NZ rậm. Nghe nói, đây là mảnh thực vật lớn nhất nằm bên trong thiên đấu thành. Có thể sở hữu một mảnh rừng rậm như vậy, đúng như câu Tần Minh nói, kẻ nào dám bảo Lam Phách học viện không có bối cảnh đây. Tiếp đại sư phụ tiếp tục mang mọi người đến một tòa kiến trúc có đỉnh nhọn. Nhìn qua có lẽ chắc chắn nhất trong tất cả kiến trúc bên trong học viện. Đi vào bên trong, một đại sảnh trống trải, không có ngăn cách các phòng, ánh sáng từ cửa sổ bốn phía chiếu vào trong phòng, khiến cho không gian nơi này sáng ngời, trên mặt đất là hoa cương nham thạch, vách tường được sơn trắng, tịnh không được trang trí gì cả. Tiếp đãi sư phụ để mọi người ở chỗ này đợi, còn mình rời đi, không lâu sau, có ba gã hồn sư từ bên ngoài đi vào. Ba người này đều khoảng 40 tuổi, hình dáng, tướng mạo bình thường, tịnh không có điểm nào khác thường. Chỉ là, trên mặt bọn họ đều hiện lên sắc thái nghiêm cẩn giống nhau. Ba người đi đến bên trong đại sảnh thì dừng chân, người đi đầu nói. Các vị tham gia khảo hạch hồn sư bước lên trước tiến hành bình chắc. Vị nào lên trước? Ánh mặt mọi người đều nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức mỉm cười, hướng Tần Minh phất tay, nói. Tiểu Minh, ngươi trước tiên. Tần Minh gật gật đầu, bước lên phía trước, hướng ba gã hồn sư hỏi. Xin hỏi, tiến hành bình chắc như thế nào? Gã hồn sư vừa nói chuyện trước đó trả lời. Thỉnh các hạ phóng xuất toàn bộ vũ hồn, chỉ cần vượt qua 40 cấp, sẽ cùng ba người chúng ta giao thủ, có thể kiên trì trong 10 phút là hợp cách. Cấp bậc hồn sư tất nhiên là quan trọng nhất, chỉ cần đem vũ hồn phóng thích, cấp bậc nào, thuộc tính nào của hồn sư cũng được thể hiện ra hết, cho nên việc giao thủ còn lại là để kiểm tra kinh nghiệm thực chiến, dù sao, là một sư phụ, nếu không có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hiển nhiên không thể được nhận. Hảo. Tần Minh hôm nay bởi vì chuyện xảy ra ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện vốn đã hết sức kiềm chế, lúc này không còn thu liễm hơi thở của bản thân, trực tiếp phóng thích ra vũ hồn của mình. Trong phút chốc, không khí bên trong đại sảnh tựa hồ bắt đầu trở nên ngưng trọng, đứng đối diện với Tần Minh, thân thể ba gã sư phụ của Lam Phách học viện đồng thời lắc lư, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Ba vị sư phụ phụ trách bình chắc này đều là hồn sư cấp bậc hồn vương 50 cấp, vũ hồn của đối phương vừa mới phóng thích, chỉ riêng khí thế đã áp bách bọn họ xuất hiện phản ứng, điều này chỉ có thể chứng minh, vị hồn sư trẻ tuổi trước mắt so với bọn họ cường đại hơn rất nhiều. Ngay sau đó, trên người Tần Minh bốc lên một đám lửa màu vàng, theo tiếng gầm nhẹ của hắn, quần áo trên cơ thể chợt bành trướng, khiến cho ngoại y màu xanh vốn rộng thùng thình bị bó chặt, hai tròng mắt đồng thời biến thành màu vàng, tổng cộng 6 cái hồn hoàn từ dưới chân bay ra, hai vàng, ba tím, một đen. Mặc dù chưa được xem là tổ hợp hoàn mỹ nhất, nhưng 6 cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, cũng gây cho ba vị sư phụ của Lam Phách học viện trước mặt rung động thật lớn. 62 cấp, Liệt Hỏa Thương Lang, Chiến Hồn Đế, Tần Minh, Cường Công Hệ. Là vũ hồn, lang bình thường đều xuất hiện thuộc tính hàn, nhưng loại vũ hồn của Tần Minh xuất hiện lại là hỏa thuộc tính, thuộc về loại biến dị cực kỳ hiếm thấy. Đúng như câu nói nổi tiếng của Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc học viện chỉ thu quái vật, nếu Tần Minh không phải là quái vật, lúc trước làm sao hắn có thể vào học trong Sử Lai Khắc học viện đây? 62 cấp. Ba vị chắc thí hồn sư từ trên ngọn lửa nóng màu vàng nóng rực trên người Tần Minh ở trước mặt không khỏi đồng thời lui về phía sau hai bước, tránh khỏi mũi nhọn. Tần Minh giơ tay phải lên, làm một động tác thủ thế. Vị nào chỉ giáo đây? Chương 163, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đích tối hậu nhất giác một giác cuối cùng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, 2. Chỉ giáo. Có thể chỉ giáo A. 50 cấp đối mặt với 60 cấp cường công hệ chiến hồn sư, lại sở hữu vũ hồn biến dị, còn cần phải chỉ giáo ư. Ách, việc này. Không cần tiến hành thực chiến bình chắc. Học viện quy định, hồn sư vượt qua 60 cấp, không cần tham gia chắc thí phần tiếp theo. Vị hồn sư cầm đầu việc phụ trách bình chắc của Lam Phách học viện âm thầm toát mồ hôi, thầm nghĩ, hôm nay, Tần Minh thu hồi vũ hồn của mình, khí thế biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường. Gã đứng bên trái trong ba gã bình chắc sư phụ của Lam Phách học viện không nhịn được hỏi. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Tần Minh lạnh nhạt trả lời. 34. Con số đơn giản này vừa xuất ra, Tần Minh ngay lập tức đón nhận ba cặp mắt trừng trừng nhìn vào bản thân. 34 tuổi, 62 cấp. Đây là khái niệm gì? Đừng nói nhìn thấy, bọn họ ngay cả nghe cũng không thấy qua. Phất Lan Đức nói. Nếu ngoài 60 cấp không cần bình chắc phần sau, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Các huynh đệ, khai hồn hoàn. Ngoại trừ đại sư gia, năm vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện đồng thời mở ra vũ hồn đủ để khiến hồn sư bình thường phải ngước nhìn của bọn họ. Trong phút chốc, hai gã hồn đế, ba gã hồn thánh. Một loạt 31 cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện trước mặt các vị sư phụ phụ trách bình chắc của Lam Phách học viện. 63 cấp, Long Văn Côn, Khí Hồn Đế, Lý Úc Tu Hùng, Cường Công Hệ. 66 cấp, Tính La Kỳ, Khí Hồn Đế, Lô Kỳ Bân, Khống Chế Hệ. 71 cấp, Đường Đậu, Khí Hồn Thánh, Thiệu Hâm, Thực Vật Hệ. 76 cấp, Đại Lực Kim Cương Hùng, Chiến Hồn Thánh, Triệu Vô Cực, Cường Công Hệ. 78 cấp, Miêu Ưng, Chiến Hồn Thánh, Phất Lan Đức, Mẫn Công Hệ. Từ yếu đến mạnh, Sử Lai Khắc học viện bao gồm cả hai gã viện trưởng trong năm vị, trước sau báo ra danh tính cùng thực lực của mình. Ba gã sư phụ phụ trách bình chắc lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Tổng cộng chỗ này có 7 gã hồn sư xin được tuyển làm sư phụ, ngoại trừ một người chưa hiển lộ thực lực ra, 6 người còn lại đều là cường giả ngoài 60 cấp, số lượng hồn hoàn khiến cho bọn họ hoa cả mắt. Nếu không phải đám Phất Lan Đức đã khống chế không cho hồn lực bản thân phóng thích quá nhiều, có lẽ lúc này ba vị sư phụ của Lam Phách học viện cũng không thể đứng vững. Có thể chứ? Âm thanh Phất Lan Đức vang lên mang theo một chút chấn động hồn lực, khiến cho ba gã hồn sư bừng tỉnh. A, đương nhiên có thể. các vị tiền bối, thỉnh thu vũ hồn đã. Ba người rõ ràng bắt đầu trở nên cung kính hơn. Đường Tam đứng trong đám sử lai khắc thất quái, nhìn một màn trước mắt trong lòng thầm nghĩ, ở thế giới này, quả nhiên hoàn toàn là nói chuyện bằng thực lực. Lúc trước, tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện, phong hào đấu la vừa xuất hiện, đã áp chế khiến các vị sư phụ sử lai khắc học viện không có biện pháp, cho dù là Phất Lan Đức viện trưởng cũng phải kiềm chế không ra tay. Mà bây giờ, sự cường đại của các vị sư phụ sử lai khắc học viện cũng khiến cho Lam Phách học viện khiếp sợ, thực lực quả nhiên là điều quan trọng nhất. Hít một hơi thật sâu, vị sư phụ cầm đầu Lam Phách học viện cũng kính nói. Tại hạ âm thư, 54 cấp, cường công hệ, chiến hồn sư. Cấp bậc của các vị tiền bối ta không có gì để bình luận. Các vị thấy thế nào nếu ta đưa các vị đến gặp viện trưởng? Đãi ngộ của các vị do nàng định đoạt. Tất cả đều là hồn sư ngoài 60 cấp, bình chắc đã không còn ý nghĩa gì nữa, lưu đối phương lại mới là việc quan trọng nhất. Vị sư phụ tên âm thư này có thể giữ vị trí quan trọng này, hiển nhiên là người thông minh, lập tức nghĩ đến việc trước tiên thể hiện thành ý của Lam Phách học viện đối với những vị hồn sư cường đại này. Cứ như vậy đi. Phất Lan Đức mỉm cười. Tâm tình của các vị sư phụ sử lai khắc học viện cũng tốt hơn rất nhiều. Dù sao được người khác tôn kính so với bị người khác khinh miệt cũng tốt hơn rất nhiều, mặc dù nơi này hoàn cảnh không bằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhưng cũng có ưu điểm của nó. Âm thư dẫn đầu ba vị sư phụ Lam Phách học viện đi ra khỏi tòa kiến trúc đỉnh nhọn, theo con đường nhỏ bên cạnh trực tiếp hướng về phía đằng sau học viện, nhanh chóng ra khỏi khu nhà dành cho sư phụ tiến vào sâu bên trong rừng rậm. Đại sư nghi hoặc hỏi, viện trưởng của các ngươi không ở trong khu túc xá dành cho sư phụ hay sao? Âm thư trả lời, viện trưởng bình thường không có mặt trong học viện. Nàng tương đối thích an tĩnh, một mình ở trong rừng. Việc bình thường của học viện đều do các vị sư phụ tự giải quyết, chỉ có đại sự mới phiền đến viện trưởng. Nhắc tới viện trưởng, trong mắt vị âm thư này xuất hiện sự tôn kính xuất phát từ nội tâm. Nguyên lai là như vậy. Đại sư cũng không hỏi gì nhiều, nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn thủy chung xuất hiện một cảm giác bất an. Đi chừng 10 phút, mọi người đang tận hưởng không khí thanh tân của rừng rậm, thì đột nhiên, một tiếng ca lãng đãng như khói thoảng từ phía trước đông truyền đến. Tiếng ca huyền chuyển đập vào thích nhĩ, u oán triền miên, giống như nỉ non giống như oán thán, khiến cho cảm thấy một trận buồn. Giai điệu cũng vậy, vô cùng nhu mỹ. Ban đêm khó ngủ, dùng gì để mê say? Tâm tình quá nhiều, làm sao để đối mặt? Không phải không muốn người bồi tiếp, nhưng có một số việc người không thể nào hiểu được. Bỏ đi phòng bị, cô đơn bám theo. Ta muốn một không gian của chính mình. Tưởng tượng về tương lai giữa chúng ta. Nếu tình yêu không đẹp như chúng ta nghĩ, vậy tất cả hãy để cho ta mang theo. Trái tim ta muốn một chút hỗn loạn. Nếu ngươi hiểu được hãy để ta đi. Tâm ta bấn loạn chẳng dám yêu nhiều. Ta muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Tâm ta rối bời không sao hiểu. Ông trời tại sao quên mất ta. Tâm ta loạn vì sợ tình phản bội. Muốn khóc là ta một tiểu hài bị lạc. Một tiểu hài bị lạc. Tiếng ca dần biến mất trong yên lặng. Đi phía trước là Phất Lan Đức và đại sư đều đã dừng bước. Lúc này Phất Lan Đức thần sắc nhìn qua có chút quái dị. Còn đại sư thì lệ rơi đầy mặt. Thanh âm du dương của một nữ tử chậm rãi truyền đến. Đây là bài hát đầu tiên ngươi viết cho ta. Tiểu Cương. Ngươi biết không, tâm ta đang rối bời. Ngươi đến cùng là ở nơi nào? Thấy bộ dáng kỳ quái của Phất Lan Đức và đại sư, mọi người không khỏi ngạc nhiên mà dừng lại. Đột nhiên đại sư xoay mạnh người, hướng lại phía đường cũ mà chạy đi, lại bị Phất Lan Đức tóm được một bên vai. Phất Lan Đức khẽ quát. Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn chạy đến khi nào? Lam Phách học viện. Lam Phách học viện, Lam Điện Phách Vương Long, ta nên nghĩ đến sớm hơn. Phất Lan Đức tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta sao biết được nàng lại ở nơi đây, đây có lẽ là trùng hợp mà thôi, đi thôi. Đại sư ánh mắt nghiêm trọng, cố dãy rùa thoát ra. Nội tâm hắn lúc này trở nên vô cùng thống khổ, nỗi thống khổ tuyệt không nhỏ hơn so với lúc Đường Tam hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu. Trốn tránh suốt 20 năm nay, hôm nay rốt cục lại đối mặt, nhưng tại đây dưới tình huống trong lòng không hề có sự chuẩn bị, đó là một loại cảm giác như thế nào? Tay Phất Lan Đức kiên định nắm chặt bả vai đại sư, trong lòng hắn đã có chút bi thương, Long muội, ta bắt hắn mang đến cho ngươi đây. Lúc này, ngươi nói cho dù thế nào cũng phải bắt được hắn, không thể để cho hắn lại đi được nữa. Bản thân đại sư cũng đoán được, Phất Lan Đức quả thật là biết nàng ấy đang ở Lam Phách học viện. Lúc trước lựa chọn đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện một bộ phận nguyên nhân trong đó chính là vì nàng ở trong Thiên Đấu Thành. Lúc trước trong ba người phải thừa nhận rằng Phất Lan Đức chưa bao giờ quên. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt nếu lần này làm phiền đại sư một chút, cũng là một lần nữa tác hợp cho hai người họ cái nhìn của thế tục liệu có quan trọng hay không. Trong những người khác, ngoại trừ Triệu Vô Cực quen thuộc nhất cùng đại sư thân cận nhất, ngoài ra Đường Tam có thể đoán được chút ít, hầu như không rõ là đang xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể mờ mịt theo phía sau, hướng một nơi nào đó đi tới. tiếp tục hướng về phía trước vài trăm thước, rừng cây càng trở nên rậm rạp. Lộ ra một tấm bia lớn, mặt trước có khắc hàng chữ. Học viện trọng địa, xin đừng tiến vào. Đi qua một cây đại thụ, cảnh sát trước mặt hoàn toàn biến đổi, đó là một hồ nước nhỏ chiều rộng mặt hồ không quá 50 thước mà thôi. Một dòng suối nhỏ rộng chừng 3 thước từ bên kia rừng nhẹ nhàng len lỏi chảy vào trong hồ, và sau đó chảy ngược lại. Nước trong hồ có thể được xem như là luôn được lưu chuyển không ngừng. Bên cạnh hồ có một căn nhà tranh đơn sơ, chỉ gồm những tấm gỗ cùng với cỏ tranh tạo thành, hoàn toàn hòa vào quang cảnh chung quanh thành một thể. Xung quanh căn nhà tranh, có một vòng ly ba cái hàng rào, bên trong ly ba có trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ đua nở, tỏa hương ngào ngạt, vô cùng xinh đẹp. Ở giữa những hàng cây và khóm hoa nọ, một nữ tử đang đứng đó tay cầm bình tưới đang tưới cho những cái cây này. Có lẽ bởi vì nghe được tiếng bước chân, ánh mắt nàng bất giác hướng về phía đoàn người Sử Lai Khắc học viện đang đi tới. Tựa hồ vì sự yên lặng nơi đây bị quấy nhiễu mà nhíu mày bất mãn. Nhưng là ánh mắt nàng lướt qua ba gã Lam Phách học viện hồn sư dẫn đường phía trước, rơi vào Phất Lan Đức cùng đại sư ở phía sau thì, cả thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tay buông rơi chiếc bình tưới, phát ra một tiếng. Phanh. Mặc cho nước chảy ra, nàng lúc này lại như hoàn toàn quên mất. Đó là một mỹ phụ nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, một thân thanh sắc bố quần giản dị nhưng lại khó giấu được phong tư yêu kiều, chiếc khăn vải màu xanh trên đầu bay phất phơ, khuôn mặt có chút tái nhợt. Ngũ quan lay động lòng người, hàng lông mày như vẽ, đôi mắt to màu đen giờ tuy đã trở nên ngốc trệ, nhưng cũng rất có thần. Dưới lớp áo vải không giấu được thân thể phong loan điệp chướng ba đảo mãnh liệt, phong tư thành thục tuyệt không phải cô gái bình thường nào cũng có thể so sánh. Chương 164, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đích tối hậu nhất giác, một giác cuối cùng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác. 3. Âm Thư và ba gã hồn sư của Lam Phách học viện từ trong lời đối đáp của Phất Lan Đức cùng đại sư cũng đã đoán được hai người họ hẳn là có quen biết viện trưởng. Lúc này lại như trước án chiếu lễ số, rất nhanh tiến lên vài bước, đi ra ngoài ly ba. Âm Thư cung kính hướng tới vị mỹ phụ đứng đằng sau ly ba nói: "Viện trưởng, mấy vị hồn sư tân ứng sinh vừa mới tới, trong đó có 6 người thực lực đã vượt quá 60 cấp hồn lực, chúng ta vô pháp tác chủ, mời người đứng ra định đoạt." Thân ảnh chợt lóe, mỹ phụ vốn ở bên ngoài ly ba Sử Lai Khắc thất quái cũng không thấy rõ ràng được nàng làm thế nào từ trong đi ra. Mấy vị sư phụ cũng đồng thời chấn kinh. Từ một điểm nhỏ cho thấy nữ tử này đơn giản chỉ dùng một động tác cũng có thể biết được thực lực cường đại của nàng ta. Tiểu Cương, thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thanh âm nhu mỹ liên tiếp hỏi tới hai lần, thanh âm nàng lúc này cũng kịch liệt run rẩy, nước mắt không chịu khống chế đã chảy xuống, khuôn mặt đã tái nhợt. Toàn thân lâm vào trạng thái vô cùng kích động. Đôi mắt đại sư đỏ bừng nhìn người làm hắn chiêu tư mộ tưởng, hắn cũng từng hết lần này tới lần khác không dám gặp lại nữ tử này. Môi run rẩy nhưng một lúc lâu cũng không nói ra được một câu chữ nào. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác, rốt cục hôm nay đã được gặp lại Nhị Long Muội. Nhiều năm rồi không gặp, người vẫn tốt chứ? Trái tim hắn cũng đồng dạng thở dài, người trước mắt chính là nàng, nhưng vẫn như trước trong mắt chỉ có Tiểu Cương. Sự kích động trong mắt mỹ phụ đến lúc này mới tiêu giảm, ánh mắt chuyển sang Phất Lan Đức, trong mắt toát ra một tình cảm khó nói. Phất Lão Đại, ngươi vẫn còn giữ cái bộ dáng đó. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng. Ta già rồi, ngươi mới là vẫn giữ được phong thái lúc trước mới đúng. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi biết một chút, đây đều là các sư phụ trong Sử Lai Khắc học viện của ta, vô tình chứng kiến được học viện này đang có cuộc chiêu sinh nên rất hứng thú. Không nghĩ tới đây lại là học viện do ngươi làm viện trưởng. Chúng ta tới đây là để sinh hoạt. Cuối chỗ này không hiểu mấy lao biên dùm. Lược qua đại sư, Phất Lan Đức lần lượt giới thiệu các vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện, cuối cùng mới hướng về mọi người trong Sử Lai Khắc học viện nói. Đây là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi đều đã nghe nói qua, nàng lúc trước chính là cùng ta và đại sư nổi danh tại hồn sư giới, là Hoàng Kim Thiết Tam Giác tối hậu nhất giác. Liễu Nhị Long, cái tên này đọc lên cũng có chút quái dị. Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện cũng không dám chậm trễ. Đều tiến lên thi lễ. Liễu Nhị Long cũng đã thu lại tình cảm, gạt nước mắt, khách khí hoàn lễ. Nhị Long muội, còn không mời chúng ta vào sao? Phất Lan Đức mỉm cười nói. Gặp lại Liễu Nhị Long không chỉ là một mình đại sư tâm sinh biến hóa, hắn phải làm sao đây, chỉ bất quá, hắn đành đem sự biến hóa trong tâm ấy chôn sâu trong lòng. Liễu Nhị Long cười khổ nói. Phất Lão Đại, ngươi xem cái lều cỏ của ta liệu có tiếp đón được nhiều người như vậy sao? Các ngươi đến đây là có việc gì? Từ khi nào các ngươi lại muốn đến nơi nhỏ bé này? Nếu là kẻ khác hỏi như vậy, nói không chừng Phất Lan Đức sẽ trực tiếp trở mặt. Chỉ là người trước mắt lại từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu. Hắn cười khổ một tiếng, đơn giản đem tình huống lúc này nói qua một lượt. Nghe Phất Lan Đức nói đoàn người Sử Lai Khắc học viện bị đuổi ra khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện thì trong mắt Liễu Nhị Long không khỏi hiện lên một tia sát khí nồng đậm. giỏi, hay cho một cái thiên đấu hoàng gia học viện. Phất lão đại, đừng nói gì thêm nữa. Ngươi không phải đến chỗ ta rồi sao, Lam Phách học viện này chính là do ta định đoạt, như vậy là được rồi. Tất cả mọi người lưu lại đây đi, sau này nơi này chính là nhà của các ngươi. Phất Lan Đức nhìn sang khối xác thịt biết đi. Đại sư, một cái rồi tự nói giỡn. Chúng ta yêu cầu đãi ngộ cũng cao lắm đó, ngươi có khả năng tiếp đại không đây? Liễu Nhị Long mỉm cười nói. Phất lão đại ngươi nói không đúng rồi. Không phải là ta tiếp đại hay không tiếp đại, mà vấn đề này phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi mới là lão đại của Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, tòa học viện này là của ngươi, ngày mai ta sẽ triệu khai toàn thể sư sinh đại hội, tuyên bố quyết định này. Đồng thời, học viện chính thức đổi tên thành Sử Lai Khắc Học Viện đi. Để cho ta cũng có thể đem lại vinh quang cho Sử Lai Khắc Học Viện của ngươi. A, Phất Lan Đức mặc dù biết Liễu Nhị Long là một nữ nhân tính tình hào sảng không thua gì cánh mày râu, cũng không thể nào nghĩ tới nàng dễ dàng đem một tòa học viện quy mô lớn đến vậy giao cho mình. Nhất thời không khỏi có chút không thể tiếp nhận. Bên kia, ba vị lao sư của Lam Phách Học Viện mới nghe được đã trở nên ngốc trệ. Âm thư sư phụ, phiền các ngươi ngày mai tuyên bố triệu khai đại hội toàn học viện sư sinh. Đây đều là bằng hữu của ta, chúng ta nhiều năm nay chưa gặp lại, hôm nay phải ôn lại chút chuyện cũ. Ngươi chuẩn bị một phòng ăn thật trang nhã trên lầu 2 thực đường, một bàn tiệc rượu thật lớn để ta chiêu đãi họ. Vâng, viện trưởng. Mặc dù vẫn không rõ quan hệ chính thức giữa Liêu Nhị Long viện trưởng cùng những người trước mắt này, nhưng điều này cũng không phải là việc mà âm thư ba người bọn họ được hỏi, vội vàng theo đường cũ đi ra. Tiểu Cương, ngươi định cứ như vậy, không muốn cùng ta nói chuyện sao? Liễu Nhị Long ánh mắt lại hướng về phía đại sư, sự kích động trong mắt nàng vẫn chưa biến mất, mà thanh âm cũng đã không còn run rẩy, nhưng lại mang theo vài phần lật mịch. Nhìn người mỹ phụ như hoa tựa ngọc trước mặt, đại sư trong tâm run rẩy, có chút gian nan hé miệng vài lần, rồi lại phát hiện bản thân lại không nói nên lời. Liễu Nhị Long nhìn đại sư thật sâu. Tiểu Cương, lần này ta dù có thế nào cũng không để cho ngươi lại trốn thoát khỏi tay ta nữa. Ta. Phất Lan Đức mỉm cười một cái, nói. Nhị Long muội, lần này mặc dù xảo hợp gặp lại, nhưng ta giao hắn cho ngươi. Nếu lại để cho hắn chạy mất, sợ rằng ngươi vĩnh viễn cũng không gặp lại được hắn lần nữa đâu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, đảo mắt đã 20 năm rồi, suốt 20 năm dòng.